Chương 58, trận chiến nổ ra giữa làn xương đen bị nguyền rủa. A2, hành trình trao trả di vật y tạng. Một cây cầu khổng lồ có điểm bắt đầu từ phương nam, nó trải dài cho đến nơi trung tâm lục địa. Nó được xây dựng vào 30 năm trước, là một trong những công trình kiến trúc lịch sử của Vương quốc Vạ Xì Ạ. Kể từ khi cây cầu được hoàn thành, kinh tế của Vương quốc ngày càng phát triển trong việc giao thương. Nhưng kéo theo sự phát triển thịnh vượng đó là những hành động tàn nhẫn đến từ ngài Bá Tước. Từ ngôi làng bị gạch tên khỏi bản đồ và từ đó số lượng thần dân tại phương nam dần giảm đi. Cho đến thời điểm này, những sự kiện tồi tệ vẫn còn đang xảy ra với lục địa Vạ Xì Ạ. Trên cây cầu Y Tạ, tại nơi trung tâm của nó có một đoàn hiệp sĩ dưới trướng của vị tử tước. Đoàn hiệp sĩ Machi. Tất cả bọn họ hiện đang phải đối diện với điểm báo được cử đến từ nơi khu rừng chết. Quắc, quắc. Lại là tiếng kêu của lũ quạ, chúng đang tập hợp lại trên cây cầu Y Tạ để chào đón vị linh mục đen gì hay bên. Làn sương mù đen dày đặc ở xung quanh đang che phủ toàn bộ mọi thứ, chỉ để lại một khoảng trống nhỏ giữa nơi đoàn hiệp sĩ. Đứng đối diện gần với vị linh mục đen chính là hai chàng hiệp sĩ Gạ Vìn và Cờ LZ. Cả hai chàng hiệp sĩ đã bị vị linh mục đen lừa gạt. Hắn ta đã giả dạng trong lớp mặt nạ người đàn ông trung niên tội nghiệp. Chỉ vì một chút mềm lòng và lơ là, cả hai chàng hiệp sĩ đã phải trả một cái giá khá đắt. Cánh tay phải của Gạ Vìn đã bị chém lìa khỏi cơ thể, tất cả đều là do thứ vũ khí sắc bén trên tay vị linh mục đen Ziheben. Một trong những món vũ khí có từ thời cổ thần binh khi mà thế giới vừa trải qua biến động sơ khai. Cây thương hắc ám màu đen kèm với những đường gai đỏ chết chóc, hình dạng ba lưỡi sắc bén khiến cho ta liên tưởng đến một cây thánh giá. Chiếc áo choàng đen che phủ toàn thân dần biến mất giữa hư vô, để lộ ra toàn bộ diện mạo thật sự của vị linh mục. "Ê, Ziheben." Chàng hiệp sĩ cờ LZ lên tiếng với ánh mắt đầy kinh ngạc khi thấy được kẻ đứng trước mặt mình là một trong những thuộc hạ của số dạ. Phản ứng bất ngờ kèm với giọng điệu của mình, không mất thời gian để chúng ta nhận ra được rằng cả hai có quen biết với nhau. Nhưng sự ngạc nhiên và bất ngờ đấy dần dần biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt tức giận với những đường gân nổi trên cơ thể. Khuôn mặt tức giận đấy của chàng hiệp sĩ CLZ liền khiến cho vị linh mục đen trước mắt mỉm cười thỏa mãn. Đấy là mới là phản ứng thật sự mà vị linh mục đen muốn thấy được ở chàng hiệp sĩ CLZ. Và rồi giọng điệu ấm áp kia lại được thốt lên, nhưng nó lại được sử dụng để trêu chọc người khác. "Ôi trời, khuôn mặt tức giận đấy là sao chứ? Không phải cậu nên mừng vì đã lâu rồi mới gặp lại được ê? Câm miệng lại ngay cho ta." Ziheben tức giận và lập tức lớn giọng cắt ngang những lời lẽ của vị linh mục đen. Thanh kiếm sắt liền được rút ra khỏi vỏ bọc, lao thẳng đến nơi hắn ta một cách đầy căm phẫn. Chàng hiệp sĩ CLZ đã không chần chừ vung kiếm thật nhanh vào kẻ trước mắt mình. Keng. Nhưng thật chớ trêu hay, đường kiếm của chàng hiệp sĩ CLZ đã bị chặn đứng lại một cách nhẹ nhàng. Thanh kiếm sắt và cây thương cổ thần binh, sự va chạm giữa hai món vũ khí đã tạo nên một âm thanh lớn. Đoàn hiệp sĩ ở phía sau liền bị thu hút và không mất nhiều thời gian để bọn họ nhận ra được vấn đề nghiêm trọng. Từng binh lính dưới trướng của Pachit liền bước xuống khỏi lưng ngựa, tất cả đều trong tư thế sẵn sàng để chờ đợi mệnh lệnh tấn công từ vị đội trưởng của mình. Trái ngược với sự chờ đợi đấy, mệnh lệnh được đưa ra chỉ là một cái giơ tay ngăn cản tất cả. Tất cả hãy mau chóng sơ cứu nhanh cho hiệp sĩ Gạ Vịn, tuyệt đối không được tấn công kẻ có mái tóc đen từ kia. Vị đội trưởng Pachit liền lên tiếng với hành động giơ tay ngăn cản những binh lính dưới trướng của mình. Bọn họ đều ngơ ngác không hiểu tại sao lại ngăn cản, mệnh lệnh tấn công lúc này là rất cần thiết vì chàng hiệp sĩ CLZ và Gạ Vịn đang gặp nguy hiểm. Nhưng mệnh lệnh đưa ra chỉ là sơ cứu cho chàng hiệp sĩ Gạ Vịn để giữ lấy mạng sống của anh ta. Tuy nhiên mệnh lệnh vẫn phải tuân theo, vì vậy tất cả binh lính đã không chần chừ chuẩn bị những thứ cần thiết để sơ cứu chàng trai Gạ Vịn. Nhận thấy tất cả binh lính không còn dấu hiệu tấn công, vị đội trưởng Pachit liền bước lên phía trước. Ông ấy đến gần với chàng hiệp sĩ Gạ Vịn. Lúc này hiệp sĩ Gạ Vịn đang cố gắng giữ cho máu ngừng chảy từ vết thương, cánh tay phải của anh đã hoàn toàn đứt lìa khỏi cơ thể. Nhưng tình trạng đang ngày càng tồi tệ hơn, biểu hiện choáng váng và chóng mặt rõ rệt đến đáng sợ. Gạ Vịn, đội trưởng Pachit. Trong khi đang khó khăn, vị đội trưởng Pachit đã đến được với chỗ của chàng hiệp sĩ Gạ Vịn. Ông ấy đặt tay lên vai chàng hiệp sĩ trẻ và lên tiếng bảo rằng, hãy lui về sau đi. Những binh lính khác sẽ sơ cứu nhanh cho cậu, nhưng mà đội trưởng, hiệp sĩ CLZ đang. Khi vị đội trưởng Pachit lên tiếng bảo Gạ Vịn rút lui về phía sau, anh ta đã muốn phản đối vì CLZ vẫn còn đang chiến đấu. Nhưng rồi Gạ Vịn cũng đã hiểu được lý do tại sao đội trưởng kêu mình rút lui. Không phải là bỏ mặc cho CLZ một mình chiến đấu với kẻ thù, mà là vì tình trạng của anh bây giờ không thích hợp để chiến đấu. Tôi hiểu rồi. Nhờ ngài giúp đỡ cho CLZ, thưa đội trưởng. Chàng hiệp sĩ Gạ Vịn đã rút lui về phía sau để cho những người trong đoàn sơ cứu nhanh cho cánh tay phải của mình. Trước khi rút lui, anh ta cũng không quên lên tiếng nhờ sự trợ giúp từ vị đội trưởng, quả là một con người tốt bụng biết hiểu cho người khác. Vị đội trưởng đã có một chút ấn tượng về lòng tốt bụng của Gạ Vịn. Nhưng giờ không có thời gian để nghĩ nhiều, bởi vì kẻ thù vẫn còn đang nhận nhơ ở trước mắt vị đội trưởng. Chàng hiệp sĩ CLZ vẫn còn đang chiến đấu với vị linh mục đen Ziheben. Rõ ràng đây là một trận chiến thua thiệt về sức mạnh, CLZ không phải đối thủ của vị linh mục đen kia. Những đường kiếm được vung ra đều bị chặn đứng lại một cách nhẹ nhàng. Vị linh mục đen hệt như đang trêu đùa với sự tức giận của chàng hiệp sĩ. "Chú ơi, không thể tin được. Liệu cậu có phải là một hiệp sĩ không khi mà những đường kiếm lại dễ đoán đến vậy?" Từng lời trêu chọc được thốt ra với giọng điệu ấm áp từ vị linh mục đen, chú khiến cho chàng hiệp sĩ càng tức giận hơn nữa. Nhưng đến cùng, càng tức giận và sử dụng nhiều sức lực đến đâu đi chăng nữa, thì chàng hiệp sĩ vẫn sẽ không thể làm cho vị linh mục đen bị thương. Trêu đùa đến vậy đã đủ rồi. "CLZ, ngươi không nhận thấy rằng chính bản thân mình quá yếu kém sao?" Ken quá nhanh để cho chàng hiệp sĩ nhìn thấy được, vị linh mục vừa mới tấn công bằng cây thương kia. Nhưng thật kỳ lạ, thay vì chém lìa đầu của chàng hiệp sĩ để kết thúc trận đấu nhanh chóng, hắn ta lại tấn công vào thanh kiếm sắt. Lý do chính là vì bản chất thật sự của vị linh mục, hắn muốn nhìn thấy vẻ tuyệt vọng từ kẻ thù, sau đó thì giết chết cũng không muộn màng gì. Đối với một hiệp sĩ, vũ khí bên mình chính là thứ quan trọng và đáng tự hào nhất trong cuộc đời của mình. Thật đáng buồn, chỉ với nhiêu đây khả năng và thể lực, chàng hiệp sĩ CLG sẽ không bao giờ thắng được kẻ ở trước mắt mình. Thanh kiếm sắt nứt ra và rồi gãy vụn hoàn toàn trước mắt chàng hiệp sĩ. Vũ khí duy nhất mà anh có đã bị phá hủy.
Không, không thể nào.
Vẻ mặt ngơ ngác và rồi tuyệt vọng khi vũ khí của mình bị phá hủy. Đứng trước vị linh mục Zeven, giờ đây chàng hiệp sĩ CLG đã nhận ra được một điều. Rằng anh quá yếu khi đối đầu với hắn ta, hoàn toàn không phải là đối thủ thật sự trong trận chiến này. Chúa sẽ cứu rỗi tất cả. Ta sẽ giúp cậu gặp lại gia đình thân yêu của mình. CLG xoay cây thương một vòng, vị linh mục lên tiếng tỏ vẻ thương cảm cho chàng hiệp sĩ. Ngay sau đó đầu lưỡi sắc nhọn của cây thương liền lao đến một cách nhanh chóng. Nó đang nhắm thẳng vào trái tim của chàng hiệp sĩ. Cú đâm này sẽ giải thoát cho kẻ đang tuyệt vọng trước vị linh mục đen. Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như thế cơ chứ? Hào quang kiếm khí, lang thần công phá. Từ phía xa, trước mắt vị linh mục đen, một con sói đang lao thẳng đến với một tốc độ nhanh không tưởng. Khi răng nanh của nó đến gần thì vị linh mục mới có phản ứng, hắn liền giơ cây thương của mình ra đỡ lấy đòn tấn công bất ngờ. Khi con sói áp sát vị linh mục, ầm. Ngay lập tức răng nanh của nó được vung đến cây thương, sự va chạm giữa hai món vũ khí mạnh đến nỗi thổi bay cả vị linh mục. Không thể tin được rằng cú va chạm vừa rồi đã khiến cho xung quanh vỡ nát và khói bụi mù mịt. Vị linh mục Zeven đã bị thôi bay ra một khoảng cách khá xa, khi lấy lại bình tĩnh hắn lập tức đáp xuống đất một cách an toàn. Ngước mắt nhìn đến con sói vừa tấn công mình, vị linh mục đã đổ một chút mồ hôi khi biết được đấy là kẻ mình cần phải đề phòng. Vị đội trưởng với cái tên Achit, lui về sau đi CLG. Ta sẽ lo liệu tên linh mục này. Trong sự tuyệt vọng và cái chết cận kề với mình, chàng hiệp sĩ CLG đã được vị đội trưởng đáng kính cứu mạng kịp thời. Và khi vị đội trưởng lên tiếng bảo anh lui về, sự tuyệt vọng đấy đã chuyển thành nỗi dằn vặt trong tâm trí. Chàng hiệp sĩ CLG muốn trở nên mạnh hơn nữa, chỉ có như thế anh mới trả thù được cho gia đình mình. Rõ thưa đội trưởng CLG bất tức lên tiếng, sau cùng thì anh cũng phải rút lui nhường lại trận chiến cho đội trưởng của mình. Nếu như ở lại, anh cũng chỉ là vật cản đường mà thôi. Bước đi rời khỏi đó, với thanh kiếm gãy vụn trên tay mình, CLG đã trở nên tồi tệ hơn về mặt tinh thần. Chúa ơi, nực cười thật. Đáng lẽ ngươi nên đến sớm hơn Achit, tinh thần của hắn đã bị tổn thương không ít đấy. Hệt như mọi chuyện đã nằm trong tính toán của mình, vị linh mục mỉm cười quái dị và lên tiếng bằng giọng điệu ấm áp kèm trêu chọc. Nhưng nụ cười quái dị đấy không giữ được lâu, bởi vì một ánh mắt đáng sợ đang hướng đến hắn ta. Ánh mắt của kẻ chứa đựng một nguồn sức mạnh còn vượt trội hơn cả hắn ta. Ôi chúa ơi, hào quang thật kinh khủng, quả nhiên chủ nhân đã đúng, lão già nhà ngươi là một kẻ mà ta nên đề phòng. Achit, khi ánh mắt đấy hướng đến mình, vị linh mục đen đã nhận ra được một điều. Nếu như hắn không chiến đấu nghiêm túc với kẻ đứng ở trước mắt mình, thì cái chết là điều hiển nhiên. Và rồi, không còn nhiều lời nữa. Vị linh mục đen đưa lưỡi thương ra phía trước, sau đó thì vào tư thế sẵn sàng bắt đầu trận chiến. Về phần vị đội trưởng Achit, ông ấy không cần phải vào tư thế nào cả. Trên tay là thứ vũ khí mới hoàn toàn, một thanh kiếm sắt có kích cỡ trung bình, nó đã được mua lại từ lò rèn của Lao Dêm. Với phong thái bình tĩnh kèm theo luồng hào quang màu trắng dày đặc xung quanh mình, chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ để khiến cho vị linh mục đen phải e ngại rồi. Hạ ạ! Nhịp thở của vị đội trưởng Achit tăng lên, hệt như một con sói sắp sửa lao vào con mồi của mình. Hào quang kiếm khí, lang thần công phá. Ầm. Trận chiến đã bắt đầu với người chủ động tấn công chính là đội trưởng Achit. Ông ấy lao đi thật nhanh, hệt như một con sói đang tiến thẳng đến con mồi của mình một cách hung hãn. Thật bất ngờ. Khi nhìn thấy đội trưởng Achit lao thẳng đến phía mình, vị linh mục đen gì hệ vẫn đã không né tránh hay phòng thủ. Trái lại thì hắn ta đang cảm thấy rất hứng thú với sức mạnh của đội trưởng Achit. Liền giữ chặt cây thương thánh giá, lập tức hắn ta lao đến với vị đội trưởng Achit một cách nhanh chóng nhưng khá là nhẹ nhàng, không hề phá hủy bất cứ thứ gì trên đường đi của mình. Hát thương đoàn mệnh, nhát chém ân huệ. Ầm. Khi cả hai lao vào nhau, một âm thanh lớn của sự va chạm giữa hai vũ khí đã vang vọng khắp nơi trên cây cầu y tạc này. Sự va chạm vẫn hệt như trước kia, nó mạnh đến nỗi thổi bay cả đá tủi xung quanh và làm một vùng bị phá hủy. Khói bụi sau vụ va chạm là điều không thể tránh khỏi, mù mịt và che phủ xung quanh tất cả, kèm theo làn sương đen tại đấy đã làm cho mọi thứ khó khăn hơn. Dù cho có bị giảm sút khả năng quan sát, nhưng cuộc chiến vẫn còn đang tiếp diễn ở bên trong làn khói bụi sau vụ va chạm vừa rồi. Keng. Âm thanh từ cuộc tấn công từ răng nanh của con sói. Lập tức từ bên trong làn khói bụi, vị linh mục đen Zeven đã bị thổi bay ra thêm một lần nữa. Hắn ta bay đi ra xa nhưng không mất bao lâu để lấy lại thăng bằng và đáp xuống một cách an toàn. Một nhát chém ân huệ. Từ hát thương. Còn lại hai nhát nữa, là ta sẽ khiến cho ngươi được an nghỉ tuổi già. Ngay khi vừa đáp xuống an toàn thì vị linh mục đen đã lên tiếng nói về khả năng từ cây thương của mình. Hắn ta tự tin rằng chỉ còn lại hai nhát chém nữa là đã có thể kết liễu mạng sống của vị đội trưởng Achit. Nhưng hắn ta đã quá ngạo mạn, bởi vì nhát chém đó chỉ đánh bay được chiếc mũ sắt và để lại một vết thương nhỏ bên trên khuôn mặt của vị đội trưởng. Chỉ với nhiêu đó thì chẳng thể ngăn cản được cuộc tấn công từ ông ấy. Bên trong làn khói bụi, từ trên cao một hình bóng lập tức bay ra và tiến thẳng đến phía vị linh mục đen. Rõ ràng đây là đòn cuộc tấn công từ trên không trung. Ôi chúa, lao ta định tấn công từ trên cao sao? Khi bay đến gần với linh mục đen gì hệ bên, vị đội trưởng đã lao xuống với thanh kiếm chứa đựng luồng năng lượng hào quang trắng. ầm. Thanh kiếm đã lao thẳng và cắm xuống nơi vị linh mục đen, tạo nên một áp lực phá hủy một vùng nhỏ xung quanh. Mọi thứ lại bị phá hủy kèm theo khói bụi mù mịt, nhưng thật phi thường từ bên trong đó vị linh mục đen đã lao ra ngoài. Hắn ta với cây thương trên tay đã phòng thủ được đòn tấn công từ trên không trung của vị đội trưởng Achit. Nhưng đấy không phải là đòn tấn công duy nhất, bởi vì ngay sau đó vị đội trưởng cũng đã lao ra ngoài làn khói bụi. Hào quang kiếm khí, lang thần công phá. Con sói lại lao đến phía vị linh mục đen. Răng nanh của nó lần này chắc chắn sẽ không để cho hắn ta có cơ hội né tránh nữa. Hào quang trắng xung quanh vị đội trưởng đã dày đặc hơn. Đòn tấn công lần này đã uy lực hơn những lần trước, nó khiến cho vị linh mục đen cảm thấy bất an. Ôi chúa có mắt, mọi chuyện đang càng thú vị hơn rồi. Thật khó hiểu. Vị linh mục đen gì hệ vẫn đang mỉm cười khi đang cảm thấy bất an. Vị đội trưởng trước mắt hắn, thật sự rất mạnh, cuộc chiến này đang ngày càng thú vị. Chúa ơi, con đang run rẩy. Thật tuyệt vời, đây lần đầu tiên con cảm nhận được nó, nỗi bất an từ bên trong. Dị hệ vẫn lên tiếng thầm thì với chúa của hắn. Tay phải đang giữ chặt cây hắc thương đoàn mệnh, tay trái hắn giang ra giữa hư vô với khuôn mặt nở rộ một nụ cười quái dị, lời thầm thì cầu nguyện liền được cất lên. Thời ôi, vị chúa của tôi, hãy ban cho kẻ sa đọa này một tân huệ. Ra đây đi, kinh thánh bị nguyền rủa. Bỡ lì ồ. Khi lời thầm thì cầu nguyện kết thúc, có một cuốn kinh thánh quái dị đã xuất hiện ngay trên tay trái của vị linh mục. Cuốn kinh thánh đấy liền được mở ra, từng trang giấy lật qua mang những hình ảnh kỳ dị cùng với các dòng chữ khó hiểu. Khi cuốn kinh thánh dừng lại tại trang giấy được lựa chọn, có một làn xương đen đột ngột xuất hiện từ nó. Làn xương đen che phủ toàn thân vị linh mục đen, hệt như đang bảo vệ hắn khỏi sự đe dọa đang đến gần. Con sói đã đến gần, nhưng khi cả hai va chạm với nhau thì lại không giống như lần trước. Bởi vì vị đội trưởng Achit đã rơi vào làn xương đen được tạo ra từ cuốn kinh thánh bị nguyền rủa bợ lì ổ. Để xem, khi thị giác bị vô hiệu, thì lao già nhà ngươi sẽ đánh chúng ta bằng cách nào đây? Giọng nói ấm áp của dì hệ vẹn phát ra giữa hư vô, xung quanh vị đội trưởng giờ đây là một màn xương đen dày đặc. Thị giác đã không còn hữu ích trong trường hợp này. Vị đội trưởng đang cẩn trọng giữ chặt thanh kiếm trên tay mình, cho đến khi lưỡi thương đoạn mệnh đến gần với ông ấy. Ken. Kết thúc. Chương 59, kết thúc trận chiến với mũi tên quyết định. A2, hành trình trao trả di vật tại trung tâm cây cầu y tạng. Làn xương đen bị nguyền rủa rủa đang che phủ tất cả mọi thứ, nó được tạo nên từ cuốn kinh thánh kỳ dị bỡ lì ổ. Vị linh mục đen dị hệ vẹn chính là chủ nhân sở hữu cuốn kinh thánh đấy. Ken. Bên trong làn xương đen bị nguyền rủa kia, âm thanh của vũ khí va chạm với nhau ngày một nhiều hơn. Ken. Ken. Từng giây từng phút trôi qua, trận chiến đang ngày càng ác liệt hơn bao giờ hết. Những binh lính dưới trướng của Achit có thể nhận rõ được điều đó. Mặc dù tất cả bọn họ đều đang đứng ở bên ngoài làn xương đen kia, một khoảng cách an toàn nhưng cũng đủ để cảm nhận được bầu không khí của trận chiến này. Không thể tin được, làn xương đen này, nó đang ngày càng dày đặc hơn khi trước. Đội trưởng Achit đang ở bên trong làn xương đấy, liệu rằng ngài ấy có gặp phải bất lợi không? Tất cả những binh lính ở bên ngoài làn xương đen, bọn họ đều mang chung một tâm trạng, đó chính là lo lắng cho tình hình của vị đội trưởng Achit. Không biết đã bao lâu kể từ khi trận đấu diễn ra, có thể vị đội trưởng đang gặp khó khăn, nhưng tất cả binh lính dưới trướng của ông lại không thể mạn phép xen vào trận chiến này. Nghe đây, tất cả các ngươi không được gấp gáp, nếu như trận chiến của đội trưởng gặp phải bất lợi thì đích thân ta sẽ can thiệp vào. Nhận thấy sự lo lắng từ các binh lính, vị cung thủ kỳ tợ đã lên tiếng trấn an, kèm theo đó là lời ngăn cản tất cả. Anh ta biết rõ, rằng tất cả binh lính dưới trướng của Achit đều tôn trọng và xem ông ấy như là gia đình của mình. Khi sự lo lắng tăng cao, thì tất nhiên là bọn họ sẽ can thiệp vào trận chiến giữa vị đội trưởng và linh mục đen. Nhưng với tình hình hiện giờ, việc can thiệp vào trận chiến để tiếp viên là quá mạo hiểm rồi đi. Bởi vì không một ai biết được bên trong làn xương đen kia sẽ có nguy hiểm gì. Ken. Bên trong làn xương đen bị nguyền rủa, âm thanh của vũ khí va chạm vẫn đang được tiếp tục một cách khắc liệt. Vị đội trưởng Achit hiện đang phòng thủ trước những cuộc tấn công dồn dập ở xung quanh mình. Thật sự rất khó khăn, vì làn xương đen quá dày đặc nên thị giác giờ đây đã trở nên vô dụng. Nhưng dù cho có gặp trở ngại nào đi chăng nữa, vị đội trưởng vẫn tiếp tục chiến đấu. Kinh nghiệm mà ông ấy đã tích lũy được thông qua tháng ngày làm hiệp sĩ là không thể xem thường được. Ken. Vị linh mục đen đã hòa làm một với làn xương đen, ẩn mình và tấn công bất ngờ, hệt như là tàng hình hoàn toàn. Ken. Nhưng kể cả có là thế, những đòn tấn công của hắn ta vẫn không thể làm cho vị đội trưởng bị thương. Từng đợt lưỡi thương đoản mệnh nhắm đến, tất cả đều bị vị đội trưởng ngăn cản bằng thanh kiếm sắt trên tay. Ngươi nghĩ, vô hiệu hóa thị giác của ta là có thể tấn công một cách dễ dàng hơn? Thật ngược cười. Dì hệ vẹn, ngươi đã trở nên quá kiêu ngạo rồi. Vị đội trưởng lên tiếng trong khi đang đảo mắt qua lại để tìm kiếm vị linh mục. Những lời vừa rồi của ông ấy đã khiến cho sự bất an từ hắn ta càng tăng thêm, nhờ vào đó mà những đợt tấn công càng chậm dần. Chẳng mấy chốc vị linh mục đã phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình, vị trí hắc thương đoạn mệnh đã bị phát hiện. Với giác quan nhạy bén kèm theo đó là kinh nghiệm của mình, vị đội trưởng giữ chặt thanh kiếm trên tay và vung vào giữa không trung. Xẹt. Lưỡi kiếm liền chém đứt sự sa đọa và ngăn cản đòn tấn công từ hắc thương đoạn mệnh. Vị linh mục dị hệ vẫn đã bị tấn công lại, trái ngược hoàn toàn với sự tính toán từ hắn ta. Không thể tin được, không những chứa được một lượng hào quang kinh khủng, mà phản xạ còn vượt trội hơn tất cả những chiến binh hùng mạnh trên lục địa này. Vị linh mục vẫn còn hòa mình vào làn xương đen, mặc dù hắn đang bị thương bởi cú vung kiếm vừa rồi. Rõ ràng bất lợi đang nghiêng về phía vị linh mục, nhưng hắn ta vẫn còn tự tin mà thốt lên rằng, mà dù cho lão già nhà ngươi có phản xạ cao đến đâu đi chăng nữa, nhưng cứ mãi ở trong làn xương đen bị nguyền rủa này, thì nhà ngươi cũng sẽ chết vì cạn kiệt sức lực mà thôi. Giọng nói của linh mục đen dị hệ vẹn phát lên, không rõ là ở đâu nhưng rất gần với vị đội trưởng Achit. hắn ta hiện đang rất tự tin với làn xương đen bị nguyền rủa do mình tạo ra từ cuốn kinh thánh vợ Lì Ổ. Những lời lẽ đó không phải là nói xuông, bởi vì ngay sau đó đến cả vị đội trưởng Achit cũng phải thốt lên thừa nhận rằng hắn ta nói đúng. Phải, ngươi nói rất đúng, nếu cứ kéo dài mãi thì kẻ bất lợi chính là ta. Ken, vị đội trưởng Achit lên tiếng về bất lợi được gây ra từ làn xương đen, nhưng ông cũng không quên phòng thủ trước những đòn tấn công bất ngờ. Dù cho thế, ngươi cũng đừng nên đánh giá thấp kẻ thù của mình. Làn xương đen này chỉ là một lớp vỏ bọc bảo vệ ngươi tạm thời mà thôi. Vị đội trưởng Achit cau mày lại mà lên tiếng bằng một giọng lớn. Thanh kiếm sắt trên tay ông ấy được giữ thật chặt với sức mạnh và lượng hào quang trắng của mình. Hào quang hay còn được gọi là ô dạ. Khi người sử dụng nó áp dụng vào cơ thể thì sẽ tăng cường sức mạnh và khả năng di chuyển lẫn chịu đựng. Và khi áp dụng vào vũ khí thì nó sẽ trở nên bền bỉ và sắc bén hơn nữa. Đó là khả năng ô dạ của vị đội trưởng Achit, một loại khác biệt hoàn toàn với tất cả. Ô dạ dạng khí. Nó khác hoàn toàn với vị vệ thần đủ làm nghi mẹ Zedith. Cô ấy sở hữu ô dạ dạng rắn cho phép người sử dụng có thể ngưng tụ ra hình thể ví dụ như lưới kiếm bầu trời. Đi hệ bên. Hãy chiêm ngưỡng đi. Đây chính là thứ sức mạnh có thể phá đi lớp vỏ bọc dơ bẩn kia của ngươi. Vị đội trưởng Achit giơ thanh kiếm của mình lên. Hơn ai hết, ông ấy hiểu rất rõ về thứ năng lượng hào quang hay còn gọi là ô dạ kia. Ô dạ dạng khí. Nó khác hẳn so với hai loại kia. Bởi vì tiềm năng phát triển của nó là không thể phủ nhận được. Hào quang kiếm khí. Lưỡi gươm diệt rồng. Răng. Với lời nói mạnh mẽ của mình, vị đội trưởng Achit đã tập hợp tất cả hào quang vào một điểm. Lưỡi kiếm của ông, nó đang dần được bao bọc hoàn toàn bởi thứ năng lượng hào quang trắng kia. Khi lưỡi kiếm được bao bọc bởi một lượng lớn hào quang khủng khiếp, vị linh mục đen gì hệ Ben đã nhận ra được điều chẳng lành, chúa có mắt. Đừng có nghĩ rằng ta sẽ cho lão già nhà ngươi được sử dụng đến nó thêm một lần nữa hát thương đoàn mệnh. Nhắc chém ân hát. Ngay khi linh mục đen có ý định tấn công bất ngờ vào sơ hở của vị đội trưởng Achit, thì lập tức một lượng lớn hào quang liền được tỏa ra khắp nơi trên cơ thể ông ấy. Lượng hào quang phát ra từ vị đội trưởng, nó nhiều đến nỗi khiến cho làn xương đen dần bị phai mờ. Vị linh mục đen đã không thể tiếp cận được, bởi vì lượng hào quang kia nó quá dày đặc và chắc chắn khi đến gần thì nguy hiểm là không thể tránh khỏi. Với thanh kiếm được bao bọc bởi một lượng lớn hào quang, vị đội trưởng đã không chần chừ mà sử dụng đến nó. Ngay lập tức thanh kiếm đã được cắm xuống nơi bên dưới nền đá của cây cầu y tá. Lượng lớn hào quang kia đang tỏa ra xung quanh, hệt như một màn khí dày đặc bao phủ lấy mọi thứ. Làn xương đen bị nguyền rủa đang bị xua tan và biến mất khỏi nơi đây, chẳng mấy chốc tất cả những binh lính ở bên ngoài đã nhìn thấy được trận chiến. Chúa ơi, thật kinh khủng làm sao? Thứ năng lượng hào quang của lão già nhà ngươi, nó đã lấn át hết làn xương bị nguyền rủa. Vị linh mục đen gì hệ Vết liền lên tiếng, hắn đã hiện diện ra khi màn xương đen bị xua tan đi hoàn toàn. Vết thương mà đội trưởng Achit gây ra cho hắn, nó nằm ở ngay vai phải, hiện đang chảy máu và có vẻ khá nặng. Nhưng vết thương đấy không phải là thứ cần quan tâm đến, bởi vì hiện tại hắn ta đang phải đối mặt với một thứ còn nguy hiểm hơn tất cả. Lưỡi gươm răng. Quả nhiên, nếu như không sử dụng đến nó, thì ta sẽ chết với lưỡi kiếm của lão. Vị linh mục đen gì hệ Ben bắt đầu thầm thì bằng một ngôn ngữ khó hiểu. Nguy hiểm đang ở trước mắt, ngay lúc này nếu như không sử dụng hết toàn bộ tất cả những gì mà mình có được, thì hắn ta chắc chắn sẽ chết trong tay vị đội trưởng. Hơi chúa trên cao, lời cầu nguyện này sẽ tạo nên sự sa đọa của thế giới này, ta kêu gọi ngươi, kẻ canh gác nhà thờ của chúa. Vỡ lì ô. Một lần nữa, vị linh mục đen gì hệ vẽ lại cầu nguyện bằng cách thầm thì với chúa của mình. Vết thương trên vai hắn ta đang hồi phục lại, máu đã ngưng chảy ra. Cuốn kinh thánh thì đang tự động lật qua từng trang giấy một, một thứ gì đó đang sắp sửa xuất hiện ngay khi lời cầu nguyện được hoàn thành. Nhưng mọi thứ đâu có dễ dàng như vậy, không có chuyện suôn sẻ mà cầu nguyện cho cuốn kinh thánh kia. Vị đội trưởng đã quyết định tấn công linh mục đen gì hệ vẽ. Gì hệ vẽ, ta sẽ không để cho ngươi được sử dụng đến nó nữa đâu. Vị đội trưởng Achit lên tiếng với lượng lớn hào quang xung quanh mình. Và chẳng mấy chốc thì cuộc tấn công đã được diễn ra. Biến mất khỏi tầm nhìn của linh mục đen gì hệ Ben. Chỉ trong một khoảng khắc, vị đội trưởng đã áp sát hắn ta. Thanh kiếm sắt liền được vung nhanh đến, chấm dứt lời cầu nguyện của vị linh mục đen và để lại một vết thương lớn trên cơ thể hắn ta. Không thể nào, lão già khốn, ngươi đã phá hỏng lời cầu nguyện đến chúa của ta. Khi lời cầu nguyện bị ngăn chặn, vị linh mục đen đã trở nên tức giận mà thốt lên. Mặc kệ cho vết thương có nặng đến đâu đi chăng nữa, hắn ta vẫn chẳng quan tâm đến nó là bao. Vì nỗi đau từ thể xác lẫn máu thì không là gì cả, đối với hắn thì lời cầu nguyện dành cho chúa và chủ nhân mới là tất cả. Hát thương đoàn mệnh. Nhắc chém ân huệ. Nỗi tức giận dẫn đến hành động dại dột, vị linh mục đen gì hệ Ben đã nhanh tay vùng cây hát thương đoàn mệnh đến. Ken. Nhưng ngay lập tức nó đã bị chặn đứng lại hoàn toàn bởi thanh kiếm sắt từ vị đội trưởng Achit. Hệt như biết hết tất cả, ông ấy đã nhìn thấu được mọi hành động lẫn cảm xúc bất thường của vị linh mục đen gì hệ Ben. Trận chiến này đang dần đến với hồi kết, lưỡi gươm răng nó đã sẵn sàng để kết liễu đối thủ trước mắt mình. Ken. Vị đội trưởng sử dụng thanh kiếm sắt đánh bật hát thương đoàn mệnh ra, nhanh chóng lùi lại phía sau, giữ khoảng cách với linh mục đen gì hệ Ben. Giữ chặt thanh kiếm sắt trên tay, từ khoảng cách khá xa, vị đội trưởng không chần chừ mà thốt lên rằng: Hào quang kiếm khí, nhát chém diệt rồng. Khi lời nói được thốt lên, lượng hào quang bao bọc thanh kiếm sắt liền dao động cực kỳ mạnh mẽ. Ngay sau đó thanh kiếm sắt đã được vung. Lập tức lượng lớn hào quang bao bọc thanh kiếm đã tạo nên một đường chém lao thẳng đến phía vị linh mục đen. Nó thổi bay tất cả mọi thứ trên đường đi và nhắm thẳng vào cơ thể của hắn ta. Ầm. Nhát chém diệt rồng đã tạo nên một dư trận lớn, thổi bay đi một ít phần của cây cầu y tạc này. Khói bụi mù mịt khắp nơi, đá và mọi thứ bị phá hủy nằm rải rác xung quanh. Sức mạnh của vị đội trưởng thật kinh khủng làm sao. À, cơ thể của ta. nó đang bị chia cắt. Khi làn khói bụi tan biến theo cơn gió, vị linh mục đen gì hệ vẫn đã hiện diện với một nửa cơ thể bị chia lìa do nhát chém diệt rồng gây ra. Máu đang chảy xuống từng giọt, những mảnh thịt dường như đã bị xóa sổ bởi lượng hào quang khủng khiếp vừa rồi. Từ vết thương của hắn, ta có thể nhìn thấy được những bộ phận ở bên trong. Ruột gan và phổi, não lẫn trái tim đã bị phá hủy đi một nửa. Thật chớ trêu sự sống của con người là nhờ vào chúng. Nhưng đứng trước cái chết của mình, vị linh mục đen gì hệ vẫn lại chẳng có một chút gì là sợ hãi. Trái lại hắn ta đang ngước nhìn vị đội trưởng với một ánh mắt khó chịu. Dường như cảm xúc trêu đùa từ khi trận chiến bắt đầu đã kết thúc. Chưa đâu. Vẫn chưa kết thúc. Ta sẽ không chết. Một cách vô nghĩa và chít. Coi như ta đã phạm sai lầm. Khi quá kiêu ngạo, vị linh mục đen khó khăn lên tiếng với một nửa cơ thể bị chia lìa. Cuốn kinh thánh bị nguyền rủa đang bay lên không trung, nó tiến đến nơi hắn ta đang bị thương. Trang giấy có hình ảnh kỳ dị và những dòng chữ khó hiểu liền được lật ra. Một làn xương đen đột ngột xuất hiện từ bên trong trang giấy. Lần sau, khi ngày nhật thực đến, chủ nhân sẽ cướp đi tất cả của ngươi. Làn xương đen đang dần bao phủ lấy cơ thể bị chia lìa của Ziheben, nó đã dần mở nhạt đi. Ngay lúc này, vị đội trưởng Achit đã lập tức nhận ra được hành động tiếp theo của hắn ta. Đó chính là rút lui khi cơ thể bị thương quá nặng. Ziheben, đừng có mơ mộng, rằng ta sẽ cho ngươi rút lui an toàn. Nhưng tất nhiên mọi chuyện sẽ không bao giờ suôn sẻ đối với hắn ta, bởi vì lưỡi gươm rằm đã sẵn sàng kết liễu đi mạng sống sa đọa kinh tởm kia. Hào quang kiếm khí, nhát chém diệt rồng. Lại một lần nữa, lưỡi gươm rằm đã được vung. Ngay lập tức xuất hiện một đường chém kinh khủng hướng đến phía vị linh mục đen Ziheben. Sự ngăn cản này thật sự rất khó khăn để cho hắn ta rút lui được, nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Làn xương đen kia, nó đã bao phủ hoàn toàn cơ thể của vị linh mục đen. Khi đường chém đến gần, làn xương đen đó đã biến đổi cơ thể của hắn ta, hóa thành một con quạ đen bay lên trên cao. Ầm. Ngắm nhìn đường chém phá hủy mọi thứ trên đường đi, vị linh mục đen gì hệ vẫn đã quá kiêu ngạo. Đội trưởng Achit, ông ấy đã già và tuổi thọ quá cao so với một hiệp sĩ lâu năm. Chính vì thế mà hắn ta xem thường khả năng chịu đựng của vị đội trưởng khi đang ở trong màn xương đen bị nguyền rủa. Chưa kể đến khả năng quan sát và phản xạ nhạy bén, đến cả lượng lớn hào quang kinh khủng kia. Mọi thứ đã nằm ngoài kiểm soát khi vị đội trưởng sử dụng đến lưỡi gươm răng. Quắc, quắc. Với hình dáng quạ đen của mình, vị linh mục đen đã bay đi và hòa nhập với bầy đàn. Lũ quạ đã che giấu hắn ta khỏi tầm ngắm của vị đội trưởng. Hắn ta đã rút lui suôn sẻ khỏi trận chiến này. Mọi thứ đã kết thúc, nhưng có thể là không. Mèo. Một thứ gì đó đã bay đến, sẽ toạc hướng gió thổi và nhắm thẳng vào vị linh mục đen trong hình dáng con quạ. Thật chớ chê. Hắn ta đã bay đi được một đoạn khá xa khỏi cây cầu y tản, tránh khỏi cuộc tấn công của vị đội trưởng Achit. Nhưng hắn ta đã quên mất đi một chuyện, rằng trong đoàn hiệp sĩ có một kẻ sở hữu khả năng quan sát cực kỳ đáng sợ. Vị cung thủ Kỳ Tờ. Anh ta đã sử dụng cây cung của mình để nhắm và bắn một mũi tên xé gió đến phía vị linh mục đen. Tất nhiên khả năng tiện xạ của anh ta không có điểm nào để chê được, bởi vì mũi tên đó vừa mới bay trúng đôi cánh của vị linh mục đen trong hình dáng con quạ. Hắn ta đã rơi xuống phía dưới, nơi mà rừng cây đang chờ đợi hồi kết sinh mạng của hắn ta. Đứng trên cây cầu y tản, ngước mắt nhìn con quạ mà mình mới bắn hạ. Tất cả binh lính dưới trướng thì hiện đang bàn tán với nhau về trận chiến vừa rồi và trọng tâm chính là vị linh mục đen gì hệ. Nhìn thấy con quạ phía xa đang rơi xuống nơi khu rừng chờ đợi bên dưới, vị đội trưởng bước đến gần cung thủ Kỳ Tờ với thanh kiếm sắt đã được đút vào vỏ bọc. Kỳ Tờ, cậu chắc chắn con quạ đó là hắn chứ? Vâng thưa đội trưởng, tôi không nhầm lẫn đâu, ngài biết khả năng quan sát của tôi như thế nào kia mà. Vị đội trưởng Achit hỏi về con quạ bị bắn hạ, và rồi cung thủ Kỳ Tờ đã trả lời bằng một giọng nói rất tự tin. Tuy nhiên, chỉ với lời nói thì cũng không thể chứng minh được rằng là sự thật. Chính vì thế mà ngay sau đó vị đội trưởng đã đưa ra một mệnh lệnh dành riêng cho vị cung thủ Kỳ Tờ. Cậu có thể leo xuống bên dưới chứ, ta muốn chắc chắn rằng tên linh mục kia đã chết. Chà, tất nhiên là được rồi, nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian để leo xuống bên dưới và trở lên lại đấy. Khi mệnh lệnh được đưa ra, vị ung thủ liền tiến đến nơi vách của cây cầu nơi đã bị phá hủy sau trận chiến vừa rồi. Đứng tại vách cầu, anh ta ngước xuống bên dưới để xem thử độ cao của nơi đây. Cây cầu ỷ tạ này nó thật sự rất cao, đến nỗi ba ngôi nhà lớn tại thị trấn bù nhìn sắp xếp lên còn không chạm nổi tới đỉnh của nó. Chà, sẽ hơi khó khăn để leo xuống dưới đấy, chưa kể có rất nhiều chỗ đã bị hư hỏng theo thời gian, đá thì nứt ra, còn độ cao đến mức choáng váng. Thật là, vị ung thủ Kỳ Tờ đã không thể giấu đi được sự kinh ngạc khi đứng trên cây cầu và ngước mắt nhìn xuống phía dưới. Độ cao của cây cầu ỷ tạc thật choáng váng, nhưng không vì thế mà vị cung thủ Kỳ Tờ lại sợ sệt. Trái lại, anh ta hiện đang rất hưng phấn và tự tin vào khả năng leo trèo của mình. Cất đi cây cung của mình về lại sau lưng, kèm với một tâm thế sẵn sàng. Vị cung thủ Kỳ Tờ không chần chừ mà bắt đầu leo xuống dưới. Được rồi, tôi đi đây, sẽ không tốn quá nhiều thời gian để trở lại đâu. Vị cung thủ Kỳ Tờ trèo xuống dưới cây cầu ỷ tạc, anh ta đã bám vào những vách đá bị hư hỏng vài nô ra. Đứng từ phía trên, tất cả những binh lính trong đoàn hiệp sĩ đều lập tức sững sờ và kinh ngạc trước độ cao ở nơi đây. Bọn họ chỉ có thể đứng phía trên nhìn xuống dưới, bởi vì bên trong đoàn hiệp sĩ chỉ có duy nhất Kỳ Tờ có khả năng leo trèo xuống phía dưới kia. Cứ thế thời gian lại trôi qua nơi đây. Một lát sau, vị cung thủ Kỳ Tờ đã xuống được phía dưới một cách an toàn. Anh ta đã không gặp phải nguy hiểm hay sự cố nào khi leo xuống đây cả. Và bên dưới cây cầu ỷ tạ này chính là một khu rừng đầy rộng lớn trải dài đến phía xa. Bên trong khu rừng này, tại một gốc cây cách khá xa so với cây cầu và đoàn hiệp sĩ Machit, có một hình bóng đang bước đi với một nửa cơ thể bị thương nặng, đó không ai khác ngoài vị linh mục đen gì hệ bé. thoát khỏi màn xương đen hóa quạ, hắn ta đã trở lại với hình dáng con người của mình. Với sức lực đang dần cạn kiệt, hắn đã sử dụng khả năng hồi phục đến từ cuốn kinh thánh bị nguyền rủa bợ lì ổ. Mũi tên đó, ta nguyền rủa nó, rốt cuộc là kẻ nào đã bắn chúng vào ta a chít? Đoàn hiệp sĩ của lão đó có cung thủ sao? Lê lết giữa khu rừng đầy rộng lớn, vị linh mục đã rất tò mò rốt cuộc là kẻ nào đã bắn mũi tên chúng vào mình. Một cung thủ bên trong đoàn hiệp sĩ của Patrick, nếu như không nhầm lẫn thì đã từng có một hai đó giống hệt như thế ở trong ký ức của hắn ta. Đã từng khiến cho nhà vua bất ngờ với tài năng thiện xạ của mình, được chui rèn từ nhỏ và gắn bó lâu dài với cung tên. Ai đến từ vương quốc và si ạ cũng đều tự hào và nể phục khi nghe đến cái danh xưng của người đó. Vị cung thủ ký tờ. Ngày trước vị linh mục đen đã từng gặp qua anh ta, nhưng khi đó thì chỉ đang là một đứa trẻ mà thôi. Kẻ bắn mũi tên này. Rất có thể là đứa trẻ đó, đứa trẻ đã từng theo bước ngài ấy. Ký tờ. Khi nhắc đến cái tên ký tờ, vị linh mục đen đã dừng lại ở kế bên một cái cây. Hắn ta cao mày khó chịu, cánh tay lành lặn thì liền đập mạnh vào thân cây kế bên mình. Thông qua lời hắn ta, dường như vị cung thủ kỳ tờ đã từng đi theo Sô Dạ. Mèo. Có một thứ gì đó đang bay đến. Vì đang cảm thấy khó chịu về kỳ tờ nên thành ra vị linh mục đen gì hệ vẫn đã không để ý xung quanh. Cho đến khi thứ kia bay đến gần và ghim thẳng vào thân cây kế bên nơi mà hắn ta đang đứng. Phụt. Ghim vào thân cây, tạo ra tiếng động thu hút sự chú ý của vị linh mục đen. Một mũi tên, nó đã bay đến từ phía xa và rõ ràng là một lời cảnh cáo. Giờ đây vị linh mục đã cảm nhận được rằng mạng sống của hắn đang bị đe dọa. Mũi tên này, không thể nào, tên cung thủ đã đuổi theo sao? Với tình trạng hiện tại của mình, vị linh mục đen gì hệ vẹn chẳng thể làm được gì ngoài việc cố gắng để bỏ chạy. Hắn ta hốt hoảng lê lết qua những cái cây xanh, lướt qua những bụi rậm ngưỡng ấy. Cơn đau từ vết thương do chính vị đội trưởng Achit gây ra thật sự là quá nặng nề. Dù vậy thì không có gì quan trọng bằng việc giữ lấy mạng sống của mình. Nhưng thật chớ chê hay, linh mục đen gì hệ vẹn đã không thể thoát được sự theo đuổi tận gốc của vị cung thủ ký tờ. Từ phía xa có rất nhiều mũi tên đang bay đến, chúng đều nhắm thẳng vào hắn ta. Phụt, phụt, phụt. Từng đợt mũi tên bay đến và ghim thẳng vào cơ thể của vị linh mục đen gì hệ vẹn. Hắn ta lập tức ngã xuống vì bị thương quá nghiêm trọng, máu đang chảy ra và thấm vào mặt đất. Sức lực dường như đã cạn kiệt, chỉ có thể cố gắng lê lết thêm nữa để giữ lấy mạng sống xa đoạn này. Cuối cùng thì lê lết đến một thân cây, hắn ta nằm dựa vào nó để chờ đợi kẻ muốn kết liễu mình. Ta đã đoán đúng, người chính là ký tờ. Nam bất lực mà dựa vào thân cây, vị linh mục đen đã sẵn sàng đón nhận lấy cái chết cho mình. Đứng trước hắn ta chính là vị cung thủ ký tờ. Anh ta đang chĩa cây cung được nạp mũi tên thẳng vào kẻ địch. Chỉ cần mũi tên kia được bắn ra, thì mạng sống của vị linh mục đen gì hệ vẹn sẽ kết thúc tại đây. Ngươi có lời nào muốn nói không? Gì hệ vẹn? Một lời chân chối sao? Vị linh mục đen gì hệ vẹn đã bị dồn vào đường cùng hoàn toàn. Một nửa cơ thể bị phá hủy, mái tóc rối bời, khuôn mặt nhợt nhạt vì thiếu sức sống dần đi, vết thương thì cứ chảy máu liên tục. Giờ đây chỉ còn lại mỗi một cách thôi, không thể sử dụng sức mạnh vì đã kiệt sức. Hắn ta liền quyết định mở miệng lên tiếng nói với vị cung thủ ký tờ, đừng giết ta. Kỳ tờ, ta biết ngươi mong muốn điều gì chủ nhân Sô Dạ. Ngài ấy vẫn chưa quên ngươi nếu tha mạng. Ta sẽ tiết lộ cho ngươi thông tin về nơi ngài ấy hiện đang ngự trị. Những lời lẽ của vị linh mục đen gì hệ vẹn, nó hơi khó nghe nhưng vẫn đủ để cho kẻ ở trước mắt có thể hiểu được. Sô Dạ sao? Đó là lời chân chối cuối cùng của ngươi rồi nhỉ? Lắng nghe hết mọi thứ từ hắn ta, vị cung thủ kỳ tờ đã lên tiếng ngắn gọn với một khuôn mặt bình tĩnh đến nỗi không cảm xúc. Với đôi tay đang giữ chặt cây cung đã được nạp mũi tên, chẳng mấy chốc quyết định đã được đưa ra. Lời chân chối của vị linh mục đen đã hết. Giờ thì mũi tên sẽ được bắn. Phục. Kết thúc. Chương 60, điềm báo vẫn đang còn tiếp tục diễn ra. Ác 2, hành trình trao trả di vật trên cây cầu y tạng. Ngay giữa trung tâm của nó có một đoàn hiệp sĩ đang chờ đợi một điều gì đó. Những binh lính trong đoàn hiệp sĩ đấy, bọn họ đang đứng rất gần với vách của cây cầu nơi mà đã bị phá hủy sau một trận chiến. Không cần phải giải thích thì tất cả chúng ta cũng đều biết được, trận chiến đã phá hủy đi một vài phần của cây cầu này chính là giữa vị đội trưởng Achit và linh mục đen Zeben. Cây cầu đã bị phá hủy đi một số nơi, ví dụ như một trong hai bên cạnh, nơi mà ta có thể ngước nhìn xuống dưới mặt đất từ trên đây. Thật phi thường. Cao như thế này mà ngài kỳ tở có thể leo xuống dưới sao? Tuyệt vời thật. Không những giỏi trong lĩnh vực thiện xạ mà ngài ấy còn có thể leo trèo tốt đến vậy. Không biết là ngài ấy đã leo xuống tới dưới mặt đất chưa nhỉ? Những binh lính dưới trướng của Achit hiện đang tụ tập dần tại nơi mà vị cung thủ kỳ tở đã leo xuống. Điều này có chút nguy hiểm, bởi vì nếu như tất cả bọn họ tụ tập lại một điểm đã chịu ảnh hưởng từ trận chiến lúc trước thì chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Này, này, đừng có mà tụ tập lại chứ, nguy hiểm lắm đấy có biết không? Khi tất cả đang cố gắng tập trung lại để chờ đợi vị cung thủ kỳ tờ leo lên trở lại, thì đã có một giọng nói phát ra ngăn cản hành động đó. Giọng nói đó là của một người luôn nghiêm túc trong những trường hợp như thế này. Chàng hiệp sĩ CLG. Thôi nào CLG. Cậu đừng nghiêm trọng vấn đề chứ, sẽ không có nguy hiểm nào xảy ra cả đâu. Phải rồi đấy CLG. Cậu đừng lo lắng thái quá cho chúng tôi, cứ tiếp tục ngồi nghỉ ngơi tại đó đi. Một số binh lính đã lên tiếng kèm với nụ cười toe toét khi lắng nghe được lời ngăn cản của chàng hiệp sĩ CLG. Tất cả bọn họ đều nghe rõ, nhưng chỉ có một vài người lùi bước về sau để giữ an toàn cho bản thân mình. Số còn lại thì chẳng mấy bận tâm đến lời ngăn cản, bọn họ vẫn tiếp tục đứng ở vách cầu và ngước nhìn xuống dưới. Thấy tất cả như thế chàng hiệp sĩ CLG cũng không thể làm được gì, bởi vì hiện tại anh ta không có đủ tư cách lẫn sức mạnh để lên tiếng. Trận chiến với tên linh mục đen gì hệ vẽn đã khiến cho chàng hiệp sĩ CLG phải suy nghĩ nhiều hơn nữa về mình. Di hệ Ben. Khốn kiếp. Trang hiệp sĩ cờ LG liền trở nên khó chịu khi suy nghĩ về tên linh mục đen. Khi đối diện với hắn ta, tất cả đòn tấn công đều bị chặn lại một cách dễ dàng. Rõ ràng sức mạnh chênh lệch quá lớn, trang hiệp sĩ cờ LG không thể khiến cho hắn ta bị thương được kể cả có là một vết sức nhỏ đi chăng nữa. Cờ LG. Đội trưởng Achit. Thật bất ngờ, vị đội trưởng Achit đang đứng kế bên trang hiệp sĩ cờ LG. Những dòng suy nghĩ về trận chiến giữa tên linh mục lẫn bản thân anh liền kết thúc khi vị đội trưởng lên tiếng gọi tên. Ta biết cậu đang tức giận với tên linh mục đen kia, nhưng cũng đừng vì thế mà vội đánh giá bản thân mình yếu hơn hắn ta. Cậu đã dũng cảm tấn công hắn, vì thế nên gã bỉn mới được cứu và sống sót. Không thể tin được, vị đội trưởng như thể biết chàng hiệp sĩ CLG đang suy nghĩ về những gì. Ông ấy đã lên tiếng về những gì mà CLG đã làm, không hề chê bai hay chỉ trích sự yếu kém về sức mạnh hay độ liều lĩnh trong trận chiến lúc trước. Không, tôi không cứu gã bỉn. Là Phạ Dạ và những người khác đã kịp thời trị thương cho anh ta. Tuy vị đội trưởng đã lên tiếng trấn an tinh thần, nhưng trái lại chàng hiệp sĩ CLG vẫn khẳng định là mình không phải người cứu Gavin. Dù sao thì những lời lẽ trêu chọc từ tên linh mục đen gì hệ vẫn kèm với sự chênh lệch về sức mạnh đã khiến cho anh ta có chút ám ảnh. Tùy cậu, suy nghĩ thế nào cũng được. Vị đội trưởng bước đi với quyết định sẽ đến chỗ mọi người đang tập trung. Nhưng không vì thế mà ông ấy bỏ mặc hoàn toàn chàng hiệp sĩ CLG, trước khi rời đi những lời lẽ chắc địch liền được thốt ra, nhưng mà nếu như cậu không lao vào tấn công tên linh mục đen thì chắc chắn Gavin sẽ là người đầu tiên bị giết chết, hay nhớ rõ rằng trên chiến trường kẻ thù đôi lúc sẽ ưu tiên chọn lựa những kẻ đang trong tình trạng yếu thế hơn chúng. Sau khi kết thúc lời, vị đội trưởng đã rời đi. Chỉ còn lại một mình chàng hiệp sĩ CLG ngồi dựa vào một phần vách ngăn cầu nơi chưa bị phá hủy. Im lặng và tự hỏi mình đã làm được gì, những lời vừa rồi của vị đội trưởng đã đọc lại bên trong đầu anh ta. Mình đã cứu gã Vịn sao? Ngước nhìn đến nơi chàng hiệp sĩ gã Vịn nghỉ ngơi sau khi trận chiến kết thúc, có một vài người đang trị thương và băng bó cho anh ta. CLG liền kinh ngạc khi thấy được tình trạng tồi tệ của chàng hiệp sĩ gã Vịn. Không, mình chỉ hành động theo cảm xúc mà thôi. Thật ngu ngốc. Trang hiệp sĩ CLG gục đầu xuống và tự trách bản thân mình. Trận chiến vừa rồi tuy không có một hai thiệt mạng, nhưng chàng hiệp sĩ gã Vịn đã phải trả một cái giá quá lớn rồi đi. Bởi vì cánh tay phải của gã Vịn đã không còn, nó bị đứt lìa khỏi cơ thể sau nhát chém bất ngờ của vị linh mục đen gì hay. Đối với một hiệp sĩ, khi mất đi cánh tay cũng đồng nghĩa với việc không thể sử dụng được vũ khí nữa. Trang hiệp sĩ gã Vịn có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ rời khỏi đoàn và bị tước đi danh hiệu hiệp sĩ của mình. Là do cả hai chàng hiệp sĩ quá lớn là khi đứng trước vị linh mục đen đang trong hình hài người đàn ông lang thang. Hắn ta đã làm quá tốt với vai diễn của mình, khiến cho hai chàng hiệp sĩ mất cảnh giác và ra tay bất ngờ. Im lặng và tự trách bản thân mình vì quá vô dụng. CLG ngồi gục đầu một mình, trong khi tất cả đang chờ đợi vị cung thủ kỳ tờ trở lại. Anh ta đã không thèm quan tâm đến tất cả nữa, thay vào đó là những suy nghĩ rối bời kèm theo tự trách mình. Thời gian vẫn cứ đang trôi qua. Không biết đã bao lâu kể từ khi vị cung thủ kỳ tờ leo xuống bên dưới mặt đất rồi. Tất cả mọi người bên trong đoàn hiệp sĩ Magic vẫn đang ngóng chờ từng giây từng phút, bọn họ đều lo lắng muốn được nhìn thấy vị cung thủ xuất hiện an toàn. Ôi trời, ngài ấy kia rồi. Không thể tin được, ngài ấy đã thật sự leo xuống dưới cây cầu này sao? Thật đáng mừng cho tất cả, vì ngay sau đó có một vài người lính đã thốt lên khi thấy được một hình bóng ở phía dưới. Hình bóng của vị cung thủ kỳ tợ đang leo trèo lên phía trên cây cầu y tạc này. Những binh lính đã vui mừng kinh ngạc khi nhìn thấy vị cung thủ an toàn trở lại. Bọn họ lập tức tập trung lại để xem rõ tình hình của vị cung thủ kỳ tợ. Khi anh ta leo lên được bên trên thì đã có hàng loạt câu hỏi đã được đưa ra từ những người lính. Ngài kỳ tợ, cuối cùng ngài đã trở lại rồi. Ôi trời, thật may mắn vì ngài vẫn an toàn. Thưa ngài, tên linh mục kia giờ đã ra sao rồi ạ? Những câu hỏi ngày một tăng lên, tất cả binh lính đang dần tụ tập lại chỗ của vị cung thủ ký tờ. Quá nhiều thứ để giải đáp và thật khó khăn khi phải giải thích mọi thứ cho từng người một, vị cung thủ đang gặp khó khăn với bọn họ. Nhưng rồi tất cả cũng đã dừng lại, bởi vì vị đội trưởng Achit đang bước đến gần với bọn họ. Ký tờ, vết máu trên cơ thể cậu là của tên linh mục gì hệ bé? Khi đến nơi thì vị đội trưởng Achit liền chú ý đến những chi tiết nhỏ bên trên trang phục của ký tờ. Trang phục anh ta có một số vết máu dính ở bên hông và có cả trên quần lẫn cây cung được cất phía sau lưng. Dường như vị cung thủ kỳ tờ đã giao chiến với tên linh mục đen gì hệ vẹn khi cả hai chạm trán nhau bên dưới khu rừng. Nhưng chỉ với nhiêu đó thì không đủ để thuyết phục vị đội trưởng rằng kỳ tờ đã kết liễu linh mục đen gì hệ vẹn. Tất nhiên là kỳ tờ cũng đã nhận ra được mình nên làm gì đó để chứng minh với đội trưởng. Vâng thưa đội trưởng. Khi vừa xuống bên dưới khu rừng, tôi đã ngay lập tức đuổi theo hướng mà hắn ta rơi xuống. Vị cung thủ kỳ tờ vừa lên tiếng trả lời vừa lấy ra một thứ mà mình đã lấy được từ tên linh mục đen gì hệ vẹn. Cuốn kinh thánh bị nguyền rủa bỡ liệu, nó đang ở trên tay vị cung thủ kỳ tờ. Tất cả mọi người xung quanh đều tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy được nó. Ngay khi tôi bắt kịp được với tên linh mục đen, thì đã có một cuộc giao tranh diễn ra giữa cả hai cuốn kinh thánh này, chính là thứ mà tôi lấy được sau khi giết chết được hắn ta. Giải thích tất cả mọi thứ cho vị đội trưởng biết được, sau đó thì đưa ra cuốn kinh thánh bị nguyền rủa bợ liệu. Vị đội trưởng Achit liền nhận lấy và xem xét kỹ càng, đây chỉ là để muốn chắc chắn rằng cuốn kinh thánh là thật. Tất nhiên là không để cho vị đội trưởng phải thất vọng, nó đích thực là cuốn kinh thánh bị nguyền rủa bợ liệu. Cậu làm tốt lắm kỳ tờ. Đây là bước tiến đầu tiên dành cho chúng ta, cầm lấy và hãy giữ nó thật cẩn thận, nhà vua sẽ rất hài lòng khi biết được tên linh mục đen đã bị giết chết. Sau khi xem xét và kiểm tra kỹ càng cuốn kinh thánh bị nguyền rủa, vị đội trưởng đã trả nó lại cho ký tờ. Vị đội trưởng Achit đã không giữ lấy nó, thay vào đó là trao lại cho người có công lớn nhất trong việc kết liễu vị linh mục đen gì hệ Ben. Cha, tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận thưa đội trưởng. A chít, nhận lấy cuốn kinh thánh bị nguyền rủa bợ lì ổ và cất giữ đi trên thắt lưng. Vị cung thủ kỳ tờ chợt mỉm cười nhẹ một cách kỳ lạ khi thấy đội trưởng của mình quay lưng rời đi. Cuốn kinh thánh bị nguyền rủa bợ lì ổ sẽ là bằng chứng rõ nhất về cái chết của vị linh mục đen gì hệ Ben. Nhà vua đỡ mỏ kết ngự trị tại vương quốc và si ạ sẽ rất hài lòng về chiến công của đoàn hiệp sĩ A chít trong hôm nay. Tất cả những binh lính có mặt tại nơi đây đều vui mừng không thể tả được thành lời. Vị đội trưởng và cung thủ kỳ tờ lại lập công cho vương quốc, giết chết một mối đe dọa tiềm tàng. Vị linh mục đen gì hệ vẹn kẻ được cho là điểm báo do chính sổ dạ mang đến. Nhật thực sao? À, sổ dạ rốt cuộc là đang âm mưu điều gì về lục địa này chứ? Ngước mắt nhìn đến phía đông, vị đội trưởng A chít tự hỏi về những lời mà vị linh mục đã nói trước khi rút lui. Những lời đó hệt như là một điểm báo dành cho vương quốc và si ạ và cả đoàn hiệp sĩ của A chít. Sổ dạ, mọi thứ đã nằm trong kế hoạch của A ta, điểm báo về cái ngày nhật thực đến với nơi đây. Khi đó, tất cả sẽ phải đối mặt với một mối hiểm họa còn lớn hơn cả sự kiện chọn lọc tại thị trấn Bù Nhìn. Nhưng mà, khi điểm báo nhật thực đến gần hơn, thì chính tay vị đội trưởng A chít sẽ giải quyết tất cả. Tất cả chuẩn bị. Dây cương ngựa đã sẵn sàng, vị đội trưởng A chít đã không chần chừ mà hô hào lên mệnh lệnh của mình. Tất cả binh lính dưới trướng của ông ấy liền hiểu được tình hình, bọn họ lập tức trở về với lũ ngựa và leo lên chúng. Ngay đây, chúng ta sẽ lại tiếp tục lên đường trở về Vạ Xi ạ. Thông tin về thị trấn Bù Nhìn lẫn cái chết tên linh mục, nhất định phải thông báo cho nhà vua. Ngay khi vị đội trưởng kết thúc lời, tất cả binh lính đều trong tâm thế sẵn sàng và mạnh mẽ hô hào lên. Rõ thưa đội trưởng. Giờ thì đoàn hiệp sĩ của A chít lại tiếp tục lên đường tiến đến nơi vương quốc Vạ Xi ạ. Bọn họ đều đã sẵn sàng, nhưng cũng không phải là tất cả. Bởi vì ở phía sau có một người đang bị thương nặng sau trận chiến vừa rồi, đó là chàng hiệp sĩ Gavin. Gavin, cậu sẽ gặp khó khăn khi cưỡi ngựa một mình đấy, thay vào đó thì hay lên ngựa của tôi. À, lại làm phiền anh nữa rồi cờ LZ. Với tình trạng cơ thể hiện tại, chắc chắn chàng hiệp sĩ Gavin sẽ không thể cưỡi được ngựa của mình. May thay trong lúc đang gặp khó khăn chàng hiệp sĩ Gavin đã được giúp đỡ. Cờ LZ đã cưỡi ngựa đến gần và vươn tay ra để giúp đỡ Gavin. Sau đó cả hai chàng hiệp sĩ đã đi chung, còn về phần chú ngựa của Gavin thì nó đã được một người khác bên trong đoàn cưỡi giúp hộ. Chẳng mấy chốc đoàn hiệp sĩ lập tức lên đường, tiếng ngựa chạy đã vang lên khắp cây cầu ỉ tạc này. Bọn họ đều thẳng tiến đến vương quốc Vạ Xi ạ, nơi bình minh ló dạng. Lục, cục, lục, cục. Trong khi đoàn hiệp sĩ của A chít đang tiến đến nơi vương quốc Vạ Xi ạ, thì giải đủ lại trái ngược với họ, hành trình của cậu sẽ không thể đặt chân đến nơi bình minh ló dạng. Để có thể tiến đến bộ lạc Phong Lang, bọn họ bắt buộc phải đi về nơi phương Tây. Có thể đây sẽ là một chuyến hành trình dài và nhiều khó khăn. Nhưng giải đủ sẽ làm tất cả, chỉ vì mong muốn của cô bé Oia. Vậy là chúng ta sẽ tiến đến nơi Thung lũng Celio họ Hải Y. Đúng vậy, Thung lũng gió Celio họ Hải Y chính là nơi bộ lạc Phong Lang bọn ta sinh sống. Giọng nói trò chuyện giữa giải đủ và vị vệ thần U Lạn Nhi mẹ Dê Đít, cả hai người hiện đang dừng chân ngay tại trên con đường mòn. Bọn họ dừng chân một lúc là để nghỉ ngơi và cũng không quên kiểm tra lại đường đi nước bước ở trên tấm bản đồ cũ kỹ. Người xem xét tấm bản đồ cũ kỹ và lập nên một đường đi nước bước hợp lý chính là vị vệ thần. Khi vị vệ thần kiểm tra tấm bản đồ, thì giải đủ đã thắc mắc hỏi về nơi mà bộ lạc Phong Lang sinh sống. Thung lũng gió Celio họ Hải Y chính là nơi mà tộc thú nhân đang sinh sống trên lục địa Vạ Xi ạ này. Thung lũng gió Celio họ Hải Y, nơi đó hình như nằm tại phía tây nam thì phải. Bất ngờ có một giọng nói khác cất lên. Đó chính là Cả Lý Phạ, một người bạn thân thiết của giải đủ và rủi rẽ đây. Cô ấy đã tò mò khi thấy giải đủ và vị vệ thần xem xét tấm bản đồ cũ kỹ kia, nên là đã đến gần và lắng nghe cuộc trò chuyện. Và ngay sau đó thì cô ấy cũng đã tham gia cuộc trò chuyện với bọn họ. Cả Lý Phạ, cô biết đến nơi đó sao? Giải đủ đã tỏ vẻ kinh ngạc khi nghe được Cả Lý Phạ lên tiếng nói về hướng đi đến thung lũng gió Celio họ Hải Y. Mong rằng có thể biết được thêm chi tiết về thung lũng gió, nên giải đủ đã lên tiếng hỏi Cả Lý Phạ. Nhưng thật đáng tiếc, Cả Lý Phạ đã bao giờ đến nơi đó đâu, hạ hạ. Xin lỗi cậu nhé. Tôi không biết gì nhiều về thung lũng gió Celio họ Hải Y, chỉ là tôi được các thương nhân kể lại, rằng nơi đó nằm tại phía tây nam mà thôi. Cả Lý Phạ trả lời cho giải đủ biết, rằng cô ấy chỉ biết mỗi thông tin rằng thung lũng gió nằm tại phía tây nam. Khi nghe được câu trả lời, giải đủ đã có chút tụt hứng và một phần thất vọng khi đến cả bản thân mình còn không biết nơi đó ra sao. Thế mà lại còn muốn thực hiện mong muốn của Oia nữa chứ, nếu như không nhờ có vị vệ thần thì việc tìm ra tung tích gia đình của cô bé sẽ rất khó khăn cho mà xem. Xem xét đường đi đến đây là đủ rồi. Tiếp tục lên đường thôi. Vâng thưa ngài vệ thần. Vệ thần đủ lặn nhị mẹ dễ đi đột ngột lên tiếng kêu gọi tất cả tiếp tục lên đường. Dường như ngài ấy đã xem xét xong xuôi đường đi nước bước tiếp theo của chuyến hành trình này rồi. Tất nhiên là khi lắng nghe được lời của vị vệ thần, thì bọn họ đã liền bước tiếp mà không có một chút phàn nàn nào cả. Nhưng mọi thứ liệu có thể suôn sẻ hay không, khi mà một số điểm báo đã xuất hiện. Hửm. Rủi rẽ, cậu đang làm gì ở đó thế? Các lì phả ngước nhìn đến nơi rủi rẽ đang dừng bước. Cô ấy cũng đã lên tiếng hỏi, nhưng không nhận được một lời hồi đáp nào cả. Về phần rủi rẽ thì lại đang chăm chú nhìn chằm chằm đến một cái cây ở ngay gần đó. Thấy được hành động kỳ lạ này, giải đủ đã lập tức cảm thấy có chút bất an. Hành động ngước nhìn chằm chằm đó có chút quen thuộc, rõ ràng tại thị trấn Bù Nhìn rủi rẽ cũng đã từng làm thế trong khi tiến đến nông trại của Martin. Này rủi rẽ, mau đi thôi nào. Nhưng mà có thể chỉ là trùng hợp mà thôi, giải đủ nghĩ thế và lên tiếng kêu gọi rủi rẽ. Thật bất ngờ vì khi nghe được giọng nói của giải đủ thì rủi rẽ đã lập tức phản ứng lại. Gơ dạ, Rủi dẹp kêu lên để đáp lại và ngay sau đó thì chạy đến chỗ của giải đủ. Tất cả lại tiếp tục bước đi hệt như chẳng có chuyện gì cả. Nhưng không đơn giản thế, sự trùng hợp mà rủi dẹp đã làm chính là điểm báo dành cho bọn họ. Bởi vì hiện tại, ở bên trong những tán lá tại cái cây mà rủi dẹp đã chăm chú ngắm nhìn, có một con quạ đen đang theo dõi từng bước từng hành động nhỏ của bọn họ. Quắc, quắc. Một tiếng kêu đầy ớn lạnh bất ngờ vang vọng khắp nơi. Con quạ lập tức bay lên cao trên bầu trời, nó đang ngước mắt nhìn tất cả. Đây rõ ràng là một điểm báo đáng sợ từ khu rừng chết. Kẻ xử tử với hình thức treo cổ, Bờ Kỳ Nụ. Hắn ta đang từng bước đến gần với giải đủ. Kết thúc. Chuyện ngoại lệ, tìm hiểu thêm về Ô Dạ. Ô Dạ chính là thứ sức mạnh mà vị đội trưởng Achit đã thể hiện trong trận chiến vừa rồi. Ông ấy đã cho thấy khả năng thật sự đến từ loại Ô Dạ của mình, và nó đã khiến cho vị linh mục đen gì hệ vẹn phải khiếp sợ. Được rồi, hãy vào chủ đề chính lần này nào. Ô Dạ, hay còn được gọi là Hào Quang. Thứ sức mạnh này đến từ bên kia lục địa lớn, và rất ít người sở hữu được nó tại mảnh đất Vạ Xỉ A này. Chúng ta đều có thể biết được, để sở hữu được thứ sức mạnh Ô Dạ, ta cần đến một điều kiện cực kỳ khó khăn trong cuộc đời của mỗi người. Đó chính là trải nghiệm cận kề với cái chết, cơ hội chỉ đến một lần với tất cả. Vị đội trưởng đỏ gì ở nét chính là một trong số ít những người hiếm hoi lĩnh hội được Ô Dạ trên lục địa Vạ Xỉ A. Ta có thể xem lại tại chương 27 khi vị đội trưởng đỏ gì ở nét ra đi. Lĩnh hội được Ô Dạ là thế, nhưng để kiểm soát và sử dụng nó ra sao thì hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Nhờ vào trận chiến giữa vị đội trưởng Achit và linh mục đen Ziheben, ta mới biết được thêm thông tin về Ô Dạ. Một Ô Dạ dạng khí, thứ sức mạnh hào quang mà vị đội trưởng Achit đang sở hữu, nó cho phép người sử dụng bao bọc lấy kiếm để nâng cao sự bền bỉ và sắc bén. Được cho là có tiềm năng lớn nhất, dạng khí có rất nhiều công dụng chưa được tiết lộ. Hai Ô Dạ dạng rắn, thứ sức mạnh mà vị vệ thần U Lạn Nhi mẹ dễ đi sở hữu, nó cho phép người sử dụng ngưng tụ ra hình thể ví dụ như lưới kiếm của bầu trời Aruzanus. Vẫn chưa rõ tiềm năng ra sao, có thể sẽ được tiết lộ nhiều hơn trong tương lai không xa. Đến đây có vẻ là kết thúc rồi. Hiện tại thì cuộc chiến giữa vị đội trưởng Achit và linh mục đen gì hệ vẹn chỉ tiết lộ được nhiêu đó thông tin về Ô Dạ. Trong tương lai không xa rất có thể sẽ còn nhiều loại hơn nữa chăng, nên là hẹn tất cả vào một lần khác nhé. Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua kia mà, nên là tạm biệt mọi người nhé, hẹn gặp lại vào chương khác. Chương 61, gàn dọn kẻ truy đuổi cơ hội lướt ngang qua mình. Ác 2, hành trình trao trả di vật tại phương Nam có một ngôi làng khá đặc biệt với cái tên Nghệ Basgatern, nơi đó có những con đường mòn trải dài đến các hướng khác nhau. Đông Tây Nam Bắc, những con đường mòn ở ngôi làng đó đều dẫn đến tất cả mọi nơi. Bởi vì trước đây ngôi làng này từng là điểm bắt đầu để xây dựng nên những con đường mòn theo lời của nhà vua Đờ Mọ Két. Nhưng điều đáng chú ý nhất chính là giao thương tại ngôi làng đặc biệt này. Đa số những người dân sinh sống ở đây đều dựa vào những đoàn thương nhân và các nhóm du mục từ phương xa. Và giữa trung tâm của ngôi làng này chính là nơi náo nhiệt nhất mỗi ngày. Nào mọi người, hãy ghé qua đoàn thương nhân của chúng tôi, có rất nhiều hàng hóa đến từ phía tây xa xôi đây. Nghe đây, đây là áo giáp được làm từ bảy quái vật bạ xì lịch dạng rắn khổng lồ, và chỉ với 48 xu bạc cổ giá S là có thể sở hữu được nó. Bầu không khí náo nhiệt tại trung tâm của ngôi làng, những thương nhân và các nhóm du mục đều đang giao bán những mặt hàng của họ. Tất cả bọn họ đều có những hàng hóa của riêng mình và một trong số đó, nổi bật nhất chính là áo giáp được làm từ bảy quái vật Basilix. Tuy chúng ta vẫn chưa rõ quái vật Basilix ra làm sao, nhưng theo lời của một số người ở đây thì nó có rất nhiều loại. Sự náo nhiệt dần tăng lên khi một số người đứng ở gần đoàn xe thương nhân giao bán áo giáp Basilix đã tò mò tiến đến gần hỏi han, có thật sự đây là áo choàng được làm từ bảy quái thú Basilix không? Làm sao mà anh có thể lấy được nó cơ chứ? Một người lên tiếng hỏi, và sau đó thì đã nhận được câu trả lời từ chủ giao bán áo giáp Basilix. Tất nhiên đây thật sự là vậy Basilix rồi. Nhưng vì một số lý do nên tôi không thể tiết lộ nơi cung cấp nguyên liệu được. Người giao bán xác nhận áo giáp Basilix mà mình đang giao bán chính là hàng thật, nhưng thông tin về nơi lấy được nguyên liệu thì lại không thể tiết lộ cho tất cả những người có mặt tại đây. Áo giáp được làm từ vậy Basilix dạng rắn, một cách khách quan mà nói trong nó khá vừa vặn với tất cả những người có mặt tại đây. Nói đến giá cả thì nó thật sự rất đắt đỏ so với mức lương tầm trung của một người bình thường. Nói chung thì sẽ chẳng có một ai mạo hiểm mua nó về nếu như chưa tận mắt chứng kiến sự hữu ích của nó. Đừng lo lắng. Nếu như tất cả những ai có mặt ở đây đang nghi ngờ về nó, thì tôi sẽ chứng minh rằng mặt hàng áo giáp bạ xì lịch này xứng đáng với cái giá 48 xu bạc ô giá S. Khi tất cả đều nảy sinh sự nghi ngờ với áo giáp bạ xì lịch thì chủ giao bán nó đã lên tiếng muốn xác nhận rằng nó xứng đáng với giá cả. Hành động tiếp theo của chủ giao bán đã lập tức khiến cho tất cả những người có mặt ở đoàn thương nhân này phải bất ngờ. Gàn giòn mau mang theo vũ khí ra đây. Với mái tóc ngắn màu nâu, cùng bộ trang phục đơn giản vừa vặn để di chuyển, vết sẹo dọc đường ngay mắt trái, một chàng trai khoảng chừng 26 xuất hiện kèm theo thanh kiếm sắt được vác theo bên hông mình. Theo lời của chủ giao bán thì anh ta được gọi là gàn giòn và có vẻ như là một người được thuê để bảo vệ đoàn thương nhân này. Trở lại với chủ đề chính, ngay khi đến gần với áo giáp bạ xì lịch thì gàn giòn đã rút thanh kiếm sắt ra khỏi vỏ bọc. Hành động tiếp theo thì cũng quá đủ để đoán được, thanh kiếm sắt kia đã lập tức được vung mạnh vào áo giáp bạ xì lịch. Ken, một âm thanh va chạm lớn liền được phát ra. Sau khi nó kết thúc thì tất cả những người có mặt tại đây đều đã tròn mắt kinh ngạc. Thanh kiếm sắt trên tay gàn giòn, nó đã bị nứt một đường lớn sau đòn tấn công vừa rồi, và chẳng mấy chốc thì lại vỡ vụn. Từng mảnh vỡ rơi xuống mặt đất, chỉ còn lại cán kiếm và một phần lưỡi còn sót lại. Không thể tin được, thanh kiếm đấy đã vỡ vụn chỉ với một lần va chạm mạnh sao? Áo giáp, nó vẫn còn nguyên vẹn sau đòn tấn công vừa rồi từ anh ta. Đây thật sự là nguyên liệu từ quái vật Basilix. Một vài người đã kinh ngạc thốt lên sau khi bọn họ chứng kiến những gì vừa mới xảy ra. Và rồi dần dần một đám đông đã được hình thành từ những người hiếu kỳ về nó. Tâm điểm chú ý tại trung tâm của ngôi làng giờ đây chính là đoàn xe thương nhân đang giao bán mặt hàng áo giáp bạ Silix. Có thật sự đó là áo giáp được làm từ vảy bạ Silix không? Không rõ lắm, nhưng mà vừa rồi thanh kiếm kia đã bị vỡ nát khi va chạm mạnh với nó đấy. Đùa sao? Là vảy quái vật bạ Silix dạng rắn đấy, để tiêu diệt được nó cần phải có một nhóm mạo hiểm giả dạ bê đấy. Những giọng nói bàn tán của một đám đông lớn, từng người một đang chen lấn nhau để tận mắt chứng kiến áo giáp bạ Silix. Nhưng rồi đến cùng thì vẫn chẳng có ai mua nó cả, bởi vì bọn họ chỉ tập hợp lại chỉ vì sự hiếu kỳ mà thôi. Và rồi thời gian cứ thế mà trôi qua, chẳng mấy chốc từ một đám đông đã giải tán chỉ còn lại vỏn vẹn một vài người. Chủ giao ban áo giáp bạ Silix cũng đã dừng lại công việc của mình. Nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc, vì đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Hãy tiến vào sau bên trong một nơi vắng vẻ, với hai bên là đoàn xe của các thương nhân che chắn lại. Khốn! Ngôi làng này chẳng mấy ai hiểu được sự giá trị thật sự của nó cả. Một giọng nói tức giận phát ra tại nơi vắng vẻ đó, rõ ràng thì đấy chính là chủ giao bán mặt hàng áo giáp bạ Silix. Ông ta khoảng tầm 50, có ngoại hình trung bình với chiều cao 1m65, trang phục thì được khâu vá từ một loại vải đất đỏ đến từ phương Tây. Hiện tại thì khuôn mặt ông ta đang rất đau có, bởi vì việc buôn bán của đoàn thương nhân đã không được thuận lợi. Mẹ nó chứ! Ầm! Chẳng mấy chốc cơn tức giận đã được bộc phát ra. Chủ giao ban áo giáp bạ Silix đã lên cơn nóng giận và đá mạnh vào những thùng hàng gần mình. Các loại hoa quả lẫn các mặt hàng liền rơi rớt khỏi những thùng gỗ bị đá, chúng lăn lóc và rải rác khắp nơi trên mặt đất. Thật chớ trêu thay, những thùng hàng đó là thuộc quyền sở hữu đoàn xe thương nhân của ông ta, rõ ràng đây là tự hại chính mình mà. Này lao thương nhân kia! Một giọng nói khác bất ngờ xuất hiện, hình bóng của một chàng trai khoảng chừng 26 bước đến gần. Vết sẹo đường dọc ngay mắt trái, anh ta chính là Gàn Giòn, người đã chứng minh rằng áo giáp bạ Silix rất bền. Gàn Giòn! Người muốn gì nữa đây? Khi nhìn thấy Gàn Giòn thì khuôn mặt của chủ giao bán đã nhăn nhó lại một cách khó chịu. Mâu thuẫn là không thể tránh khỏi được, bởi vì giữa cả hai chẳng có quan hệ gì lâu dài cả. Để biết rõ thêm thì chúng ta sẽ tiến sâu vào câu chuyện khi mọi thứ chưa bắt đầu. Để có thể quảng bá mặt hàng của mình là áo giáp bạ Silix, chủ giao bán đã thuê một mạo hiểm giả có cấp bậc chung là Gàn Giòn. Nhưng mà vụ làm ăn đã thất bại, thành ra giờ đây ông ta chẳng có tâm trạng để mà nói chuyện với anh. Và khi thấy được khuôn mặt cau có và nhăn nhó đó, Gàn Giòn đã lập tức lên tiếng nhắc nhở ông ta, lão quên rồi sao? Tiền công của ta, tính như thế nào đây? Đáp lại lời nhắc nhở của Gàn Giòn vẫn là khuôn mặt khó chịu của chủ giao bán và một giọng nói tức giận, ngươi đùa với ta sao? Giao dịch rõ là đã thất bại rồi, tiền công cái quái gì cơ chứ? Mau biến đi trước khi ta gọi những kẻ hộ tống đến đây xử lý ngư. Giọng nói tức giận của chủ giao bán đột nhiên đã dừng lại. Trước mắt ông ta, Gàn Giòn đã không còn đủ kiên nhẫn để nói chuyện nhiều lời nữa. Anh ta rút ra thanh kiếm sắt đã bị vỡ vụn sau cuộc quảng bá áo giáp bạ Silix lúc trước, nó vẫn có thể sử dụng dù cho chỉ còn lại cán kiếm và một phần lưỡi. Nghe đây lão thương nhân kia, tao đây không muốn nhiều lời đâu, nếu không muốn đầu của mình lìa khỏi thân, thì mày hãy ngoan ngoãn đưa tiền công cho tao đi. Gàn Giòn lớn tiếng với chủ giao bán áo giáp bạ Silix, hành động tiếp theo của anh ta chính là đe dọa. Giơ thanh kiếm lên, đôi bàn tay vuốt theo đường lưỡi còn sót lại. Chờ, chờ đã, ta hiểu rồi, ta sẽ trả tiền công cho ngươi mà. Chủ giao bán đã lập tức hốt hoảng lên khi thấy được hành động đe dọa kia. Ông ta có thể nhận ra được tính mạng của mình đang bị đe dọa bởi thanh kiếm sắt trên tay Gàn Giòn. Gấp gáp mà hoảng hốt lấy ra một túi tiền nhỏ từ trên người mình, rõ ràng là ông ta đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này. Tiền của ngươi đây. Túi tiền nhỏ từ chủ giao bán liền được trao đến tay Gàn Giòn. Khi thấy được túi tiền thì Gàn Giòn có vẻ khá là hài lòng, ngay sau đó anh ta liền cất đi thanh kiếm sắt. Mở cái túi nhỏ ra để kiểm tra và xem xét kỹ lưỡng số tiền, tổng cộng là 5 xu bạc và 20 xu đồng một dạ S. Ha, cũng biết điều đó chứ. Nhưng mà, không phải ta đã đưa tiền công rồi sao, ngươi còn muốn gì nữa cơ chứ? Gàn Giòn đột nhiên mỉm cười và cất đi túi tiền nhỏ vừa được trao. Nhưng thay vì mọi thứ phải kết thúc, thì rắc rối khác lại đến với chủ giao bán áo giáp bạ Silix. Nhận thấy được sự sợ hãi thông qua khuôn mặt của ông ta, Gàn Giòn lại tiếp tục rút thanh kiếm sắt kia ra để đe dọa thêm một lần nữa, nhìn xem này. Thanh kiếm của tao đã bị hư hỏng nặng nề sau màn quảng cáo cho áo giáp của mày vì vậy. Thứ mà tao muốn có được, chính là số tiền bồi thường cho thanh kiếm. Gàn Giòn lên tiếng đe dọa chủ giao bán, lần này thì không phải như vừa rồi mà đây rõ ràng là ăn cướp. Giữa một nơi vắng vẻ, ít người qua lại và chẳng mấy ai để ý đến giọng nói sợ hãi của chủ giao bán áo giáp bạ Silix. Một nơi thích hợp cho việc cướp bóc và đe dọa đến tính mạng người khác. Đừng có được nước mà làm tới, ngươi nghĩ rằng ta ép. Khi chủ giao bán cố gắng lên tiếng chống trả thì thanh kiếm sắt trên tay Gàn Giòn đã lập tức được vung đến. Cổ họng của ông ta liền xuất hiện một đường chém nhỏ, vết thương không lớn nhưng cũng đủ để đe dọa đến tinh thần. Cơ hở. Chờ đã. Ta sẽ đưa tiền bồi thường. Nên làm ơn đừng giết ta. Một ít máu đã chảy ra, chủ giao ban áo giáp bạ Silix liền sử dụng bàn tay để giữ lấy cổ họng của mình. Sau đó thì ông ta đã lên tiếng van xin sự tha mạng, nhưng cũng không quên lấy ra một số tiền từ trong người mình. Số tiền được lấy ra ngay lập tức bị Gàn Giòn cướp đoạt hết tất cả. 23 xu bạc Oza S. Quả nhiên là mày vẫn còn rất nhiều tiền trong người. Gàn Giòn mỉm cười khi giữ trong tay số tiền vừa mới cướp đoạt được. Chủ giao ban áo giáp bạ Silix thì vẫn đang còn sợ hai chiếc thanh kiếm sắt kia, nhưng thật may mắn cho ông ta vì mọi thứ đến đây có vẻ là kết thúc rồi. Mày còn đứng đó làm gì? Mau cút đi trước khi tao đây đổi ý. Vâng, vâng, tôi đi ngay đây. Với khuôn mặt đáng sợ và thanh kiếm sắt trên tay, Gàn Giòn đã lớn tiếng xua đuổi chủ giao bán. ông ta cũng chẳng muốn ở lại, nên đã vội vàng sợ hãi rời đi cùng với vết thương trên cổ họng. Bịch. Khi chủ giao bán chạy đến một ngã rẽ của đoàn xe thương nhân, một bóng hình người khoác áo choàng che phủ toàn thân đã bất ngờ xuất hiện. Sau đó thì bóng hình người khoác áo choàng đã va chạm với chủ giao bán, nhưng chẳng có ai ngã ra cả. Chủ giao bán đã bị sự sợ hãi lấn át, sau cú va chạm đó thì ông ta lại tiếp tục hoảng hốt chạy đi. Thử. Tiếng va chạm liền khiến cho gạn dọn chú ý đến bóng hình người khoác áo choàng che phủ toàn thân ở trước mắt mình. Người đó đang tiến đến gần nơi mà anh ta đang đứng chờ, nhưng đã không có cuộc chiến nào xảy ra. Đơn giản là cả hai chẳng quen biết hay có xung đột bất ngờ nào, chỉ là lướt ngang qua như những con người xa lạ mà thôi. Cái mùi này. Nhưng đã có một điều khiến cho gạn dọn để tâm đến bóng hình người khoác áo choàng che phủ toàn thân kia. Mùi hương thoáng qua từ người đó, gạn dọn đã từng hít phải khá nhiều trong cuộc đời của mình rồi. Là thú nhân tộc sao? Mùi hương đó hệt như của những kẻ đến từ thú nhân tộc vậy. Liệu rằng người khoác áo choàng đang bước đi phía trước có phải là một thú nhân đến từ một bộ lạc nào đó hay không? Gạn dọn im lặng và đứng nhìn bóng hình người khoác áo choàng che phủ toàn thân kia. Trong một khoảng khắc anh ta đã thấy được nó, một chiếc vòng tay lấp ló bên tay trái của người đó. Hình dáng chiếc vòng tay và những ký tự lẫn hình ảnh kỳ lạ ở bên trên. Quả nhiên là thú nhân tộc. Đó chắc hẳn là di vật của chúng. Gạn dọn mỉm cười khi nhìn thấy chiếc vòng tay của thú nhân tộc, một di vật mình chứng cho bộ lạc Phong Lang. Di vật đó? Là bộ lạc Phong Lang sao? Kẻ đó chắc chắn sẽ có giá khá cao đấy. Một ý nghĩ cực kỳ tàn ác đã chợt xuất hiện bên trong đầu của Gạn dọn. Anh ta sẽ bắt được bóng hình người khoác áo choàng che phủ toàn thân kia, với mục tiêu là số tiền trao đổi với lũ buôn bán nô lệ. Nhưng bây giờ không phải là lúc để manh động, bởi vì khi nhắc đến bộ lạc Phong Lang, Gạn dọn đã có chút đề phòng. Dường như trong quá khứ anh ta đã từng chạm trán với một thú nhân tộc đến từ bộ lạc Phong Lang rồi chăng? Mà thôi, dù sao thì truy đuổi con mồi vẫn là phương châm tốt nhất, cứ chờ xem tình hình thế nào đã. Gạn dọn đã không tấn công bóng hình người khoác áo choàng, thay vào đó thì bước rời đi theo hướng ngược lại. Nếu như tấn công bất ngờ thì chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, dù sao thì chủng loại sói luôn là những kẻ có giác quan tốt hơn tất cả. Nếu như bị đánh ngược lại thì sao đây? Gạn dọn rời đi với những suy nghĩ đó. Điều mà anh ta cần làm bây giờ chính là, phải rồi, thanh kiếm sắt này giờ vô dụng rồi, có nên chi tiền để mua cái ngon hơn không nhỉ? Vừa suy nghĩ vừa bước rời đi, Gạn dọn đã biến mất hoàn toàn khỏi trung tâm của ngôi làng nghệ Masgatton này. Giờ đây chỉ còn lại sự vắng vẻ, hai bên là đoàn thương nhân nhưng rồi bọn họ cũng đã rời đi để giao thương với những nơi khác. Thời gian cứ thế lại trôi qua nơi đây. Chúng ta đều biết rõ bóng hình người khoác áo choàng che phủ toàn thân vừa rồi là ai, hoặc chí ít là tất cả đang tò mò về thân phận của người đó chẳng hạn. Cũng không mấy xa lạ là bao, bóng hình người khoác áo choàng che phủ toàn thân chính là chàng trai trẻ sở hữu mái tóc đen tuyền dài đủ. Lý do mà cậu xuất hiện chậm trễ như thế này thì chúng ta sẽ rõ khi cậu ta gặp lại những người đồng hành cùng với mình. Dài đủ, mừng là cậu quay lại rồi, mọi chuyện thế nào rồi? Giọng nói của một cô gái trẻ thốt lên, chính là cả Lý Phạ, và cô ấy đã rất mừng khi nhìn thấy bóng hình của dài đủ. Những người khác cũng như vậy, bọn họ khá là trông chờ sự trở lại của cậu. Xin lỗi nhé, có hơi mất thời gian, nhưng cũng may mắn thật, tôi đã tìm được rồi. Có vẻ như Giải Đủ đã tách ra khỏi những người bạn đồng hành cùng với mình để tìm kiếm một cái gì đó. Tất nhiên là mục đích của việc tách ra cũng đã sắp sửa được tiết lộ. Thật sao? Vậy là cậu đã tìm được một người lái xe ngựa tiến đến phía tây rồi sao? Chính xác là vậy, việc tách ra khỏi những người bạn đồng hành chính là để tìm kiếm một người lái xe ngựa. Việc đi bộ đường dài là cực kỳ khó khăn, đối với tất cả bọn họ việc đi đến phía tây thật là xa vời làm sao. Khi nhìn thấy thể lực và sức chịu đựng đường dài của tất cả, vị vệ thần đủ lặn nhì mẹ dễ định đã đưa ra một gợi ý rằng tất cả sẽ thuê một người lái xe ngựa đường dài đến phía tây, nơi mà thung lũng gió sẽ lì ổ hỏi ý đang chờ đợi. Nhưng mà để tìm kiếm được một người lái xe ngựa như thế thì lại cực kỳ khó khăn. Và cũng thật may mắn là Giải Đủ đã tìm được người đó. Một người lái xe có lộ trình đến một ngôi làng gần phía tây sao? Trở lại với bọn họ, sau khi trở lại Giải Đủ đã giải thích mọi thứ cho bọn họ biết rõ hơn về người lái xe ngựa được thuê. Rằng người đó chỉ có lộ trình tiến đến một ngôi làng nằm sát với phương tây. Nhiều đó cũng là quá tốt rồi, ít ra thì cũng phải là đi chân trần. Cái gì? 40 xu đồng một giá S cho một người sao, như thế là quá đắt rồi đấy. Khi đang giải thích rõ ràng thì cả Lý Phạ đã bất ngờ thố lên rõ to. Chỉ tại vì cô ấy quá đỗi kinh ngạc khi nghe đến số tiền ước tính cho chuyến đi xe ngựa đường dài lần này. Đừng có than thở. Giá cả thế là hợp lý rồi đấy. Một giọng nói khác liền cất lên để ngăn cản hành động than thở về giá cả của cả Lý Phạ. Với mái tóc màu xanh dương của bầu trời, đó chính là giọng của vị vệ thần đủ làn nhì mẹ dễ đi. Cô ấy đã liền lên tiếng để giải thích cho tất cả hiểu thêm, nghe đây. Đối với những người lái xe ngựa đường dài, thông thường giá cả sẽ được tính theo tiền lương thực lẫn công sức của họ. 40 xu đồng một giá S là đủ hợp lý rồi, có những nơi bọn họ còn tăng giá cả lên đến tận 1 xu bạc đấy. Khi nghe được những lời giải thích của vị vệ thần U Lan Nhi mẹ dễ đi, các lý phạ đã hiểu đôi chút về những người lái xe ngựa. Và còn một số thứ mà vị vệ thần muốn nói ra, đó chính là chuyện Giải Đủ tách rời khỏi những người bạn đồng hành cùng với mình. Không phải là chỉ trích về hành động đó, mà là những lời cảm ơn, bởi vì chính vị vệ thần là người nhờ Giải Đủ tìm kiếm giúp mình. Giải Đủ, cảm ơn ngươi vì đã giúp ta tìm kiếm người lái xe ngựa, lần sau nếu có thể thì ta sẽ trả ơn lại trong khả năng của mình. Không, không cần đâu ạ, được giúp đỡ cho ngài đã là quá tốt rồi. Vị vệ thần đủ lặn nhì mẹ dễ địt lên tiếng cảm ơn Giải Đủ một cách ngắn gọn nhưng đủ để hiểu được. Giải Đủ cũng đã lập tức đáp lại rõ ràng. Lý do mà ngài ấy nhờ đến sự giúp đỡ của Giải Đủ là bởi vì sự phân biệt đối xử giữa hai chủng tộc nhân loại và thú nhân tộc. Còn về phần 40 xu đồng hồ giá S cho mỗi người trong cuộc hành trình này, đương nhiên là vị vệ thần sẽ lo liệu tất cả vấn đề đấy. Dù sao thì trên lục địa vạ xì ạ này, rất khó để tìm kiếm được một nhân loại chịu giúp đỡ những thú nhân tộc đang gặp khó khăn. Chẳng mấy ai lại đi giúp đỡ những kẻ khác người cả, và vị vệ thần hiểu được rất rõ điều đó. Được rồi, ta đi thôi. Hãy tìm một nơi bên ngoài ngôi làng để dựng trại nghỉ ngơi qua hôm nay. À phải rồi, ngày mai tôi sẽ dẫn mọi người đến nơi xe ngựa chờ đợi. Cậu vất vả rồi giải đủ, đêm nay hãy để tôi canh gác trại lửa cho.
Ừm, cảm ơn cô, các lụy phạ gờ dạ, kết thúc.
Chương 62, cơ hội gần bên và lời tiên tri của vị vua Bình Minh. Ác hai, hành trình trao trả di vật sáng hôm sau khi Bình Minh ló dạng tại nơi lục địa vạ xì ạ này. Ở một ngôi làng đặc biệt náo nhiệt được gọi là Nệ Vasgatton, nơi có những con đường mòn trải dài đến từ các hướng khác nhau. Giữa trung tâm của ngôi làng là một nơi thích hợp cho những đoàn xe thương nhân và các nhóm du mục đến từ phương xa.
Lục, cục, lục, cục.
Hiện tại giữa trung tâm của ngôi làng có một số đoàn xe thương nhân đã rời đi để đến những nơi khác. Nhưng trong số những đoàn thương nhân đó, có một chiếc xe ngựa khác biệt hoàn toàn so với tất cả. Chiếc xe ngựa đó chỉ có một toa duy nhất và nó được xây dựng từ gỗ hoàn toàn, phần mái thì làm bằng rơm rạ.
Lục, cục.
Chiếc xe ngựa khác biệt này chính là tâm điểm của ngày hôm nay, nó đang tiến đến lối ra khỏi ngôi làng Nghệ Basgatter này. Về phần người lái xe ngựa, đặc biệt là thay vì chỉ có mỗi một mình thì lại có đến hai người. Một chàng trai trẻ tên Canèo, khoảng chừng 20 tuổi có mái tóc nâu đậm, trang phục bình thường mang màu xám nhạt. Người còn lại thì là một ông lão tên Bạt Lộ, có vẻ ngoài còn khá khỏe ước chừng khoảng tầm 60 tuổi trở lên, mái tóc đã bạc phơ kèm với bộ trang phục hệt như chàng trai trẻ kia. Hai người này hiện đang ngồi trước toa xe để lái và điều khiển ngựa, bọn họ đều ngóng chờ những vị khách của ngày hôm nay.
Lục, cục.
Khi chiếc xe ngựa tiến đến ngay lối ra khỏi ngôi làng Nghệ Basgatton thì nó đã được cho dừng lại. Hai người lái liền ngước nhìn đến một hướng ở xa, nơi những vị khách của họ đang tiến đến gần. Những vị khách đó bao gồm 4 người và bọn họ đều đang khoác trên người áo choàng che phủ toàn thân, một trong số thì mang theo hành lý là túi vải kèm theo một thùng gỗ đeo sau lưng. Khi tiến đến nơi chiếc xe ngựa chờ đợi, một người trong số những vị khách đó đã tiến lại gần và lên tiếng, thành thật xin lỗi vì đã để hai người phải cất công đến đây. Giọng nói quen thuộc được cất lên, người tiến đến gần chỗ lái xe ngựa rồi lên tiếng nói chuyện với cả Mèo và Bạt Lộ chính là Giải Đủ. Tay phải giữ chiếc túi vải đựng đồ đạc, trên người là áo choàng che phủ toàn thân, lấp ló bên trong là vũ khí, nỏ và một con dao găm 30 cm. Chàng trai đó liền cởi bỏ mũ áo choàng ra, để lộ toàn bộ khuôn mặt ưa nhìn của mình trước tất cả. Chàng trai ấy sở hữu một mái tóc đen tuyền khác biệt hoàn toàn so với tất cả những người trên lục địa vạ xì ạ này. Tất nhiên rồi, những người này, hay chính xác hơn là khách hàng của chiếc xe ngựa này, bọn họ chính là nhóm của Giải Đủ, những người đồng hành trên cuộc hành trình tiến đến bộ lạc Phong Lang. Ô hát Giải Đủ, không tất công gì mấy đâu. Khi Giải Đủ lên tiếng, thì ông già Bạt Lộ ngồi tại chỗ lái xe ngựa đã liền đáp lại. Bạt Lộ và cả Mèo không có vẻ gì là khó chịu với phong cách ăn mặc khoác áo choàng che phủ toàn thân của nhóm Giải Đủ. Trái lại bọn họ còn rất thân thiện trong việc trò chuyện với nhau. Dường như khi tìm kiếm và thuê họ, Giải Đủ đã kể rõ sự tình rồi chăng? Giải Đủ, vậy đây là những người đồng hành mà cậu đã kể có phải không? Ngước nhìn những người còn lại đứng ở phía sau Giải Đủ, cả Mèo đã lập tức lên tiếng hỏi rõ hơn vì anh ấy đang khá tò mò đáp lại thì Giải Đủ cũng không muốn che giấu gì cả. Dù sao thì hôm qua cậu cũng đã kể rõ ràng rồi kia mà, phải? Bọn họ là những người đồng hành cùng với tôi. Giải Đủ trả lời với nụ cười trên khuôn mặt của mình. Nghe được những lời đó từ cậu, Cà Mèo và ông Bạt Lộ đã an tâm mà lên tiếng bảo với tất cả bọn họ rằng, Giải Đủ, tôi biết là một trong số bọn họ là thú nhân, nên đừng quá nổi bật khi đến những nơi đông người.
Được rồi.
Được rồi. Đến đây thôi, chúng ta sẽ trò chuyện với nhau trên chuyến đi dài này. Nên là hãy mau chóng lên toa xe phía sau đi cháu ạ. Hai ông cháu lái chiếc xe ngựa đã lên tiếng. Những lời của Cà Mèo là dặn dò và khuyên nhủ Giải Đủ không được quá nổi bật tại những nơi đông người. Còn về phần Bạt Lộ thì lại khác hoàn toàn, ông ấy đã thân thiện bảo với nhóm của Giải Đủ rằng tất cả hãy lên toa xe phía sau và trò chuyện với nhau trên đường đi. Tất nhiên vì không thể để cho chuyến đi đường dài này bị đình trệ, nên tất cả những người đồng hành cùng với Giải Đủ đã bước đến phía sau để leo lên toa xe ngựa. Coi kìa, một nhóm người khoác áo choàng kỳ lạ, có vẻ như các cô cậu là những cư dân đang du mục nhỉ. Khi nhóm của Giải Đủ bước đến phía sau xe ngựa, thì bất ngờ có giọng nói của một người nào đó đã phát ra từ bên trong toa. Khi ngước nhìn vào bên trong toa xe ngựa, Giải Đủ đã thấy được một chàng trai có mái tóc ngắn màu nâu. Anh ấy ăn mặc khá đơn giản hệt như Giải Đủ, chỉ có thắt lưng là cố định bộ quần áo bình thường kia. Khuôn mặt trông khá gian xảo, nhưng có chút trưởng thành với vết sẹo dọc đường tại con mắt trái của anh ta. Hiện đang ở trên toa xe, ngồi bên phải gần với nơi lái và điều khiển ngựa, anh ta giữ một vật gì đó trong lòng được bao bọc bởi những lớp vải. Không dài dòng nữa, chàng trai mà Giải Đủ đang ngước nhìn chính là Gần Dọn, kẻ truy đuổi cơ hội lướt qua mình. Người này ăn mặc như thế, có vẻ là một mạo hiểm giả chăng? Khi vừa mới nhìn thấy phong cách ăn mặc của Gần Dọn thì Giải Đủ đã chợt nghĩ đến những mạo hiểm giả. Lý do cậu suy nghĩ thế là bởi vì trước kia tại thị trấn Bù Nhìn cậu đã thấy qua rất nhiều mạo hiểm giả hệt như Gần Dọn đây. Giải Đủ, ta quên nói với cháu để đề phòng trường hợp gặp phải nguy hiểm trên chuyến đi dài lần này, nên ta đã thuê một người bảo vệ tên của anh ta là Gần Dọn, một mạo hiểm giả dạ bê đến từ Vạ Xì ạ. Khi Giải Đủ vẫn còn đang vướng bận với suy nghĩ của mình thì ông Bạt Lộ đã lên tiếng giải thích về sự có mặt của chàng trai Gần Dọn. Một mạo hiểm giả dạ bê, cấp bậc đại diện cho chuyên gia về những khả năng được đánh giá thông qua công hội hoặc hội quán. Và cũng không thể ngờ được rằng một mạo hiểm giả có cấp bậc cao như thế lại đang có mặt tại đây. Một mạo hiểm giả. Dạ Bê Ư Thái Đủ leo lên toa xe ngựa và để chiếc túi vải qua một bên, trong đầu thì vẫn còn khá nhiều câu hỏi về chàng trai gàn giọt kia.
Gỡ dạ.
À xin lỗi.
Lên nào Rủi Dẹt.
Sau khi leo lên toa xe ngựa thành công, Giải Đủ liền bị phân tâm khi Rủi Dẹt từ dưới kêu lên thành tiếng. Như thể hiểu được Rủi Dẹt nói gì, Giải Đủ đã ngay lập tức giơ tay xuống để giúp đỡ bằng cách kéo cậu ta lên toa xe. Vệ thần Đủ Lạn Nhĩ mẹ Dễ Địch cũng đã lên toa xe từ trước, tiếp theo là cả Lũ Phả mang theo thùng gỗ nặng nề, nhưng cũng may sau đó cũng được sự giúp đỡ đến từ Giải Đủ. Ba người Giải Đủ, Rủi Dẹt, cả Lũ Phả, bọn họ đều ngồi ở bên trái, đối diện là Gạn Giòn và vị vệ thần Đủ Lạn Nhĩ mẹ Dễ Địch. Toa xe ngựa này có thể chở đến 6 hoặc 8 người, nhưng vì chuyến đi dài nên một số chỗ trống đã được sử dụng triệt để. Nói trắng ra thì trên toa xe không chỉ có nhóm của Giải Đủ và Gạn Giòn đây, mà còn đấy là rất nhiều những thùng gỗ chứa đựng lương thực và dụng cụ sinh hoạt của chuyến đi dài này. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị từ trước, số tiền mà Giải Đủ đã đưa ra cho chuyến đi dài này đủ để cho cả Mẹo và Bạt Lộ mua lương thực và những thứ cần thiết.
Phải rồi.
Của ông đây ạ, đây là số tiền phí của chuyến đi dài lần này. Tôi và mọi người đều đã đủ 40 xu đồng. Khi tất cả đều sẵn sàng, Giải Đủ đã ngó đến gần chỗ lái và điều khiển ngựa để đưa cho ông cháu cả Mẹo với Bạt Lộ số tiền phí của họ. 40 xu đồng ra ép cho mỗi người, đó là tính cả chi phí ăn uống. Vì nhóm Giải Đủ có đến 4 người, vậy nên tổng cộng là 1 xu bạc và 60 xu đồng ra ép. Tất cả số tiền đều đã được nhét vào một chiếc túi nhỏ được khâu vá đơn sơ.
Ôi,
mừng là cậu vẫn còn nhớ đến chuyện này, nếu không thì lão già này sẽ quên mất.
Ông ơi,
đúng như lời cậu ta, tổng cộng là 1 xu bạc và 60 xu đồng ra ép,
vừa đủ cho 4 người.
Khi nhận lấy số tiền từ tay Giải Đủ, hai ông cháu Cạ Mẹo và Bạt Lộ đã mừng rỡ với nụ cười thỏa mãn trên khuôn mặt. Cạ Mẹo đã đếm từng đồng ra ép ở trong chiếc nhỏ đấy, thật sự hệt như lời của Giải Đủ đã nói. Tất cả đều đã xong xuôi và chuẩn bị sẵn sàng, cất đi số tiền vừa nhận được Cạ Mẹo đã lập tức giữ dây ngựa để lái.
Được rồi, tất cả đều đã sẵn sàng rồi nhỉ, chúng ta đi thôi nào, chuyến đi dài này sẽ mất nhiều ngày đấy.
Lão già Bạt Lộ lên tiếng nói với tất cả những người trong toa xe, và rồi sau đó ngựa đã được điều khiển bởi Cạ Mẹo. Tiếng bước chân của ngựa dần rõ hơn, và rồi chiếc xe ngựa đã lên đường rời khỏi ngôi làng nghệ Bạt Gạt.
Lục, cục, lục, cục.
Chiếc xe ngựa chạy theo con đường mòn dẫn đến phía tây. Hình bóng của ngôi làng nghệ Bạt Gạt cũng đã xa dần và chẳng mấy chốc thì khuất khỏi tầm mắt của tất cả bọn họ. Chuyến đi dài lần này sẽ mất rất nhiều ngày, nhưng đây là một phần hiển nhiên vì cuộc hành trình của nhóm Giải Đủ là tiến đến nơi thung lũng gió xẻ Li Ổ Họ Ai.
Ta là Gắn Giòn.
Như cậu thấy đấy, một mạo hiểm giả Dạ Bê đến từ Vạ Xì Ạ.
À vâng,
tôi là Giải Đủ. Trên chuyến đi dài lần này, Gạn Giòn đã chủ động bắt chuyện với Giải Đủ. Trong anh ta cũng không có vẻ gì là nguy hiểm nên thành ra Giải Đủ cũng chẳng đề phòng gì mấy.
Ta đã nghe kể từ ông Bạt Lộ rồi.
Cậu cùng với nhóm của mình đang tiến đến phía tây nhỉ?
Đúng vậy.
Nhóm của chúng tôi đang tiến đến phía tây. Khi nhìn thấy cách nói chuyện không thành thục ngôn ngữ của Giải Đủ, Gạn Giòn đã rất tò mò về nơi xuất thân của họ. Ngay từ ban đầu anh ta cũng đã suy nghĩ rằng nhóm của Giải Đủ đến từ một bộ lạc thú nhân tộc nào đó trên lục địa Vạ Xì A này. Việc đồng hành cùng nhau trên một chuyến đi dài cũng là một cơ hội để cho Gạn Giòn điều tra thêm về nhóm của bọn họ. Vậy chắc hẳn các cô cậu đây là một nhóm du mục nhỉ, dẫu sao thì ở phía tây cũng có rất nhiều bộ lạc kia mà. Gạn Giòn đã lên tiếng với Giải Đủ, nhìn thì có vẻ chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng mà nó trái ngược hoàn toàn. Gạn Giòn đang ngoi móc thông tin về nhóm của Giải Đủ thông qua một cuộc trò chuyện thân thiện với nhau. Nụ cười trên khuôn mặt của anh ta đã che giấu đi tất cả, và chẳng ai nhận ra được sự bất thường của những lời vừa rồi.
Vâng,
cũng có thể là vậy. Giải Đủ mỉm cười gật đầu trả lời Gạn Giòn, cả hai đều trông khá thoải mái và không có gì là khó chịu cả. Và tất nhiên khi bầu không khí trở nên gần gũi và thoải mái, thì cũng chính là lúc Gạn Giòn tiến thêm một bước trong cuộc trò chuyện này.
Vậy sao?
Tuyệt thật. Ta cũng có chút hiếu kỳ về những bộ lạc ở phía tây, cậu có thể kể thêm cho ta về nó chứ? Ví dụ như tên bộ lạc của mình chẳng hạn, nhưng mà nếu như cậu không muốn nói thì cũng không sao đâu, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Gạn Giòn tự nhận rằng mình có chút hiếu kỳ về những bộ lạc ở phía tây. Anh ta đã lên tiếng hỏi rõ hơn về bộ lạc của Giải Đủ, hay chính xác hơn là muốn moi móc thông tin về nó. Với sự thân thiện đấy, chẳng ai lại nảy sinh nghi ngờ về những lời của Gạn Giòn cả, và Giải Đủ cũng như thế.
Như anh thấy đấy, chúng tôi đang đi đến nơi một bộ lạc nằm ở phía tây của lục địa này.
Giải Đủ lên tiếng thoải mái với Gạn Giòn, cậu chẳng mảy may nghi ngờ về những lời vừa rồi của anh ta. Nhưng vì không thể chờ đợi thêm, Gạn Giòn đã lên tiếng hỏi thẳng thông tin về bộ lạc mà Giải Đủ đang cùng với nhóm của mình tiến đến. Hóa ra là thế. Nhóm của các cô cậu có vẻ đang có một chuyến hành trình dài nhỉ, không biết lý do là gì nhưng quả là đáng khâm phục mà. Cậu có thể cho ta biết rõ cái tên về bộ lạc đấy được chứ?
Nó là của nhân loại sao?
Giọng điệu vẫn thoải mái và thân thiện, nhưng những lời thốt ra lại quá nhanh chóng và bất ngờ. Thành ra Gạn Giòn đã khiến cho Giải Đủ khựng lại một lát, nhưng sau đó thì lại chẳng có sự nghi ngờ nào nảy sinh cả.
Vâng,
bộ lạc đấy có tên gọi là
For
Giải Đủ. Một giọng nói khác liền bất ngờ cắt ngang cuộc trò chuyện giữa cả hai. Giải Đủ lập tức khựng lại, ánh mắt cậu chuyển sự chú ý sang vị vệ thần Đủ Lạn Nhĩ mẹ Dễ Địch. Khi nhìn vào bên trong mũ áo choàng của ngài ấy, ta có thể thấy rõ một sự khó chịu đang hiện hữu tại đó. Tất nhiên giọng vừa rồi chính là của vị vệ thần, và nó là một lời cảnh cáo dành cho Giải Đủ vì đã không đề phòng trước những người xa lạ.
Ngươi đã đi quá xa rồi đấy.
Vị vệ thần Đủ Lạn Nhĩ mẹ Dễ Địch cảnh cáo Giải Đủ bằng những lời ngắn gọn nhưng cũng đủ để hiểu được.
Vâng,
tôi hiểu rồi. Khó khăn lên tiếng đáp lại vị vệ thần, Hơn ai hết Giải Đủ là người duy nhất hiểu rõ được những lời cảnh cáo vừa rồi. Giờ đây bầu không khí im lặng đã bao trùm tất cả, Giải Đủ đã im lặng đi để kiểm hãm lời nói của mình lại. Không nên tiết lộ thông tin về bộ lạc Phong Lang, kể cả đó là cái tên đi chăng nữa. Sự im lặng và lời cảnh báo vừa rồi của vị vệ thần. Gan Giòn biết rằng mình đã thất bại trong việc moi móc thông tin về nhóm của bọn họ. Nhưng đây không phải là cơ hội duy nhất để tiếp cận và moi móc thông tin, vẫn còn rất nhiều lần khác, nên là giờ cứ việc chờ đợi mà thôi. Và rồi cứ thế. Sự im lặng đã bao trùm lấy tất cả. Chiếc xe ngựa vẫn đang tiếp tục chạy trên con đường mòn. Bọn họ đã rời khỏi ngôi làng nệ Basgatton để tiến đến một nơi xa lạ ở phía tây nằm trên lục địa Vasia này. Trong khi nhóm của Giải Đủ đang trên đường tiến đến phía tây nơi bộ lạc Phong Lang chờ đợi, thì ở bên này, tại vương quốc Vasia nơi bình minh ló dạng, có một đoàn hiệp sĩ đang tiến vào nơi trung tâm của vương quốc này, với giáp phục mang biểu tượng hoa hồng và những cơn gió thoảng qua. Không mấy xa lạ gì, đoàn hiệp sĩ đó là những người dưới trướng của ngài Tử Tước. Đoàn hiệp sĩ Pachit. Mọi người mau ra xem, đó chính là đoàn hiệp sĩ của ngài Pachit đấy. Là đoàn hiệp sĩ của ngài Pachit. Cuối cùng thì bọn họ cũng đã trở về rồi. Ngài Pachit, chào mừng ngài quay trở về. Tại một con đường của vương quốc Vasia, nơi đoàn hiệp sĩ của Pachit đang cưỡi ngựa tiến đến trung tâm. Người dân đang tập hợp lại thành đám đông và hô hào chào mừng đoàn hiệp sĩ. Hai bên đường đều đông đúc một cách khó tả, ai nấy cũng vui mừng chào đón khi thấy được bọn họ. Hai bên là người dân hô hào chào mừng, đoàn hiệp sĩ Pachit cứ vậy mà cưỡi ngựa đi tiến thẳng vào nơi trung tâm của vương quốc Vasia. Thật sự thì bầu không khí ở nơi này đang cực kỳ náo nhiệt với sự trở lại của họ. Có vẻ như ở đây ai cũng biết đến đoàn hiệp sĩ của Pachit cả. Và rồi mọi thứ lại cứ trôi qua, đoàn hiệp sĩ Pachit đã tiến vào nơi trung tâm của vương quốc Vasia. Tiến thẳng đến nơi hoàng cung đang chờ đợi, xuống khỏi lưng ngựa và dạo bước trong hành lang đầy cao quý. Sau đó theo bước binh lính dẫn đường, cuối cùng thì chính là diện kiến trước nhà vua đang ngự trị lục địa này. Vị vua của nơi bình minh ló dạng, người đã cai trị vương quốc hơn 50 năm nay. Vị vua đã làm nên tên tuổi của mình từ đôi bàn tay trắng. Vị vua mà ai cũng kính trọng và nể phục khi nghe đến. Vị vua mang danh xưng người ngự trị lục địa bình minh. Vị vua Á Na Tổ Lệ Đờ Mọt. Hân hạnh được diện kiến ngài thưa đức vua chúng thần đã trở về sau cuộc điều tra tại phương Nam. Quỳ xuống trước vị vua, tất cả mọi người bên trong đoàn hiệp sĩ Pachit đều đã cúi đầu để tỏ lòng thành tôn kính trước ngài ấy. Bọn họ đều im lặng, chỉ có duy nhất một người lên tiếng với nhà vua, đó chính là vị đội trưởng Pachit. Pachit, ngươi không cần phải lễ nghi đâu, hãy ngước đầu lên thật cao và đối diện với ta. Giọng nói của nhà vua cất lên với chỉ thị kêu gọi Pachit ngước lên nhìn mình. Không muốn để cho nhà vua thất vọng vì chờ đợi, vị đội trưởng Pachit liền ngước lên nhìn đối diện với ngài. Ngồi nghiêm nghị trên ngai vàng của mình, khuôn mặt già dặn cùng với mái tóc ngắn đang bạc phơ dần. Trên vai là chiếc lông bào màu ánh bạc khoác cả thân, trang phục màu tối và xám khiến ngài toát lên vẻ nghiêm nghị nhưng có phần u ấm. Trên đầu ngài là chiếc vương miện mang họa tiết đường chéo giao nhau hệt những ngọn núi, kèm với đó là mặt chính như thể bình minh đang ló dạng tại chính giữa của nó. Trên tay ngài đang giữ một cây trượng kim loại có màu ánh trăng, nó mang họa tiết sắc sảo đến khó tả trải dài từ phía dưới lên trên nơi mà mặt trời soi sáng tất cả. Ánh bạc, ánh dương, ánh trăng, những màu sắc đại diện cho lục địa vạn si ạ và cả nơi bầu trời trên cao. Những màu sắc đó cũng đại diện cho ba vị hiệp sĩ trung thành phục vụ dưới trướng của ngài ấy. Những vị hiệp sĩ trung thành đó, họ đang ở phía sau nghiêm nghị đứng yên và bảo vệ ngai vàng của nhà vua trước những mối đe dọa. Đầu tiên chính là ánh trăng soi sáng tất cả, vị hiệp sĩ trung thành nhất có bộ giáp trắng sáng và thanh kiếm bán nguyệt bên hông. Hiệp sĩ ánh trăng dị xì mạ vàng mị ẻn. Thứ hai chính là ánh dương soi sáng tất cả, vị hiệp sĩ trẻ tuổi mang sự nhiệt huyết của mặt trời, cô ấy sở hữu một bộ giáp vàng cam kèm với thanh kiếm lớn nặng nề bên hông mình. Hiệp sĩ ánh dương cả dạ. Cuối cùng thì chính là ánh bạc của những thứ sắc bén nhất trên thế giới này, vị hiệp sĩ mang bộ giáp to lớn với ngoại hình cân đối kèm theo đó là thanh kiếm sắt bình thường ở bên hông mình. Hiệp sĩ ánh bạc cả và cả. Những vị hiệp sĩ trung thành này chịu trách nhiệm bảo vệ ngai vàng của nhà vua Đờ Mật và cả vương quốc Vạn Sĩ ạ. Bọn họ là những người được đích thân nhà vua lựa chọn. Với một lòng trung thành tuyệt đối, thanh kiếm của họ chính là thứ sẽ bảo vệ vương quốc này. Trở lại chuyện quan trọng nhất trong hôm nay, đó chính là thông báo tin tức về thị trấn Bù Nhìn. Nhà vua Đờ Mật ngước nhìn đến phía dưới, nơi Pachit đang quỳ xuống tỏ vẻ tôn kính ngài. Sau đó thì giọng nói của nhà vua đã được cất lên, "Pachit, người trở về vương quốc, vậy có nghĩa là nhiệm vụ mà ta giao cho đoàn hiệp sĩ đã hoàn thành, hãy kể đi. Chuyện gì đã xảy ra với thị trấn Bù Nhìn nằm ở phía nam của lục địa?" Đứng trước vị vua bình minh, đội trưởng Pachit đã không chần chừ mà lên tiếng rằng, "Vâng thưa đức vua, thần sẽ kể tất cả mọi thứ mà mình đã điều tra được chuyện xảy ra ở thị trấn Bù Nhìn, nó hoàn toàn chính xác với những gì mà ngài đã tiên đoán." Sự kiện chọn lọc khi lời của Pachit được thốt lên, ánh mắt của vị vua Đờ Mật đã thay đổi. Đôi mắt ấy đã chuyển sang thành màu xanh lục bảo bí ấn. Dần dần một hình ảnh đã hiện rõ tại đôi mắt đấy của vị vua. Hình ảnh hệt như một con rắn đang tự cắn vào đuổi của mình. Đó là khả năng của sự tái sinh và vĩnh hằng. Đôi mắt của nhà vua Đờ Mật chính là lời tiên tri dành cho hai đứa con của giải sáng tương lai. Tốt giả ép. Kết thúc. Chương 63, đêm của nỗi sợ quá khứ. Áng 2, hành trình trao trả di vật lộc. Cục. Lộc. Cục. Tiếng xe ngựa chạy trên con đường mòn ở phía xa, xung quanh là những hàng cây xanh. Hiện tại thì nhóm của Giải Đủ đã tiến vào địa phận của một khu rừng rồng lớn ở phía nam nơi đây. Nếu như không nhầm lẫn, thì ở sâu bên trong khu rừng này chính là nơi mà Giải Đủ gặp gỡ được người bạn của mình Rui Jet. Gỡ ra Rui. Rui Jet. Hệt như ngày trước, khi đi xe ngựa tiến đến thị trấn Bù Nhìn, Rui Jet lại khiến cho tất cả mọi người phải lo lắng. Rui Zet đang cảm thấy chóng mặt và dường như cậu ta sắp sửa nôn ra tới nơi rồi. Gỡ ra. Chờ đã Rui Zet. Đừng có nôn tại đây. Rui Zet bịt miệng lại cố gắng để ngăn chặn cơn nôn mửa tại chỗ của mình. Không để cho mọi thứ trở nên tồi tệ, giải đủ nhanh chóng giữ người bạn của mình và lên tiếng kêu gọi người lái xe ngựa, ông Bạt Lô. Anh Cạn Mèo. Làm ơn hãy đừng xe ngựa lại. Hai người lái xe ngựa là Cạn Mèo và ông Bạt Lô đã lập tức giảm tốc độ của ngựa lại. Tuy hai ông cháu bọn họ không rõ điều gì khiến cho giải đủ lớn tiếng kêu gọi dừng xe đột ngột như thế, nhưng trông có vẻ khá là nghiêm trọng. Và ngay sau khi chiếc xe ngựa dừng lại đột ngột giữa con đường mòn, giải đủ đã không chần chừ kéo Rui Zet xuống khỏi đó. Mẹ. Cảnh tượng sau đó khiến cho những người ở trên xe ngựa chứng kiến phải né tránh đi. Rui Zet đã gục ngã xuống mặt đất và cậu ta nôn ra rất nhiều thứ kinh khủng khiến cho cả giải đủ cũng phải quay mặt qua chỗ khác. Nhưng thật may vì cảnh tượng nôn mửa không kéo dài lâu, khi kết thúc Rui Zet như thể đã trở nên yếu dần. Điều đó bắt buộc giải đủ phải giúp đỡ Rui Zet bằng cách bế dậy khỏi mặt đất và dìu dắt cậu ta lên lại chiếc xe ngựa. Giải đủ, trông cậu ta tệ quá, liệu có ổn không nếu tiếp tục đi xe ngựa thế này? Khi dìu dắt Rui Zet đến nơi leo lên xe ngựa, các lì phạ đã tỏ vẻ lo lắng khi ngước nhìn vào khuôn mặt của cậu ta. Nhưng vì không muốn đình trệ hay dừng lại chuyến đi này, nên là giải đủ liền lên tiếng trấn an cả lì phạ và tất cả những người khác, sẽ không sao đâu. Chuyện này chỉ xảy ra vài lần thôi. Sau khi nói xong những lời đó, giải đủ đã leo lên xe ngựa trước và rồi đưa tay xuống để kéo người bạn Rui Zet lên. Sử dụng sức lực của mình, giải đủ đã kéo Rui Zet lên toa xe, và rồi cả hai đã vào lại chỗ ngồi của mình. Giải đủ ngồi bên trong, kế bên là Rui Zet hiện đang ở gần nơi leo xuống khỏi toa xe ngựa. Ngay từ đầu, việc để cho Rui Zet ngồi gần nơi leo xuống là vì giải đủ biết rằng chuyện tồi tệ này sẽ lại xảy ra. Ôi trời! Cậu ta bị say xe ngựa có phải không? Ta cũng đã từng gặp qua một vài người như thế rồi ông à, nếu cậu ta bị say xe ngựa, thì chúng ta nên đi chậm lại thôi. Ừm! Cháu nói đúng! Phải giảm tốc độ của lũ ngựa lại thôi. Ngồi ở phía trước nơi điều khiển ngựa, hai ông cháu Bạt Lộ và Cả Mẹo đã chú ý đến tình trạng tồi tệ của Rui Zet. Hai ông cháu bọn họ cũng thông cảm cho tình trạng say xe ngựa của Rui Zet. Dù sao cũng là khách hàng của bọn họ, và vì giải đủ không muốn dừng lại chuyến đi dài này. Thành ra sau đó chiếc xe ngựa đã tiếp tục chuyến đi nhưng với một tốc độ chậm hơn trước nhiều. Giải đủ. Vậy là Rui Zet bị say xe ngựa sao? Ừm. Tôi chỉ biết được gần đây thôi. Đó là khi chúng tôi tiến đến. Thị trấn Bù Nhìn. Cậu ta đã nôn ra một ít. Trên xe ngựa khi giải đủ nói đến lần đầu khi mình phát hiện ra chuyện Rui Zet say xe ngựa, lúc đó là khi cả hai đang tiến đến thị trấn Bù Nhìn bằng xe ngựa. Thật tồi tệ, khi đó vì hành động quá chậm trễ nên thành ra Rui Zet đã nôn ra một ít tại chỗ ngồi đối diện, nhưng cũng may là chiếc xe ngựa dừng lại được. Hai, cậu ta lúc nào cũng vậy hết. Giải đủ thở dài khi nghĩ đến chuyện Rui Zet sắp sửa nôn ra ngay tại trên xe ngựa. Thật sự cũng không thể trách cậu ta được, say xe ngựa là một trong những triệu chứng khó gặp kia mà. Rui Zet, hãy cố chịu đựng. Nếu cảm thấy không ổn, thì hãy kêu tôi giúp. Gỡ dạ vứt bỏ đi những suy nghĩ ngao ngắn về người bạn của mình, giải đủ nhìn Rui Zet và lên tiếng nhẹ giọng nói. Không giận dữ hay trách móc gì cả, giải đủ có thể thông cảm cho tình trạng hiện tại của Rui Zet. Từ trước đến nay, dù cho Rui Zet có quậy phá đến đâu đi chăng nữa thì giải đủ vẫn luôn là người đứng ra ngăn cản những tình huống tồi tệ có thể xảy ra. Dù cho mọi chuyện có thật sự tồi tệ, đến cùng thì cả hai vẫn tiếp tục tồn tại và sống sót cho đến hiện tại. Giải đủ tự hỏi, không biết từ khi nào mà cả hai lại gắn bó với nhau như vậy nữa, có thể là do định mệnh chăng? Khi nhìn thấy tất cả đều ổn định chỗ ngồi và tình trạng của Rui Zet đã khá hơn, người chịu trách nhiệm lái xe ngựa bây giờ là ông Bạt Lộ đã mỉm cười lên tiếng, "Giải đủ, bạn của cháu đã ổn hơn rồi nhỉ, vậy chúng ta sẽ tiếp tục chuyến đi dài này nhé." Giọng nói của ông Bạt Lộ phát ra tại nơi ngồi lái xe ngựa ở phía trước, Giải đủ đã lắng nghe được và cũng không chần chừ mà đáp lại, "Vâng, Rui Zet đã ổn hơn rồi ạ, nên ông hãy tiếp tục cho xe ngựa di chuyển." Mỉm cười và lên tiếng thân thiện đáp lại ông Bạt Lộ. Sau đó thì chiếc xe ngựa đã di chuyển, tất cả bọn họ lại tiếp tục chuyến đi dài của mình. Tiến đến phía tây, và sau đó là thung lũng gió xe lì ổ hỏi ý nơi bộ lạc phong lang đang ẩn cư tại đó. Nhưng mà dù sao thì thời gian vẫn luôn hiện hữu xung quanh họ. Nên là chiếc xe ngựa bắt buộc phải tìm một nơi thích hợp để nghỉ ngơi. Bởi vì trời đã sắp sửa tối rồi, và ban đêm là khoảng thời gian rất nguy hiểm. Ôi trời! Ta cứ mãi điều khiển lũ ngựa, mà quên mất thời gian xung quanh mình luôn đấy. Ông à, ta nên dừng lại thôi, khu rừng này không có địa điểm nào trống trải cả. Chiếc xe ngựa vẫn đang được ông Bạt Lộ điều khiển, nó vẫn còn đang tiếp tục di chuyển. Lý do thì khá đơn giản, để dựng trại thì cần một khu đất đủ trống trải để làm điều đó. Nhưng thật chớ trêu hay, trên đoạn đường mòn tại khu rừng đầy rộng lớn này vẫn chưa có nơi nào được khai thác để tạo nên những khu vực trống trải dành cho những người đi qua dựng trại. Không có một ai muốn nán lại hay nghỉ ngơi qua đêm tại khu rừng rộng lớn này cả, rõ ràng nguyên nhân chính là những thứ đến từ nơi đây. Đừng có dừng xe ngựa lại. Trong khi hai ông cháu Bạt Lộ và Cạn Mèo đang suy nghĩ về nơi dừng chân để nghỉ ngơi qua đêm thì bất ngờ đã có một giọng nói thốt lên để ngăn chặn quyết định đó của bọn họ. Giọng nói bất ngờ đó là của một chàng trai khoảng chừng 26 tuổi, anh ta có mái tóc ngắn màu nâu vuốt lên và điểm nhấn chính là vết sẹo dọc đường tại con mắt trái. Trang phục thì đơn giản hệt như giải đủ vậy, nhưng đáng chú ý chính là vật mà anh ta đang giữ trong lòng. Vật đó được bao bọc bởi những lớp vải, nhìn bên ngoài nó giống hệt như một thanh kiếm có lưỡi thẳng nhưng đến phần đầu thì lại cong đến một cách kỳ lạ. Chúng ta sẽ không biết nó là gì nếu như anh ta không cởi nó khỏi lớp vải bao bọc kia. Anh ta chính là kẻ truy đuổi cơ hội lướt ngang qua mình, Gàn Giòn. Gàn Giòn, cậu nói vậy là sao chứ? Nếu không dừng chân để nghỉ ngơi thì lũ ngựa sẽ trở nên mệt mỏi mất. Bát Lộ cảm thấy rất khó hiểu trước sự ngăn cản của Gạn Dọn, vì vậy ông đã lên tiếng hỏi anh ta rõ ràng mọi chuyện. Đáp lại thì Gạn Dọn cũng không có vẻ gì là giấu giếm hay khó chịu, anh ta chỉ bình tĩnh nở một nụ cười nhẹ và lên tiếng giải thích rằng ông không nghe được tin tức về những chuyện đã xảy ra gần đây tại khu rừng này, sau một số mạo hiểm giả đã chết khi tiến vào sâu bên trong khu rừng này, bọn họ được tìm kiếm với tình trạng cơ thể bị hủy hoại hoàn toàn, nghe nói là do một con quái vật lớn gây ra, nó được cho đang ẩn mình bên trong khu rừng này đấy mà. Nếu nói về quái vật lớn thì chắc hẳn là con dịp phần trên đỉnh núi ở giữa khu rừng này rồi. Gạn Dọn kể hết mọi thứ mà mình đã nghe ngóng được cho tất cả những người có mặt tại đây biết đến. Sau khi lắng nghe hết những lời mà Gạn Dọn kể, một số người đã tỏ vẻ kinh ngạc và lo sợ về con quái vật lớn kia. Dù cho chỉ là một tin tức xuất hiện gần đây và không thể chứng minh rằng nó thật sự chắc chắn, nhưng mà sự đề phòng vẫn là thứ cần thiết trên chuyến đi dài lần này. Ôi trời! Nếu như tin tức đó là sự thật, vậy có nghĩa chúng ta bắt buộc phải rời khỏi khu rừng này thì mới tìm kiếm được một chỗ dựng trại, nhưng ta khá lo sợ rằng lũ ngựa sẽ sớm kiệt sức trong đêm nay, dù sao thì bọn chúng cũng đã di chuyển liên tục hơn hàng giờ rồi. Ông Bát Lộ lên tiếng với sự phân vân giữa việc có nên dừng lại để dựng trại qua đêm, hay là tiếp tục cho đến khi rời khỏi khu rừng này. Nhưng thứ mà ông ấy quan tâm nhất chính là những vị khách trên chiếc xe ngựa của mình. Và lại, nhóm của Giải Đủ, liệu các cô cậu có muốn tiếp tục không? Hay là chúng ta vẫn giữ quyết định tìm kiếm một nơi để dựng trại nghỉ ngơi qua đêm? Lên tiếng hỏi rõ những vị khách của mình, ông Bát Lộ hoàn toàn không muốn tự mình quyết định mọi chuyện. Khách hàng vẫn là trên hết kia mà, nên thành ra phải hỏi ý kiến của bọn họ rồi mới quyết định được. Ông cứ tiếp tục đi ạ, chúng cháu sẽ không sao đâu. Và lại rủi rẹt đã ngủ rồi. Giờ nhìn lại thì mới để ý, trên toa xe ngựa giờ đây chỉ còn lại một vài người tỉnh táo mà thôi. Rủi rẹt đã ngủ thiếp đi, có thể là do cậu ta quá mệt mỏi khi nôn mửa ra tất cả mọi thứ vào lúc sáng nay. Các lì phạ và vị vệ thần thì vẫn còn đang thức giấc, dường như sự rung lắc từ chiếc xe ngựa và màn đêm bao trùm xung quanh đã khiến cho hai người bọn họ không thể trở mắt được. Giải Đủ thì bắt buộc phải giữ sự tỉnh táo để canh chừng rủi rẹt xảy ra chuyện hệt như vụ việc nôn mửa vào sáng nay. Bầu không khí giờ đây rất yên nắng, chỉ có những cơn gió nhỏ thoảng qua giữa khu rừng này mà thôi. Ta hiểu rồi. Nếu các cô cậu không phản đối, vậy chúng ta sẽ tiếp tục chuyến đi dài này cho đến khi rời khỏi khu rừng cạn nẻo. Vì chúng ta không thể dựng trại để nấu ăn, nên là cháu hãy lấy cho mọi người một ít lương khô đi. Ông Bạt Lộ đã không còn phân vân về quyết định tiếp tục cho xe ngựa di chuyển, bởi vì tất cả mọi người trong nhóm của Giải Đủ không phản đối hay gì cả. Nhưng ông ấy cũng không quên kêu người cháu của mình lấy ra một ít lương khô cho tất cả mọi người, một giải pháp tạm thời giúp kiềm hãm cơn đói bụng trong đêm nay. Cũng may là đêm nay mặt trăng sáng, nên là chúng ta sẽ không cần sử dụng đến đuốc. Ánh trăng soi sáng cả đường mòn, ông Bạt Lộ đã không gặp khó khăn trong việc giảm tốc độ của lũ ngựa lại, mục đích chính là để cho người cháu của mình di chuyển vào trong toa xe. Người cháu cả mèo cũng không chần chừ, anh ta đã chui vào bên trong toa xe ngựa và rồi lục lọi những thùng gỗ có ở đó. Tất nhiên rồi, bên trong những thùng gỗ đó chính là lương thực và dụng cụ sinh hoạt dành cho chuyến đi dài lần này. Lục lọi một lúc, cuối cùng thì cả mèo cũng đã tìm thấy được thùng gỗ chứa lương khô. Của tất cả mọi người đây, hãy ăn nó để kiềm hãm cơn đói bụng. Lấy ra một ít lương khô và đưa cho tất cả mọi người, ai nấy cũng nhận lấy và không có bất kỳ một hành động từ chối nào cả. Cảm ơn anh cả mèo. Đây là trông giống như lương khô khi trước của cậu quá, Giải Đủ. Giải Đủ và cả Lũy Phạ lên tiếng nói chuyện, trong khi đó thì Gạn Dọn và vị vệ thần Đu Lạn Nhị mẹ dễ địch chỉ im lặng thưởng thức lương khô của mình. Sau khi đưa cho tất cả đầy đủ phần lương khô, cá mèo cũng đã cực kỳ chu đáo khi lấy ra hai túi đựng nước bằng da. Hai túi đựng nước đó trông khá lớn, và tất nhiên là cá mèo chuẩn bị nó cho tất cả mọi người ở đây rồi. Cầm lấy Giải Đủ. Nó là túi đựng nước đấy, nó chứa rất nhiều nước ở bên trong, nên hãy chia sẻ cùng với nhau để không ai chịu thiệt thòi, còn ngài đây là của ngài Gạn Dọn. Đưa cho nhóm của Giải Đủ và Gạn Dọn một túi đựng nước chỉ để họ có thể thưởng thức bữa ăn một cách tốt hơn. Cá mèo thật sự chu đáo, tuy chủ là hành động nhỏ nhưng vẫn có thể gây ra chút ấn tượng với tất cả. Giải Đủ và Gạn Dọn không từ chối, cả hai đã nhận lấy túi đựng nước của riêng họ. Tất cả đều im lặng và thưởng thức bữa ăn trong toa xe ngựa. Mặt trời cũng đã lặn xuống từ khi nào rồi, giờ đây chỉ còn ánh trăng soi sáng con đường mòn. Ánh trăng sáng đấy, nó đang dẫn lối chiếc xe ngựa rời khỏi khu rừng đầy rộng lớn này. Nhưng liệu tất cả có thể an toàn mà rời khỏi nơi này không? Điều đó thì chỉ có thời gian mới trả lời được mà thôi. Sau khi tất cả thưởng thức xong xuôi bữa ăn của mình, bầu không khí lại tiếp tục trở nên yên nắng. Chỉ còn lại tiếng xe ngựa chạy trên con đường mòn ở khu rừng đầy rộng lớn này mà thôi. Lục, cục, lục, cục. Nhưng sự yên nắng và tĩnh lặng đó có thật sự là một điểm tốt. Thật kỳ lạ khi một khu rừng lại không có âm thanh hay tiếng của một động vật nào phát ra. Kể cả lũ cú mèo hoặc những loài chim, chúng không có ở gần nơi khu vực của chiếc xe ngựa của bọn họ. Bởi vì một khu vực của bọn họ đang có một điều gì đó khiến cho những động vật và loài chim không muốn đến gần. Mèo. Phục. Và đúng thật, điều đó rõ ràng là một mối nguy hiểm dành cho khu vực này. Một mũi tên đã xuất hiện từ trong những hàng cây, nó đã được bắn đến phía chiếc xe ngựa. Chẳng mấy chốc mũi tên đó đã ghim xuống mặt đất ngay trước mặt của lũ ngựa, bọn chúng lập tức bị hoảng sợ khi thấy sự đe dọa bất ngờ đó. Thôi chết. Lũ ngựa đang hoảng loạn. Ông sẽ rắc rối mất, hãy mau đưa cho cháu điều khiển chúng. Trong những tình huống hoảng loạn này, cả mèo đã đứng ra và điều khiển lũ ngựa thay cho người ông của mình. Tất nhiên không thể phủ nhận, anh ta đã kiểm soát được chúng và chẳng mất bao lâu để lũ ngựa bình tĩnh lại. Nhưng mọi chuyện càng rắc rối rồi đây, vì lũ ngựa hoảng sợ trước mũi tên kia nên thành ra chúng đã đánh thức tất cả. Những người có mặt trên toa xe ngựa đã dồn sự chú ý đến phía trước nơi lũ ngựa hoảng sợ khi nãy. Đó là... Các lì phạ dường như đã nhìn thấy điều gì đó ở phía trước, khuôn mặt của cô ấy rất nghiêm trọng và sợ hãi. Không chỉ có mỗi cả Lý Phạ, những người khác cũng đã phát hiện ra. Một mối nguy hiểm ở xung quanh, chúng rất đông và số lượng có thể lên đến 10. Khi phát hiện ra chúng, Gạn Giòn đã lập tức chui ra khỏi toa xe ngựa thông qua lối phía trước nơi điều khiển. Ông Bạt Lộ và cậu Ca Nẹo, hãy ở yên một chỗ và giữ điều khiển lũ ngựa, đừng để chúng hoảng sợ thêm nữa. Gạn Giòn bất ngờ lên tiếng khi xuống khỏi xe ngựa, đứng tại mặt đất với sự đề phòng ở phía trước. Vật được bao bọc bởi những lớp vải kia, anh ta đã giữ nó trong lòng cho đến thời điểm hiện tại. Khi lớp vải kia được tháo ra và để lộ hình dáng thật sự của vật đó, quả nhiên như dự đoán ban đầu, nó là một thanh kiếm, nhưng có chút kỳ lạ. Lưỡi kiếm rất thẳng cho đến khi đến phần trên thì lại cong vòng một cách kỳ lạ, nó hết như đến từ một nơi khác không tồn tại ở lục địa Vasia này. Quả nhiên, thanh kiếm khỏa vest này rất khác lạ. Gạn Giòn nhìn thanh kiếm trên tay mình, giữ chặt nó trước sự chú ý kinh ngạc của những người khác. Và không để tất cả phải chờ đợi lâu, Gạn Giòn liền vào tư thế phòng thủ và thốt lên rằng, tất cả nghe đây, chúng ta đã bị bao vây rồi. Chuẩn bị đề phòng trước nguy hiểm đi, bởi vì xung quanh chúng ta chính là một bầy quái vật goblin. Khi những lời của Gạn Giòn kết thúc, thì từ trong những hàng cây có rất nhiều hình bóng xuất hiện. Hình bóng hệt như những đứa trẻ, nhưng lại mang nước da màu xanh lục, đôi tai nhọn và ánh mắt đáng sợ. Bọn chúng rất đông và tất cả đều có vũ khí trên tay, một trong số đó có một con sử dụng nỏ dường như là đầu đàn của chúng. Gỗ lìn ư? Giải đu. Ngươi hãy bảo vệ những người trên xe ngựa đi, ta sẽ lo liệu những con gỗ lìn ở phía sau. Khi giải đủ và mọi người còn đang bất ngờ trước tình huống hiện tại, vị vệ thần đã lập tức nhảy xuống khỏi xe ngựa từ lối phía sau. Vị vệ thần biết mình nên làm gì trong tình huống này, Gạn Giòn thì đang ở phía trước, thì tất nhiên ngài phải lo liệu ở phía sau. Không cần biết chuyện gì, nhưng sự an toàn của tất cả và chuyến đi dài lần này chính là thứ mà vị vệ thần quan tâm nhất. Sự an toàn và không bị đình trệ, chính là thứ cần thiết để đến với bộ lạc Phong Lang thật nhanh chóng. Không mất thời gian để thoát khỏi sự bất ngờ, giải đủ đã rút ra con dao găm ạ nạ xạ xì ạ của mình. Sự đề phòng giờ đã được đẩy cao lên mức cần thiết, giải đủ chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Dù cho có con dao găm ạ nạ xạ xì ạ ở trên tay mình, và cây nỏ của Louis ở phía sau, nhưng vẫn có một điều gì đó khiến cho giải đủ khựng lại một lúc. Lũ gỗ lìn kia, chúng có chút giống với hắn ta, gã quái vật đã phá hủy cả một vùng tại thị trấn Bù Nhìn. Bọn chúng, nước da xanh đấy giống hệt như hắn ta phải. Thứ mà giải đủ đang nghĩ đến, chính là nỗi sợ còn sót lại sau sự kiện trọn lọc. Nỗi sợ đó, nó xuất phát từ một gã quái vật đến từ chủng tộc Làng Các, kẻ sở hữu ấn ký của vị thần chiến tranh AZ. Kết thúc. Chương 64, cảm giác mới lạ khi lần đầu tiên giết chết quái vật. A2, hành trình trao trả di vật vào buổi tối, khi mà mặt trời lặn xuống và nhường lại bầu trời cho ánh trăng soi sáng. Bên trong một khu rừng đầy rộng lớn nằm ở phương nam, tại con đường mòn trải dài đến phía tây. Hiện tại có một chiếc xe ngựa chở khách đang bị bao vây bởi một bầy gỗ lìn, bọn chúng dường như đã phục kích săn ở nơi khu rừng này. Nói về gỗ lìn thì bọn chúng là một trong những loại quái vật xếp hạng thấp tại lục địa Vasia. Lý do mà gỗ lìn xếp hạng thấp là bởi vì bọn chúng có ngoại hình và trí thông minh ngang với một đứa trẻ 10 tuổi. Đặc điểm nhận biết thì chính là nước da xanh lục, kèm với nụ cười và đôi mắt hình trăng nguyệt của chúng. Thông thường thì gỗ lìn rất dễ bị giết bởi các mạo hiểm giả cấp độ thấp, nhưng đó là khi chúng đi một mình. Còn hiện tại khi khác hoàn toàn, tại đây có rất nhiều gỗ lìn và bọn chúng đã bao vây hoàn toàn cả chiếc xe ngựa. Để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ đi vào thẳng cốt chuyện lần này, chiếc xe ngựa đấy chính là của hai ông cháu Bạt Lộ và Cà Nẹo. Bọn họ chính là người sẽ chở những vị khách của mình đến gần với phía tây, nơi tung lũng gió xe lì ổ hỏi ý đang chờ đợi. Những vị khách đó không ai khác ngoài nhóm của giải đủ. Không thể nào. Bọn chúng đông quá. Chúng ta bị bao vây rồi sao? Ông ơi! Hãy mau vào trong toa xe đi, lũ ngựa hãy cứ để cho cháu. Giọng nói sợ hãi đến từ những người ở trên chiếc xe ngựa, các lì phạ tỏ vẻ lo lắng khi nhìn thấy sự đông đảo của lũ gỗ lìn, còn hai ông cháu Bạt Lộ và Cà Nẹo thì đang cố gắng kiểm soát lũ ngựa. Mọi thứ đều rất căng thẳng trong tình huống này, nhưng không vì thế mà một số người khác lại sợ hãi. Vị vệ thần lũ lặn nhì mẹ dễ địch và mạo hiểm giả Gạn Giòn ra bê, hai người bọn họ đã xuống khỏi xe ngựa để chiến đấu với lũ gỗ lìn. Đáng lý ra thì chỉ có mỗi mình Gạn Giòn mà thôi, bởi vì anh ta được thuê để bảo vệ và hộ tống chuyến đi đường dài này. Nhưng mà ở phía sau toa xe thì lại không có ai bảo vệ, nên thành ra vị vệ thần đã tự đích thân ra tay. Cả hai người bọn họ đều đã vào tư thế chiến đấu của mình. Trên tay Gạn Giòn là một thanh kiếm có lưỡi dắt thẳng, nhưng khi đến phần trên thì lại cong vòng một cách kỳ lạ. Nó được gọi là Khopes, một thanh kiếm không rõ nguồn gốc hay xuất xứ, và cũng chẳng hề tồn tại ở lục địa Vasia này. Thật kỳ lạ khi Gạn Giòn có thể sở hữu nó, có thể là thanh kiếm mới mà anh ta đã mua bằng tiền mình cướp được từ thương nhân lúc trước chăng. Nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng, thứ đáng chú ý nhất hiện tại chính là số lượng của lũ gỗ lìn tại nơi đây. Theo như Gạn Giòn và vị vệ thần, cả hai đã quan sát và suy đoán rằng số lượng tất cả những con gỗ lìn ở đây là khoảng 30 hoặc chí ít là 25. Quá đông và nguy hiểm, tất cả những gỗ lìn ở đây đa số đều có vũ khí ở trên tay, con đầu đàn thì sở hữu nỏ và một ít tấm giáp sắt trên thân. Nhưng thay vì sợ hãi trước chúng thì trái ngược lại hoàn toàn, Gạn Giòn đang cảm thấy rất hưng phấn bởi vì anh ta sắp sửa được sử dụng đến thanh kiếm mới của mình. Còn vị vệ thần lũ lạn ní mẹ dễ địch thì đang rất bình tĩnh trước tình huống hiện tại, trên người ngài ấy không có vũ khí hay gì cả. Có vẻ như vũ khí duy nhất của vị vệ thần chính là lưỡi kiếm của bầu trời Ozanos. Đứng trong tư thế chiến đấu và đề phòng, lũ gỗ lìn đang dần tiến đến gần nơi chiếc xe ngựa. Nhưng không để cho chúng có cơ hội đến gần, Gạn Giòn đã lập tức giữ chặt thanh kiếm và lao lên tấn công. Để ta xem, lũ gỗ lìn tụi bây làm được trò trống gì nào. Gạn Giòn lao lên và sử dụng thanh kiếm khỏa vest của mình để tấn công những con gỗ lìn gần nhất. Xẹt. Khi lưới kiếm kỳ lạ đó vung đến, đường cong vòng tại thân trên của nó đã cắt phải tay và đầu của hai con gỗ lìn ở gần. Thật đáng kinh ngạc, thanh kiếm khỏ bẹt đấy rất sắc bén và thứ lưới cong vòng kỳ lạ của nó đã khiến cho lũ gỗ lìn phải e ngại. Sắc bén thật, lưới kiếm cong vòng này cũng không đến nỗi tệ. Gạn Giòn đã khá bất ngờ khi vung thanh kiếm khỏ bẹt vào lũ gỗ lìn. Sự sắc bén của nó vượt ngoài mong đợi của anh ta, và không lâu sau đó nó lại được vung thêm một lần nữa. Xẹt. Xẹt. Mỗi nhát vung là lấy đi từng tứ chi của lũ gỗ lìn. Phong cách chiến đấu của Gạn Giòn trông rất nhanh nhẹn và cơ động. Vừa di chuyển nhanh vừa sử dụng ưu điểm của lưỡi kiếm công để chém vào những điểm mù của lũ gỗ lìn. Ông Bạt Lộ và cả Mèo đã rất kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng ở trước mắt mình. Trong mắt bọn họ, quả nhiên anh ta đích thực là một mạo hiểm giả giả bê. Bụt. Nhưng trận chiến này không chỉ có mỗi một mình Gạn Giòn, bởi vì ở phía sau toa xe vị vệ thần cũng đã bắt đầu tấn công. Bụt. Bụt. Âm thanh khác hoàn toàn với những đường bung kiếm của Gạn Giòn, vị vệ thần chỉ là đang chiến đấu bằng đôi bàn tay của mình. Nhưng cũng đừng vì thế mà coi thường, đôi bàn tay của vị vệ thần có những móng vuốt rất sắc bén và nó cũng cực kỳ khỏe. Ngài ấy có thể dễ dàng bứt lìa đầu của lũ gỗ lìn ra và đục khoét cơ thể chúng bằng những móng vuốt sắc bén của mình. Móng vuốt, hay ta có thể hiểu rõ hơn khi gọi nó là móng tay, nhưng chúng rất sắc bén và nhọn hệt như một con sói vậy. Bụp. Đầu của một vài con gỗ lìn bị bứt lìa ra khỏi thân một cách bạo lực, phong cách chiến đấu của vị vệ thần hệt như là một con sói vậy. Chẳng mấy chốc máu đã nhuộm đỏ hoàn toàn mặt đất nơi chiếc xe ngựa đang đứng, sắc của lũ gỗ lìn càng ngày nhiều hơn. Nhưng trận chiến vẫn còn tiếp diễn, nếu như tính tổng lại thì đã có hơn 15 con gỗ lìn bị giết chết rồi. Có vẻ như mọi thứ sẽ kết thúc nhanh chóng, hoặc chí ít là thế. Mèo. Thật bất ngờ, không chỉ có mỗi cuộc tấn công gần đến từ lũ gỗ lìn sử dụng vũ khí cận chiến, mà còn có cả những cuộc tấn công đến từ phía xa, không gì khác ngoài những mũi tên được bắn ra từ cây nỏ của con gỗ lìn đầu đàn. Một mũi tên đã được bắn ra, nó nhắm thẳng vào nơi bên trong toa xe ngựa. Con gỗ lìn đầu đàn này thật khác biệt, thay vì tấn công Gạn Giòn và vị vệ thần thì nó lại lựa chọn những người không có khả năng chiến đấu. Những người không có khả năng chiến đấu, tất nhiên đó chính là cả Lỵ Phạ và những người khác trên toa xe ngựa. Phục. Mũi tên bay đến ghim thẳng vào một thùng gỗ ở bên trong toa xe ngựa, thật may mắn khi nó đã trượt và không trúng phải bất cứ ai. Mũi tên là con gỗ lìn sử dụng nỏ ư? Giải Đú liền bất ngờ khi nhìn thấy mũi tên kia ghim vào một thùng gỗ gần với mình. Cả Lỵ Phạ ngồi ở kế bên và được bảo vệ bởi những người khác, cô ấy đang trở nên run rẩy khi thấy cuộc tấn công tầm xa vừa rồi. Dùi Dẹp thì lại không thể chiến đấu, bởi vì cậu ta đã ngủ thiếp đi sau vụ việc nôn mửa do triệu chứng say xe ngựa. Tình thế càng ngày càng khó khăn hơn khi mà con gỗ lìn đầu đàn đã bắt đầu hành động. Mèo. Một mũi tên liền được bắn ra từ cây nỏ trên tay con gỗ lìn đầu đàn. Mũi tên lao đến nơi toa xe ngựa, nhưng mà lần này thì nó đã không được suôn sẻ như vừa rồi. Con gỗ lìn đầu đàn kia, đừng tưởng rằng ta sẽ để ngươi tấn công từ xa một cách dễ dàng. Giọng nói của vị vệ thần thốt lên, và rồi ngay lập tức mũi tên kia đã bị ngài ấy chặn đứng lại bằng cách bắt lấy. Thật đáng khâm phục khi mà vị vệ thần có thể bắt kịp với tốc độ lao đến của mũi tên. Ngay sau đó thì vị vệ thần liền bẻ gãy mũi tên và bước đi, điều này nhằm mục đích không để cho lũ gỗ lìn sử dụng lại nó chăng. Giải Đu, hãy tự mình bảo vệ bạn của ngươi, ta sẽ tiến lên phía trước để xử lý con đầu đàn. Vị vệ thần lập tức lên tiếng bảo với Giải Đu rằng hãy tự bảo vệ những người khác, còn về phần ngài ấy thì sẽ tiến lên phía trước để tấn công con gỗ lìn đầu đàn. Nhưng mà không dễ dàng gì để làm việc đó, bởi vì trước mắt vị vệ thần vẫn còn rất nhiều gỗ lìn. Đáng chú ý hơn nữa là con gỗ lìn đầu đàn đang lùi về sau để giữ khoảng cách với chiếc xe ngựa, dường như nó đã phát hiện ra mục đích tiếp theo của vị vệ thần. Lưỡi kiếm của bầu trời AUZANUS, ánh sáng của hào quang bầu trời le lói xuất hiện giữa màn đêm, chẳng mấy chốc một lưỡi kiếm đã được hình thành. Vị vệ thần đã nhận ra được hành động giữ khoảng cách của con gỗ lìn đầu đàn. Không chần chừ, ngài ấy đã sử dụng đến thứ sức mạnh chỉ tồn tại nhiều ở bên kia lục địa lớn. Hào quang, hay còn gọi là ố dạ, một nguồn năng lượng mà ít người được biết đến. Chỉ có những ai trải qua cửa tử mới lĩnh hội được nó, một nguồn năng lượng bí ẩn bàn cho người sở hữu sức mạnh phi thường. Lưỡi kiếm của bầu trời liền được vùng, nó nhắm vào những con gỗ lìn đang chặn đường vị vệ thần. Chỉ trong một khoảng khắc, đầu và tứ chi lẫn máu thịt của chúng đã vương vãi khắp nơi trên mặt đất. Không hề nương tay hay rủ lòng thương xót trước những con quái vật này, vị vệ thần ngay sau đó lại tiếp tục vung lưới kiếm của bầu trời. Bụt. Mỗi cú vung đều mang sức mạnh bên trong đó, lưới kiếm của bầu trời chính là thứ vũ khí đáng sợ nhất của vị vệ thần đây. Và rồi khi lưới kiếm bầu trời dừng lại thì cũng chính là lúc vị vệ thần đến gần với con gỗ lìn đầu đàn. Giết chết hết những gỗ lìn ở trước mắt mình chỉ để mở đường tiếp cận với con đầu đàn, đó chính là mục đích của vị vệ thần. Đối diện với một mối nguy hiểm đến gần, con gỗ lìn đầu đàn chỉ biết làm theo bản năng muốn có của, đó chính là tấn công vị vệ thần bằng cây nỏ trên tay. Nhưng thật đáng tiếc cho nó, bởi vì trước mắt chính là vị vệ thần U Lạn Nì mẹ dễ đi thật và một trong số ít người sở hữu hào quang tại lục địa này. Bụt. Xẹt. Ngay khi áp sát con gỗ lìn đầu đàn thì lưỡi kiếm của bầu trời đã được vung, liền bị cắt ngang. Đầu của con gỗ lìn đầu đàn đang bay trên không trung sau cú vung. Trong một khoảng khắc nó đã không kịp thời phản ứng với mối đe dọa ở trước mắt mình, kết cục ngay sau đó thì chính là đầu lìa khỏi thân thể. Bịch. Thân thể không đầu của con gỗ lìn đầu đàn liền ngã xuống mặt đất. Khi nhìn thấy con đầu đàn bị giết chết bởi vị vệ thần, tất cả những con gỗ lìn có mặt ở nơi đây đã dần lùi bước lại vì sợ hãi. Bọn chúng đã mất đi người lãnh đạo của mình, nên giờ đây tất cả chỉ biết hành động theo bản năng của mình. Một vài con gỗ lìn theo bản năng mà chạy đi vào sâu trong khu rừng, nhưng vẫn còn có một số ít thì ở lại để tiếp tục tấn công chiếc xe ngựa. Chạy trốn sao? Đừng nghĩ rằng ta sẽ để tụi bây dễ dàng làm chuyện đó. Khi nhìn thấy lũ gỗ lìn bắt đầu chạy đi, thì mạo hiểm giả gạn giòn đã không thể chấp nhận điều đó. Anh ta vẫn còn đang hăng máu với thanh kiếm khỏ bẹt của mình, và tất nhiên việc bảo vệ chiếc xe ngựa chỉ là chuyện phụ mà thôi. Gạn giòn liền lao đến phía trước để tấn công những con gỗ lìn đang cố gắng chạy trốn. Anh ta đã thật sự bỏ qua việc phải bảo vệ chiếc xe ngựa. Giờ đây phía trước đã trở nên hỗn loạn hơn khi không có gạn giòn ở lại để bảo vệ. Một vài gỗ lìn đã tranh thủ thời cơ để lén lút tiếp cận đến gần chiếc xe ngựa. Nhưng không vì thế mà Bạt Lộ và Cạ Mèo sẽ gặp phải nguy hiểm, bởi vì những con gỗ lìn sẽ không nhắm vào bọn họ. Phía sau và ở bên trong toa xe, có một cô gái trẻ đang sợ hãi, được bảo vệ bởi giải đủ cũng chính là một trong những mục tiêu của lũ gỗ lìn. Cô gái trẻ đó chính là Cạ Lì Phạ, một mục tiêu quan trọng đối với lũ gỗ lìn trong cuộc phục kích lần này. Giải đủ, lũ quái vật, chúng đang leo lên toa xe. Cạ Lì Phạ hoảng sợ thốt lên nói với giải đủ, như thể vừa thấy một điều gì đó ở nơi leo lên toa xe. Khi lắng nghe được những lời đó, giải đủ đã lập tức ngước nhìn đến nơi leo lên toa xe ngựa. Có bàn tay nhỏ bé màu xanh lục đang giữ chặt một chỗ nhất định tại nơi leo lên. Sau đó thì chính là sự xuất hiện của một con gỗ lìn, nó đã lén lút đi ra phía sau toa xe và rồi leo lên nơi đây. Mục đích thì là nhắm vào Cạ Lì Phạ, còn lý do là gì thì chúng ta vẫn chưa thể rõ ràng được. Gỗ lìn. Giải đủ đang khựng lại khi nhìn thấy con gỗ lìn leo lên toa xe ngựa. Khi đối diện với nó cậu đã không biết mình nên làm gì. Nhưng khi suy nghĩ lại thì đây cũng không phải là lần đầu giải đủ chạm trán với quái vật. Trước đây cũng đã từng có vài lần rồi kia mà. Con dịp phần và quái vật sợ làm bên trong khu rừng. Gã quái vật bọc lạc các. Mình phải làm gì đó, nếu không thì Cạ Lì Phạ sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi nghĩ về những lần chạm trán với quái vật của mình, giải đủ đã lấy lại được bình tĩnh. Liền giữ chặt con dao găm ạ nạ Stasi ạ trên tay, sẵn sàng để đối diện với mối nguy hiểm ở trước mắt. Con gỗ lìn kia cũng đã nhận ra được, rằng giải đủ chính là vật cản đường để nó nhắm đến mục tiêu. Và không mất thời gian để cuộc giao tranh được bắt đầu, con gỗ lìn đã nhanh chóng lao đến phía trước nơi giải đủ chờ đợi. Nó đến rồi. Con gỗ lìn lao đến tấn công, trên tay nó là một con dao găm nhỏ nhưng cũng đủ để đe dọa đến những người không có khả năng chiến đấu. Khi áp sát gần với giải đủ, con gỗ lìn cứ theo bản năng mà vùng con dao găm nhỏ đến phía cậu. Nhưng không vì thế mà giải đủ cứ đứng yên chịu trận, cậu liền giơ con dao găm ạ nạ xạ xì ạ ra phía trước để đỡ lấy đòn tấn công. Ken! Đỡ lấy đòn tấn công của con gỗ lìn, âm thanh của sự va chạm giữa hai món vũ khí đã vang lên trong toa xe ngựa. Mặc dù đã đỡ được đòn tấn công, nhưng giải đủ lại không đủ nhanh nhẹn để phản ứng trước hành động tiếp theo của nó. Con gỗ lìn đã lùi về một bước, sau đó thì nó bất ngờ nhảy lên cao và lao xuống vồ lấy giải đủ. Bịch! Giải đủ không lường trước được hành động vồ lấy đấy của nó, nên là sau đó cậu đã bị đè xuống. Khi vồ lấy và đè bẹp được giải đủ, con gỗ lìn đã điên cuồng giữ chặt con dao găm nhỏ mà vung. Không muốn bị đè bẹp và giết chết, giải đủ liền kịp thời phản ứng lại. Ken! Âm thanh va chạm giữa hai vũ khí lại tiếp tục được vang lên. Lần này cũng may là giải đủ đã kịp thời phản ứng trước mối nguy hiểm. Con dao găm ạ nạ Stasi ạ đã được giơ ra để chặn đòn tấn công của con gỗ lìn. Nhưng chỉ với nhiêu đó thì chưa đủ, bởi vì nếu như không tấn công lại con gỗ lìn thì giải đủ vẫn sẽ ở trong tình thế bất lợi. Ken! 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 Tình thế bất lợi đã thật sự diễn ra, con gỗ lìn đã điên cuồng tấn công bằng con dao găm nhỏ trên tay. Nó cứ thế mà liên tục tấn công vào lưỡi của con dao găm ạ nạ Stasi ạ, khiến cho giải đủ dần trở nên khó khăn hơn trong việc chống đỡ. Giải đủ biết việc mình cứ chống đỡ trước những đòn tấn công liên tục từ con gỗ lìn là một điều quá nguy hiểm. Nên là ngay sau đó giải đủ đã tranh thủ nắm bắt cơ hội để phản công lại. Ngay khi con gỗ lìn khựng lại vì sự tê tái khi cứ mãi tấn công liên tục. Đó cũng chính là lúc để giải đủ tấn công lại, một cơ hội duy nhất và nhất định phải nắm bắt được nó. À. Giải đủ kêu lên và khi cơ hội đến gần thì lập tức gồng mình để phản công lại. Bịch. Âm thanh xô đẩy, giải đủ đã khiến cho con gỗ lìn ngã xuống khỏi cơ thể của mình. Choáng váng nhẹ trước hành động xô đẩy vừa rồi, con gỗ lìn đã đánh rơi vũ khí của mình. Khi nó kịp định thần lại, thì cũng chính là lúc giải đủ áp sát đến gần. Giữ chặt con dao găm ạ nạ Stasi ạ trên tay và đâm thẳng vào cơ thể con gỗ lìn. Màu tươi liền bắn ra dính vào quần áo của giải đủ, nhưng không vì thế mà giải đủ dừng lại. Chết đi! Chết đi! Chết đi mặc dù đã đâm một nhát vào cơ thể con gỗ lìn. Nhưng vì nó vẫn còn di chuyển được nên là giải đủ đã tiếp tục tấn công. Sử dụng con dao găm ạ nạ Stasi ạ đâm vào cơ thể nó, kèm theo đó là những suy nghĩ muốn nó chết đi cứ vang vọng mãi trong đầu. Sau cùng khi nó chết đi vì những nhát đâm liên tục vào cơ thể, thì cũng chính là lúc giải đủ ngừng lại. Máu đã vương vãi khắp nơi trên áo choàng cậu, con dao găm ạ nạ Stasi ạ thì hoàn toàn bị nhuộm thành một màu đỏ. Đây là lần đầu tiên giải đủ giết chết một con quái vật, hành động tấn công liên tục vừa rồi hệt như cậu đã mất kiểm soát. Khi định thần lại thì con gỗ lìn đã chết với cơ thể bị đâm nhiều nhát đến mức lòi cả những bộ phận ở bên trong ra ngoài. Ha! Ha! Gì thế này? Mình vừa mới giết chết nó sao? Giải đủ nhìn lại bàn tay mình, nơi giữ chặt con dao găm ạ nạ Stasi ạ. Một cảm giác kỳ lạ nhưng cũng có phần quen thuộc. Nỗi sợ khi phải đối diện với quái vật, kèm theo đó là một cảm giác mới lạ khi lần đầu được giết chết chúng. Giải đủ im lặng nhìn xác chết của con gỗ lìn mà mình vừa giết chết. Lần đầu tiên cậu cảm thấy được nó, và sau này chắc chắn sẽ còn nhiều hơn thế nữa. Bởi vì định mệnh của cậu, không chỉ phải đối diện với lũ quái vật, mà còn đó là rất nhiều thứ kinh khủng hơn thế nữa. Đó chính là định mệnh của cậu. Kết thúc. Chương 65, thoát khỏi khu rừng đầy rộng lớn. Áng 2, hành trình trao trả di vật lộc. Cục. Lộc. Cục. Âm thanh xe ngựa chạy phát ra từ bên trong một khu rừng đầy rộng lớn. Hiện tại mặt trời đang dần lên, bình minh đã sắp sửa ló dạng tại nơi lục địa vạ xì ạ này. Tình hình là hiện tại không có ai gặp phải nguy hiểm đến tính mạng hay rắc rối gì cả, mọi thứ đều ổn cả rồi chăng? Vụ việc xảy ra vào đêm hôm qua thật sự quá kinh khủng rồi đi. Chiếc xe ngựa đã bị một bầy đàn gỗ lìn phục kích ngay trên con đường mòn giữa khu rừng. Nhưng cũng đáng mừng cho tất cả, vì trong số những người có mặt trên chiếc xe đó là một mạo hiểm giả dạ bê có tên Gạn Giòn và vị vệ thần hùng mạnh đến từ bộ lạc Phong Lang U Lạn Nhì mẹ dễ đi. Lục. Cục. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, tất cả vẫn còn an toàn và không gặp phải bất cứ khó khăn hay tổn hại nào cả. Sau khi lũ gỗ lìn bị tiêu diệt sạch sẽ thì chiếc xe ngựa đã tiếp tục di chuyển, lý do là bởi vì bọn họ không hề muốn ở lại bên trong khu rừng đầy rộng lớn này thêm một lần nào nữa. Ôi trời, phía trước là bìa rừng, chúng ta sắp sửa thoát khỏi khu rừng nguy hiểm này rồi. Ông ơi, khi ra khỏi khu rừng hãy tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi. Lũ ngựa chắc hẳn đã rất mệt khi cứ mãi di chuyển liên tục vào đêm hôm qua. Giọng nói của hai ông cháu Bạt Lộ và Cạ Mèo phát ra ở phía trước tại nơi điều khiển lũ ngựa. Hai ông cháu bọn họ đang mừng vui vì sắp sửa thoát ra khỏi khu rừng đầy rộng lớn này. Như những gì mà bọn họ vừa nói đến, phía trước chính là bìa rừng, vùng giao nhau và chuyển tiếp đến một khu vực khác so với nơi đây. Lục, cục, lục, cục. Không mất quá nhiều thời gian để chiếc xe ngựa di chuyển đến nơi bìa rừng ở phía trước. Khung cảnh giao nhau giữa khu rừng đầy rộng lớn và một vùng thảo nguyên liền xuất hiện. Hai bên con đường mòn giờ đây không còn những hàng cây xanh và bụi rậm như lúc trước nữa, thay vào đó là những ngọn cỏ đầy bát ngát trải dài đến phía xa. Một vùng thảo nguyên nằm tại khu vực phía nam đến gần với phương tây, nơi đây là một trong những nơi có thảm thực vật khá đa dạng. Nếu như khu rừng đầy rộng lớn ban nãy bao phủ cả một phần phương nam, thì cũng giống hệt vậy, vùng thảo nguyên này trải dài rộng lớn đến phía tây. Để đến được phía tây, thì ta bắt buộc phải đặt chân đến vùng thảo nguyên này, bởi vì nó là một phần quan trọng của nơi đây. Lục, cục, lục, cục. Âm thanh của chiếc xe ngựa di chuyển trên con đường mòn tại vùng thảo nguyên này. Ngay khi rời khỏi được khu rừng đầy rộng lớn kia, hai ông cháu Bạt Lộ và Cạ Mèo đã thở phào nhẹ nhõm. Giờ đây bọn họ không cần phải lo lắng và suy nghĩ quá nhiều về những mối nguy hiểm như là quái vật. Từ trước đến giờ thì vùng thảo nguyên tại nơi đây vẫn luôn khá an toàn. Hai ông cháu Bạt Lộ và Cạ Mèo hiểu rõ được điều này. Đã từng có một khoảng thời gian dài, lộ trình của bọn họ thường xuyên di chuyển vào vùng thảo nguyên này, nên cũng không phải tự nhiên mà cả hai ông cháu lại thở phào nhẹ nhõm như vậy. Đêm hôm qua thật quá nguy hiểm, nếu như không có các cô cậu thì hai ông cháu chúng tôi đã phải bỏ mạng tại khu rừng đấy rồi. Ngài Gạn Giòn và nhóm của cậu giải đủ. Thành thật cảm ơn vì đã bảo vệ chiếc xe ngựa này, lẫn tính mạng của chúng tôi. Hai ông cháu Bạt Lộ và Cạ Mèo đã tỏ lòng biết ơn đối với những vị ân nhân của mình. Mặc dù cả hai đều đang chuyên tâm vào công việc điều khiển lũ ngựa, nhưng cũng không phải vì thế mà bọn họ quên đi những gì đã xảy ra vào đêm qua. Ông Bạt Lộ à, không cần phải cảm ơn đâu, dù sao thì đó cũng chỉ là một phần trong điều khoản của chúng ta mà thôi. Khi những lời tỏ lòng biết ơn đến hai mình, Gạn Giòn đã lên tiếng đáp lại bằng một giọng nửa tự tin nửa niềm ai. Quả thật niềm ai, nếu như hai ông cháu Bạt Lộ và Cạ Mèo không đưa ra đủ số tiền thích hợp cho việc hộ tống thì chắc chắn đêm hôm qua Gạn Giòn đã không hành động như thế. Mà nếu như ông muốn tỏ lòng thì hãy cảm ơn người khoác áo choàng kia, bởi vì đêm hôm qua không chỉ có mỗi mình ta chiến đấu với lũ gỗ lìn. Không muốn nhận thêm những lời lẽ tỏ lòng biết ơn của hai ông cháu nữa, Gạn Giòn đã chốt hạ bằng những lời ám chỉ đến một người khác ở trên toa xe này. Bị ám chỉ đến không ai khác ngoài vị vệ thần U Lạn Nhì mẹ Zedith, người đã tự mình hành động và kết liễu con gỗ lìn đầu đàn. Đêm hôm qua, nếu không nhờ có vị vệ thần bảo vệ ở phía sau thì đến cả Gạn Giòn cũng không thể lường trước được ai sẽ là người bỏ mạng đầu tiên trước những cuộc tấn công dồn dập từ lũ gỗ lìn. Tất nhiên là Gạn Giòn đã chứng kiến được những gì mà vị vệ thần đã làm, tuy không đầy đủ vì phải bận rộn với lũ gỗ lìn ở phía trước mình. Nhưng chỉ với nhiêu đó thôi, cũng đã đủ khiến cho Gạn Giòn này sinh ra nhiều suy nghĩ rồi. Anh ta muốn biết rõ hơn, liệu rằng vị vệ thần có phải là kẻ lướt ngang qua mang mùi hương của thú nhân. Nếu như suy nghĩ đó của anh ta là chính xác, thì con mồi đang ở ngay phía trước rồi còn gì. Hạ Gạn Giòn liền mỉm cười thầm trong lòng. Anh ta đã thành công chuyển sự chú ý của hai ông cháu Bạt Lộ và Cạ Mèo sang vị vệ thần bằng những lời ám chỉ. Chắc chắn bọn họ sẽ cảm ơn và tỏ lòng biết ơn của mình với nhóm của Giải Đủ và đặc biệt nhất chính là vị vệ thần. Ngài Gạn Giòn nói đúng. Đêm hôm qua nhóm của cậu Giải Đủ cũng đã chiến đấu với lũ gỗ lìn, thành thật cảm ơn các cô cậu vì đã bảo vệ chúng tôi. Ông Bạt Lộ chuyển sự chú ý sang vị vệ thần. Giống hệt như những gì Gạn Giòn đã dự đoán được, hai ông cháu bọn họ đã thật sự tỏ lòng biết ơn. Nếu như suôn sẻ, khi sự chú ý dồn vào vị vệ thần thì đó chính là cơ hội để biết được thân phận nằm đằng sau lớp áo choàng che phủ kia. Cậu Giải Đủ, có thể cho chúng tôi biết đến tên những người bạn trong nhóm của cậu chứ? Ít nhất thì trên chuyến đi dài lần này, hai ông cháu chúng tôi cũng phải biết rõ tên của những vị ân nhân nữa chứ. Không thể tin được, ra mọi thứ đã thật sự suôn sẻ đối với Gạn Giòn. Vì muốn tỏ lòng biết ơn đối với ân nhân, nên ông Bạt Lộ đã lên tiếng hỏi Giải Đủ về tên của những người khác. Mục đích thì là vì ông Bạt Lộ lẫn Cạ Mèo đều muốn biết rõ bọn họ là ai, để có thể dễ dàng xưng hô và nói chuyện với nhau trên chuyến đi dài lần này. Thật kỳ lạ, khi ông Bạt Lộ hỏi Giải Đủ thì lại không nhận được lời hồi đáp nào cả. Thay vào đó là sự im lặng kèm theo khuôn mặt ngơ ngác không rõ lý do của Giải Đủ. Nhưng mà điều đó không kéo dài lâu, bởi vì đã có người lên tiếng đánh thức Giải Đủ khỏi sự im lặng đấy. Giải Đủ, cậu ổn chứ? Cạ Lụy Phạ, ông Bạt Lộ. Ngơ ngác nhìn những người có mặt ở trên toa xe ngựa này, dường như vừa rồi Giải Đủ đã quá chìm đắm trong những suy nghĩ của mình. Những suy nghĩ đó có thể liên quan đến vụ việc xảy ra vào đêm hôm qua chăng? Liệu đó có phải là vì cảm giác lần đầu giết chết quái vật? Đúng thật là như vậy, Giải Đủ đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện xảy ra vào đêm hôm qua. nhưng cũng may nhờ có cả lì phạ kéo cậu thoát khỏi những dòng suy nghĩ đó.
Giải đu, nếu không phiền, cậu có thể giới thiệu những người bạn của mình cho hai ông cháu chúng tôi biết đến không?
Thêm một lần nữa, ông Bạt Lộ đã lên tiếng hỏi Giải đu về việc giới thiệu những người khác.
Không như vừa rồi, Giải đu đã lập tức hiểu ra được vấn đề.
À vâng,
ông không nói,
thì cháu đã quên mất rồi.
Tất nhiên là Giải đu sẵn lòng giới thiệu những người bạn của mình cho hai ông cháu Bạt Lộ và cả Nẹo biết đến.
Dù sao thì đó cũng không phải chuyện khó khăn gì, chỉ là giới thiệu một chút về bọn họ mà thôi.
Đến cả vị vệ thần cũng không lên tiếng phản đối việc đó, ngài ấy vẫn đang ngồi im lặng một chỗ với sự che phủ từ áo choàng.
Ông Bạt Lộ,
để cháu giới thiệu.
Đây là Rủi Dẹt và Cạ Ly Phạ.
Hai người bọn họ là bạn cuối cùng.
Người đang khoác áo choàng.
Chính là thật dễ dàng khi giới thiệu tên của Cạ Ly Phạ và Rủi Dẹt, nhưng rồi đến lượt vị vệ thần thì Giải đu đã khựng lại.
Sau vụ việc cảnh cáo vì sắp sửa tiết lộ thông tin về bộ lạc Phong Lang cho Gạn Giòn biết đến,
Giải đu đã trở nên kín miệng hơn khi nhắc tới thông tin liên quan đến vị vệ thần.
Khựng lại nhìn vị vệ thần một lúc lâu, Giải đu đang chờ đợi ý kiến đến từ ngài ấy.
Không mất thời gian, ngay sau đó vị vệ thần đã tự mình lên tiếng giới thiệu sơ qua cho hai ông cháu Bạt Lộ và Cạ Nẹo biết đến tên.
U Lan Nhi,
đó là tên của ta.
Khi nghe đến cái tên này, hai ông cháu Bạt Lộ và Cạ Nẹo đã lập tức nảy sinh ra một chút tò mò.
Nhìn cách mà vị vệ thần giấu đi toàn thân mình dưới lớp áo choàng, hai ông cháu bọn họ lập tức nghĩ về những lời mà Giải đu đã từng nói.
U Lan Nhi,
một cái tên thật xa lạ, có vẻ như vị ân nhân đây chính là thú nhân tộc mà cậu Giải đu nhắc đến nhỉ?
Lần đầu tiên khi gặp được Giải đu, hai ông cháu bọn họ đã được kể rằng có một thú nhân tộc ở trong nhóm bọn họ.
Mọi chuyện đã đến nước này, thì cũng không thể cứ mãi che giấu được nữa.
Nhóm của Giải đu, tất cả đều đã tiết lộ thân phận của mình trước ông Bạt Lộ và Cạ Nẹo rồi.
Giờ đây chỉ còn lại duy nhất vị vệ thần là chưa tiết lộ mà thôi.
Hạ Á bất ngờ có một tiếng thở dài nhỏ xuất hiện, đó là từ vị vệ thần mà ra.
Ngồi ở đối diện, thoáng qua thai Giải đu có thể lắng nghe được tiếng thở dài vừa rồi.
Tự hỏi không biết ngài ấy đang nghĩ gì nữa, Giải đu khá lo lắng vì đã tiết lộ chuyện trong nhóm có một thú nhân tộc.
Phải, ta là thú nhân tộc mà cậu ta nhắc đến.
Thật bất ngờ, vị vệ thần đã chính miệng xác nhận rằng mình là một thú nhân tộc.
Càng bất ngờ hơn nữa, vì ngay sau đó ngài ấy đã cởi bỏ mũ trùm đầu của áo choàng che phủ ra,
để lộ mái tóc trải dài xuống vai mang màu sắc xanh dương của bầu trời, nổi bật nhất chính là đôi hai thú chủng loại sói.
Khuôn mặt xinh đẹp không biểu lộ cảm xúc, vị vệ thần đã khiến cho hai ông cháu Bạt Lộ và Cạ Nẹo phải bất ngờ.
Nhưng có vẻ như người bất ngờ nhất chính là vị mạo hiểm giả Dạ Bê Gạn Giòn.
Gạn Giòn đang ngước nhìn chú ý đôi hai thú vị vệ thần, trong lòng thì đang giữ chặt thanh kiếm Compass.
Quả nhiên,
mùi hương đó chính là của một thú nhân.
Gạn Giòn mừng thầm vì đã suy đoán chính xác về mùi hương lúc trước mà mình đã ngửi được.
Không còn nghi ngờ gì nữa, vị vệ thần chính là mục tiêu quan trọng nhất của Gạn Giòn ở thời điểm này.
Nhưng mà bây giờ không phải là lúc thích hợp để hành động.
Gạn Giòn im lặng và chuyển sự chú ý của mình qua hướng khác để không cho vị vệ thần này sinh ra nghi ngờ.
Hãy trở lại với chủ đề chính.
Hiện tại thì hai ông cháu Bạt Lộ và Cạ Nẹo đang nhìn chằm chằm vào vị vệ thần.
Bọn họ trông hệt như bị hút hồn bởi những đặc điểm khác người của ngài ấy.
Ôi trời!
So với những thú nhân tộc mà chúng tôi đã từng gặp, vị ân nhân đây thật khác biệt, làm sao ông Bạt Lộ là người đầu tiên lên tiếng nói về vị vệ thần.
Thông qua những lời vừa rồi, rõ ràng là hai ông cháu bọn họ đã từng gặp qua một vài thú nhân tộc khác rồi.
Vị vệ thần vẫn im lặng ngồi yên và không hề biểu lộ cảm xúc của mình trước những lời vừa rồi.
Nhận ra được ngài ấy là một người ít nói, nên sau đó ông Bạt Lộ đã lập tức lên tiếng kết thúc sự tò mò của mình.
Dù sao thì hai ông cháu chúng tôi rất vui khi được biết tên của vị ân nhân U Lạn Nhĩ đây, mong là chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau trên chuyến đi dài lần này.
Đáp lại ông Bạt Lộ, vị vệ thần chỉ thốt ra một vài lời ngắn gọn.
Ừm,
ta sẽ giúp đỡ,
nếu vấn đề đó nằm trong khả năng của mình.
Tuy chỉ là những lời ngắn gọn, nhưng nhiều đó thôi cũng đủ để hai ông cháu Bạt Lộ và Cạ Nẹo biết ơn rồi.
Việc giúp đỡ lẫn nhau là chuyện hiển nhiên trên hành trình, dù sao thì chuyến đi dài lần này rất quan trọng đối với vị vệ thần cơ mà.
Được rồi.
Cạ Nẹo.
Cháu à, chúng ta hãy tìm một chỗ để nghỉ ngơi thôi nào.
Vâng thưa ông.
Việc quan sát tìm chỗ trống trải cứ để cho cháu.
Không để mất thêm thời gian nữa, hai ông cháu Bạt Lộ và Cạ Nẹo lập tức trở lại với công việc của mình.
Ông Bạt Lộ tập trung điều khiển lũ ngựa, Cạ Nẹo thì đảm nhận việc quan sát tìm kiếm một nơi trống trải để nghỉ ngơi.
Chẳng mấy chốc một vài phút đã trôi qua, thật sự không để cho tất cả phải thất vọng.
Hai ông cháu Bạt Lộ và Cạ Nẹo đã tìm được một khu vực trống trải ở gần con đường mòn.
Vì để không chặn đường mà hay, chiếc xe ngựa đã được di chuyển lên trên nơi thảm cỏ và dừng lại.
Cạ Nẹo,
cháu giúp ta mang những dụng cụ cần thiết xuống xe ngựa có được không?
Vâng,
cứ để đó cho cháu, ông hãy chăm sóc cho lũ ngựa đi.
Ngay khi xe ngựa dừng lại, hai ông cháu Bạt Lộ và Cạ Nẹo đã lập tức chia ra công việc để làm.
Ông Bạt Lộ lo lũ ngựa, còn Cạ Nẹo thì sẽ tự mình chuẩn bị những dụng cụ cho việc nhóm lửa và nấu ăn.
Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, tất cả những người bên trong xe ngựa cũng đã xuống nơi khu vực trống trải.
Mặt trời vẫn còn đang trên cao, hai ông cháu Bạt Lộ và Cạ Nẹo không hề có ý định dừng lại để dựng trại.
Bọn họ chỉ đơn thuần là muốn cho lũ ngựa nghỉ ngơi một lát, trong lúc rảnh thì sẽ tranh thủ nấu một bữa ăn thật ngon cho tất cả.
Cạ Nẹo,
việc thái cắt rau củ lẫn thịt cứ để cho ta, cháu hãy đi nhóm lửa đi.
Vâng,
ông hãy nhớ cẩn thận nhé, nếu như mọi thứ không ổn thì cứ gọi cho cháu.
Cạ Nẹo đến chỗ khu vực trống trải cùng với những dụng cụ trên tay.
Sau đó thì anh ta đã bắt đầu nhóm lửa trại với những thứ mà mình đã chuẩn bị.
Củi khô có sẵn trong những thùng gỗ ở trên toa xe, kèm theo đó là đá đánh lửa, một thứ không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày.
Tất cả mọi người đều ngồi ngắm nhìn lửa trại được dựng lên và thắp sáng.
Từng giây từng phút trôi qua, đá đánh lửa đã va chạm với nhau rất nhiều. Ngọn lửa nhỏ cũng đã lóe lên và dần dần lớn mạnh, những dụng cụ nấu ăn đã được chuẩn bị sẵn. Sau đó thì ông Bạt Lộ đã mang rau củ lẫn thịt được chế biến sơ qua đến nơi lửa trại chờ đợi. Hai ông cháu bọn họ đều phối hợp rất ăn ý với nhau. Có phải là do cả hai ông cháu Bạt Lộ và Cạ Mẹo đã thực hiện những chuyến đi dài lâu năm hay không? Cách mà hai người bọn họ phối hợp và nấu nướng đều rất thành thục. Không phải là những món ăn xa xỉ hay gì cả, bọn họ chỉ là đang nấu một món súp. Món súp có rau củ và thịt, khá là đầy đủ đối với một bữa ăn hàng ngày của những người bình thường. Món súp có thể ăn được rồi. Cạ Mẹo, cháu hay múc ra cho từng người một bát đi. Sau một lúc chờ đợi, món súp rau củ lẫn thịt đã được nấu chín. Cạ Mẹo đã chuẩn bị sẵn những bát và thìa gỗ đủ cho tất cả mọi người có mặt tại đây. Sử dụng một vá múc gỗ để cho súp vào bát, từng người đều có phần, không ai là chịu thiệt thòi cả. Của cậu đây giải đủ. Còn đây là của Cạ Ly Phạ và Dù Dẹt. Cạ Mẹo chia đều phần ăn cho từng người, sau đó thì anh ta rời đi đến toa xe để lấy một vài thứ cần thiết. Những thứ cần thiết đó là túi nước và những cái cốc gỗ để chứa. Một bữa ăn đầy đủ thì không thể thiếu được nó được. Mở túi nước ra và đổ vào từng cốc gỗ, sau đó chia cho từng người một. Trong món súp ngon quá. Vợ già nào Dù Dẹt. Từ từ thôi. Coi chừng làm rất bát. Khi tất cả đều đã có đủ phần ăn của mình, đa số đều hào hứng trước món súp này. Bữa ăn cũng đã bắt đầu, từng người thưởng thức món súp trong ngon miệng và không có bất cứ sự khó chịu nào cả. Món súp rất ngon miệng, không quá xa xỉ hay cầu kỳ, bữa ăn này cũng quá đủ tốt cho tất cả rồi. Giải Đu, sao cậu vẫn chưa ăn, có chuyện gì không ổn sao?
Không, không có gì đâu. Tôi ổn mà.
Trong khi tất cả đều đang thưởng thức bữa ăn của mình, thì Giải Đu lại nhìn vào bát súp và đang suy nghĩ về một điều gì đó. Nhưng vì không muốn mọi người phải lo lắng, nên là Giải Đu đã bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình. Thưởng thức từng tiệm một, trước khi thời gian trôi qua và tất cả lại lên đường. Kết thúc. Chuyện ngoài lề, kiến thức về sinh viên của thế giới này. 2. Nói tiếp chương 47 chúng ta sẽ lại tìm hiểu thêm về những sinh vật của thế giới này. Và chủ đề chính của ngày hôm nay, nó không mấy xa lạ gì với chúng ta cả. Đó chính là tìm hiểu về quái vật gỗ lìn, một sinh vật đã tồn tại từ rất lâu trên lục địa Vạ Xì A này. Được rồi, chúng ta sẽ không dài dòng nữa, hãy cùng bắt đầu thôi nào. Một tên gọi, gỗ lìn. Hay còn gọi là yêu tinh. Hai nguồn gốc, nơi sinh sống và tập tính. Nguồn gốc. Hiện tại không có tài liệu nào ghi chép về nguồn gốc của lũ gỗ lìn, chỉ biết rằng chúng đã tồn tại rất lâu tại lục địa Vạ Xì A này mà thôi. Nơi sinh sống, gỗ lìn không có nơi sinh sống cố định, bọn chúng thường sẽ tụ tập theo bầy đàn và chọn một nơi thích hợp để làm lãnh thổ. Lãnh thổ có thể là hang động, hoặc là bất cứ nơi đâu trên lục địa này. Tập tính, gỗ lìn là một loại quái vật thường xuyên tụ tập theo bầy đàn, chúng sẽ lập một nhóm để phục kích và bắt cóc nhân loại. Ba nhận xét và đánh giá về sinh vật. Nhận xét, theo lời của những mạo hiểm giả đã từng chạm trán với lũ gỗ lìn, đa số đều có nhận xét rằng chúng thật kinh tởm. Gỗ lìn còn bị xem là có trí thông minh ngang ngửa với một đứa trẻ, dù vậy thì vẫn còn khá mơ hồ về chúng. Đánh giá, gỗ lìn được công hội mạo hiểm giả đánh giá là một chủng loại quái vật. Để giết chết một con gỗ lìn thì khá là dễ dàng, nhưng nếu chúng đi theo bầy đàn thì là một chuyện khác. Chính vì thế mà những nhiệm vụ liên quan đến gỗ lìn thường sẽ là từ dạ C lên tới dạ B gấp quất. Nếu như bạn không biết tại sao ở trường trước lũ gỗ lìn lại nhắm vào cả lũ phạt thì tôi sẽ giải thích tại đây luôn. Gỗ lìn là một chủng loại quái vật ít giống được, vậy nên chúng sẽ thường bắt cóc những con cái của các chủng tộc hay gần gũi nhất chính là con người, nhân loại. Tại sao được? Vì chúng cần phải giao phối để sinh sản ra những gỗ lìn khác cho bầy đàn của mình, đó là một bản năng đã ăn sâu vào máu. Đó là tất cả những gì mà hiện tại chúng ta có thể biết được. Không rõ trong tương lai sẽ có những gì xảy ra, có thể là lũ gỗ lìn sẽ trở nên lớn mạnh hơn hoặc là tuyệt chủng. Chẳng ai biết được cả, chỉ có duy nhất thời gian mới có thể trả lời được tất cả. Vì thế, hẹn gặp lại tất cả vào chương khác. Chương 66, sự kiện nhỏ tại nơi cung điện, bóng dáng xa dần của vị hiệp sĩ ánh bạc các hai, hành trình trao trả di vật tiến đến nơi những sự kiện khác. Đã được một khoảng thời gian rồi. Kể từ khi đoàn hiệp sĩ của đội trưởng Achit trở về Vạ Xì A, mọi thông tin về sự kiện tại thị trấn Bù Nhìn đã được tường thuật lại cho nhà vua Đờ Mọt. Rõ ràng đó là một chuyện đáng lo ngại, nhưng hiện vẫn chưa có thông báo quan trọng gì từ nhà vua cả. Cha! Đội trưởng Achit, ngài không thấy lạ với phản ứng bình tĩnh của nhà vua sao? Kỳ tờ! Hãy lựa lời khi ta còn ở cung điện này, sẽ thật tệ nếu có ai đó nghe được. Tại một hành lang nọ, ở bên trong cung điện của nhà vua Đờ Mọt, có hai hình bóng quen thuộc đang bước và trò chuyện với nhau. Chiếc mũ sắt che đi khuôn mặt già dặn tầm 60 tuổi, mang trên người bộ giáp toàn thân kèm theo thanh kiếm vắt bên hông, đây chính là vị đội trưởng Achit. Người còn lại thì chính là Kitter. Anh ta mang theo cây cung bên mình và phía sau lưng có túi đựng mũi tên, trang phục da lẫn áo choàng ngắn gọn che một nửa thân trên, hai bên là tấm giáp sắt. Hai người bọn họ đang di chuyển đến một nơi nào đó ở bên trong cung điện này. Trong lúc đang bước, Kitter đã tỏ vẻ khó hiểu với thái độ bình tĩnh của nhà vua khi lắng nghe thông tin. Anh ta cũng đã lên tiếng hỏi vị đội trưởng của mình, nhưng chỉ nhận lại được một lời cảnh cáo về những lời lẽ liên quan đến nhà vua. Sẽ thật rắc rối nếu như ai đó nghe được những lời khó hiểu mà Kỳ Tở vừa thốt ra. Ha ha ha. Thật tiếc cho hai vị hiệp sĩ đây, ta đã lắng nghe được hết tất cả những lời vừa rồi, nhưng thật tiếc cho hai người Kỳ Tở và Achit, đã có một người nghe được hết những lời vừa rồi. Người đó ở phía trước và đang bước đến gần, khi đối diện thì mọi thứ đã rõ ràng hơn. Trên tay là chiếc mũ kiên cố, mang trên người bộ giáp to lớn và một thanh kiếm màu ánh bạc, ngoại hình cân đối với cơ bắp hoàn hảo. Ánh sáng từ mặt trời chiếu qua những tấm kính xa hoa tại cung điện, nó hướng đến nơi mà người đó đang đứng khiến ta có thể thấy rõ ràng hơn. Hiệp sĩ ánh bạc. Khi nhìn thấy được người đối diện, vị cung thủ Kỳ Tở và đội trưởng Achit đã thốt lên đầy kinh ngạc. Không thể tin được rằng trước mắt bọn họ chính là một trong những vị hiệp sĩ trung thành của nhà vua Demont. Nếu những lời vừa rồi đã bị vị hiệp sĩ ánh bạc nghe thấy được, thì chắc chắn cả hai sẽ không yên ổn mà rời khỏi cung điện. Ôi trời! Cậu cung thủ Kỳ Tở và đội trưởng Achit đừng nhìn ta bằng vẻ mặt kinh ngạc đấy chứ, đây cũng đâu phải lần đầu chúng ta gặp nhau. Những tưởng sẽ có một chuyện tồi tệ xảy ra. Nhưng ngược lại, vị hiệp sĩ ánh bạc trông rất thân thiện với nụ cười trên khuôn mặt. Cũng đã lâu rồi nhỉ? Rất hân hạnh được gặp lại ngài. Hiệp sĩ ánh bạc cả vạ cả không thể cứ mãi đứng yên trong kinh ngạc, vị đội trưởng Achit đã tiến đến đối diện với hiệp sĩ ánh bạc. Khi đối diện với nhau, vị đội trưởng Achit đã trang nghiêm túi chào hiệp sĩ ánh bạc. Đừng trang nghiêm như thế chứ, cứ thoải mái đi ngài Achit, dù sao thì nhà vua cũng không có ở đây kia mà. Không muốn thấy vẻ trang nghiêm túi chào một cách ép buộc, nên hiệp sĩ ánh bạc đã lên tiếng bảo với vị đội trưởng cứ hành xử thoải mái với mình khi không có nhà vua. Ngài ạ vạ cả, cho tôi hỏi, ngài đang làm gì ở đây thế? Kỳ Tở đừng ăn nói thản nhiên như thế. Thấy hiệp sĩ ánh bạc có vẻ thoải mái trong chuyện giao tiếp lẫn cư xử, thành ra cung thủ Kỳ Tở đã thản nhiên lại gần lên tiếng hỏi về lý do vị hiệp sĩ ánh bạc có mặt ở hành lang này. Tất nhiên là vị đội trưởng Achit cũng đã lên tiếng về hành động thản nhiên đó đối với một vị hiệp sĩ trung thành của nhà vua. Không sao, không sao cả đâu đội trưởng Achit, cậu ta cũng không hỏi chuyện gì quan trọng cả. Hiệp sĩ ánh bạc thoải mái nói với hai người bọn họ. Như cả hai thấy đấy, ta vừa mới trở về khi nhận được lệnh của nhà vua, nhưng thật đáng tiếc là ta sắp sửa phải trở về lãnh thổ của ngài bá tước. Hiệp sĩ ánh bạc nói về việc mình có mặt tại nơi này đều là do mệnh lệnh quay về của nhà vua. Nhưng khi nhắc đến ngài bá tước thì vị hiệp sĩ ánh bạc lại có chút thất vọng thông qua lời nói của mình. Bá tước? Hiệp sĩ ánh bạc, ngài vẫn đang bảo vệ cho lão già đó sao? Kỳ Tở, cậu không được gọi bá tước là lão già, nếu bị nghe thấy thì sẽ có rắc rối đấy. Khi nhắc đến bá tước, chẳng có một ai ở đây có thể chịu nổi những hành động của ngài ấy đến nỗi Kỳ Tở khó chịu thốt lên rằng bá tước là lão già. Nhưng điều đó ngay lập tức bị đội trưởng Achit khiển trách. Hại, không sao đâu đội trưởng Achit, cậu ta gọi ngài bá tước như thế cũng có lý do cả, dâu sao những hành động đó cũng không tốt đẹp gì, đến cùng người chịu thiệt vẫn chính là những người dân vô tội. Hiệp sĩ ánh bạc lên tiếng bảo với vị đội trưởng Achit rằng cung thủ Kỳ Tở có lý đúng đắn để thốt ra những lời lẽ vừa rồi. Mọi người ở nơi đây đều biết những hành động mà ngài bá tước đã làm ra, xây dựng cây cầu ỷ tại và gạch tên những ngôi làng không giá trị. Những chuyện đó chỉ mới là một phần nhỏ mà thôi. Mà thôi, dẹp bỏ chuyện này qua một bên, hai người đây là đang đi đến lối ra khỏi lâu đài nhỉ, cũng đúng lúc ta đang rời khỏi đây, nếu không cảm thấy khó chịu thì chúng ta hãy cùng bước. Hiệp sĩ ánh bạc dẹp bỏ chủ đề về ngài bá tước chỉ để hỏi về nơi hai người Kỳ Tở và Achit đang đến. Cung thủ Kỳ Tở và đội trưởng Achit quả thật là đang rời khỏi nơi này để trở về lãnh thổ của tử tước. Cũng trùng hợp là vị hiệp sĩ ánh bạc cũng đang có ý định rời khỏi nơi này, nên cả ba đã quyết định bước cùng nhau rời khỏi nơi cung điện của nhà vua Demont. Phiền ngay rồi, hiệp sĩ ánh bạc. Cũng chỉ là trùng hợp thôi, hiếm khi chúng ta gặp nhau kia mà. Đội trưởng Achit và hiệp sĩ ánh bạc trò chuyện lịch sự với nhau bằng vẻ trang nghiêm của hiệp sĩ. Còn về phần cung thủ Kỳ Tở, anh ta bước đi thoải mái phía sau và không có ý định làm phiền hai vị hiệp sĩ. Cả ba người bọn họ bước đi trên hành lang xa hoa tại cung điện, đi qua từng nơi quan trọng của cung điện, cuối cùng thì dừng bước tại lối ra. Một cánh cổng lớn dẫn ra khỏi cung điện. Cha, nơi đây vẫn rộng lớn như thế, tôi cứ nghĩ mình sẽ phải đi mãi cơ đấy. Vị cung thủ Kỳ Tở lên tiếng khi nhìn thấy lối ra khỏi cung điện của nhà vua Demont. Thật sự nơi đây rất rộng lớn, xung quanh là những bức tường cao kiên cố bảo vệ lâu đài. Giữa trung tâm thì chính là cung điện của nhà vua Demont. Tại nơi đây có rất nhiều người ra vào, từ những binh lính cho đến người hầu của lâu đài, đa số bọn họ đều không thể tự ý đến gần cung điện. Ha ha ha. Cậu cung thủ Kỳ Tở, rộng lớn là điều đương nhiên thôi, chúng ta nên lấy làm tự hào, bởi vì đây là lâu đài của nhà vua ngự trị lục địa và xì ạ này kia mà. Hiệp sĩ ánh bạc thốt lên những lời lẽ tự hào và ngưỡng mộ nhà vua Demont. Đến cả cung thủ Kỳ Tở lẫn đội trưởng Achit cũng không có sự phản đối nào cả. Cả ba người bọn họ bước tại lâu đài, cùng nhau mỉm cười khi có một vị vua anh minh như thế ngự trị tại lục địa này. Cha, phía trước là cổng ra rồi. Và nhìn kìa, là xe ngựa và đoàn tùy tùng của lão già đó. Khi bước đến gần cổng ra khỏi lâu đài, thì lập tức, cung thủ Kỳ Tở đã tỏ vẻ khó chịu khi thấy được xe ngựa của ngài bá tước. Một chiếc xe ngựa lộng lẫy xa hoa thể hiện lên sự giàu có của giới quý tộc, điều khiển ngựa là một người ăn mặc chỉnh tề. Xung quanh là những người hầu đang hối hả vận chuyển những thứ cần thiết lên xe ngựa chở đồ ở phía sau. Ngài hiệp sĩ ánh bạc, có vẻ như chúng ta nên tạm biệt tại đây rồi, tôi rất vui khi được trò chuyện với ngài trong ngày hôm nay, nếu có dịp thì hãy ghé qua lãnh thổ của ngài tử tước chúng tôi. Khi thấy được chiếc xe ngựa xa hoa của ngài bá tước, vị đội trưởng Achit liền hiểu rõ là mình không nên đến gần hơn nữa. Sẽ thật sự có rắc rối nếu gặp phải bá tước, dù sao thì từ trước đến giờ đoàn hiệp sĩ của Achit vẫn luôn là đối trọng với ngài ấy. Chào tạm biệt nhau ở đây, là một điều không sớm cũng không muộn kia mà. Ta hiểu rồi. Đội trưởng Achit, nếu có dịp thì tê. Ôi trời, nhìn xem là ai đây. Khi hiệp sĩ ánh bạc sắp sửa tạm biệt hai người cung thủ Kỳ Tở và đội trưởng Achit, một giọng nói của ai đó đã bất ngờ xuất hiện gần đó. Ngài bá tước. Cả ba người bọn họ liền bất ngờ trước sự xuất hiện của giọng nói đó. Khi nhìn kỹ thì đó chính là ngài bá tước, một trong những quý tộc quan trọng bậc nhất tại lục địa Vạ Xì A này. Tóc lưa thưa sắp hói đầu, bộ râu được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt có phần gian ác nói lên những hành động tàn nhẫn của mình, ngoại hình thì thừa cân đến nỗi bụng mỡ. Mặc bộ trang phục được làm từ một loại vải đắt tiền tại Vạ Xì A, trên cơ thể là dây chuyền với những trang sức được đính đá quý trị giá cao, thật quá xa hoa và giàu có. Đội trưởng Achit của tử tước, trong ngươi có vẻ vẫn khỏe mạnh dù đã tuổi cao nhỉ. Giọng điệu hơi khó ưa được thốt lên từ ngài bá tước. Quả nhiên rắc rối đã đến khi người bị chú ý nhiều nhất chính là vị đội trưởng Achit của chúng ta đây.
Vâng, tôi vẫn khỏe, hân hạnh được gặp lại ngài bá tước hèn mọn. Túi chào trước ngài bá tước, dù có khó chịu đến đâu thì vị đội trưởng Achit của chúng ta vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Nhưng đáp lại thì chỉ là những lời lẽ khó nghe đến từ ngài bá tước đây.
Hừm, không cần phải chào hỏi lễ nghi đâu, theo ta thấy tên tử tước đấy đã không đối xử đàng hoàng với ngươi cho lắm Achit. Nếu như muốn ngươi có thể chuyển sang lãnh thổ của ta, một nơi giàu có và không thiếu thốn bất cứ thứ gì cả. Ngài bá tước lên tiếng ám chỉ đến vị đội trưởng Achit và tử tước. Thông qua lời lẽ vừa rồi, có vẻ như ngài bá tước đây muốn có được vị đội trưởng Achit về dưới trướng của mình chăng? Thật vinh hạnh vì được ngài bá tước đây chú ý đến, nhưng thất lễ khi phải nói câu này, tôi xin phép được từ chối lời đề nghị đấy. Khi lời đề nghị của mình bị từ chối, ngài bá tước đã trở nên khó chịu. Nhưng ngài bá tước cũng không thể làm được gì vị đội trưởng Achit, bởi vì những lời tiếp theo đã khiến cho cuộc nói chuyện này kết thúc. Bá tước hẻm mòn, tôi không có ý định xúc phạm hay làm ngài khó chịu, lời đề nghị vừa rồi quả thật rất hấp dẫn, nhưng tôi đây không thể tùy tiện đồng ý được, bởi vì nhà vua đã tin tưởng giao cho tôi trọng trách bảo vệ lãnh thổ của ngài tử tước, và đó chính là mệnh lệnh tuyệt đối. Vị đội trưởng Achit lên tiếng nói rõ lý do tại sao lại phải từ chối lời đề nghị của ngài bá tước. Chúng ta cũng biết thêm được một số thông tin thông, rằng nhà vua Đở Mật đã cử vị đội trưởng Achit đến lãnh thổ ngài tử tước. Đến nước này thì cũng không thể làm gì thêm nữa, ngài bá tước cao mày tức giận rời đi đến nơi xe ngựa xa hoa của mình. Đi thôi hiệp sĩ ánh bạc cả bạc cả. Thật nhàm chán khi nơi đây không còn gì để làm cả, ta nên trở về lãnh thổ phía nam thôi. Giọng nói đầy tức giận của bá tước phát ra để kêu gọi hiệp sĩ ánh bạc. Những lời lẽ đó thật xúc phạm khi kêu gọi một vị hiệp sĩ trung thành với nhà vua. Đáng để tâm hơn nữa khi nơi đây là lâu đài, nơi mà sự trang nghiêm và lễ nghi phải được đặt lên hàng đầu. Xin lỗi hai vị, ngài bá tước không hề có ý xấu gì đâu, mong hãy bỏ qua, lần đầu có dịp ta sẽ ghé qua lãnh thổ của tử tước. Hiệp sĩ ánh bạc nhìn hai người cung thủ Kỷ Tợ và đội trưởng Achit lần cuối và lên tiếng xin lỗi cho những hành động vừa rồi. Thật chớ trêu khi một người thoải mái và có vẻ tốt bụng như hiệp sĩ ánh bạc lại phải phục vụ cho ngài bá tước, mà cũng không thể làm gì được, hệt như lời của vị đội trưởng Achit khi nãy. Mệnh lệnh của nhà vua Đờ Mọt chính là tuyệt đối. Cha, thật đáng buồn làm sao, một người tốt bụng như ngài hiệp sĩ ánh bạc mà lại phải. Kỳ tờ, đủ rồi, chúng ta không nên nhắc đến bọn họ nữa, hãy đi thôi. Khi nhìn bóng dáng của vị hiệp sĩ ánh bạc, cung thủ Kỳ tờ đã có chút thương cảm. Sự thương cảm đó sắp sửa trở thành bàn đạp để anh ta xúc phạm ngài bá tước thêm lần nữa. Nhưng đến cùng thì vẫn là vị đội trưởng Achit ngăn cản lại. Sau khi tạm biệt hiệp sĩ ánh bạc Cạ và ngài bá tước, hai người cung thủ Kỳ Tờ lẫn vị đội trưởng Achit đã rời đi tiến đến nơi đoàn hiệp sĩ của bọn họ chờ đợi. Ngài Kỳ Tờ, đội trưởng Achit, chúng tôi ở hướng này. Khi bước đến gần một chuồng trại ngựa ở bên trong lâu dài, một giọng nói nữ đã cất lên. Giọng nói nữ đấy là Pha Dạ, một vị hiệp sĩ trẻ vừa mới gia nhập đoàn cách đây không lâu. Để rõ hơn, Pha Dạ và Gạ Vịn lẫn GLG đều là những hiệp sĩ trẻ tiềm năng được tuyển chọn vào binh đoàn. Đội trưởng, mệnh lệnh tiếp theo là gì đây? Đội trưởng, sau khi diện kiến nhà vua và hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta cũng nên ăn mừng chứ nhỉ? Ý kiến đó không tồi đâu, chúng ta nên tìm một quán rượu và tổ chức một bữa tiệc ăn mừng. Một vài người trong đoàn hiệp sĩ đã lên tiếng hỏi về mệnh lệnh tiếp theo của vị đội trưởng. Nhưng chưa kịp đưa ra mệnh lệnh thì bọn họ đã đưa ra chủ đề khác rồi, đó là một bữa tiệc ăn mừng cho nhiệm vụ vừa rồi. Nhưng thật đáng tiếc, mệnh lệnh tiếp theo của vị đội trưởng Achit đưa ra đã khiến cho tất cả phải ngừng lại chủ đề tiệc tùng. Tất cả hãy dẹp bỏ hết ý định tiệc tùng đi, chúng ta sẽ lập tức khởi hành trở về lãnh thổ ngài tử tước. Khi mệnh lệnh được đưa ra, những người trong đoàn hiệp sĩ đã trở nên thất vọng. Trong bọn họ như thể đã rất lâu rồi chưa được tiệc tùng hay ăn mừng một sự kiện nào đó. Thấy được tình hình này, cung thủ Kỷ Tợ đã hiểu ra được mình nên làm gì ngay lúc này. Cha, đội trưởng Achit, đừng nghiêm túc quá, dù sao thì cũng đã đặt chân đến nơi vương quốc Vạ Xỉ Ạ này rồi, tại sao chúng ta không dành một ngày để ăn mừng vì nhiệm vụ hoàn thành, cũng tiện thể nên để cho tất cả mọi người nghỉ ngơi nữa chứ. Cung thủ Kỷ Tợ bước đến gần vị đội trưởng của mình. Những lời nói của anh ta liền được thốt ra để cứu vãn tất cả mọi người ở đây. Những lời lẽ hợp lý kèm theo đó là sự tán thành của tất cả mọi người bên trong đoàn hiệp sĩ, đến cả Achit cũng không thể nào mà từ chối được. Được rồi, chỉ một ngày thôi đấy, chúng ta sẽ khởi hành vào sáng mai khi bình minh lên. Đồng ý với quyết định của Kỷ Tợ, tất cả lập tức mỉm cười và thốt lên mừng rỡ. Tuy không rõ lý do tại sao vị đội trưởng lại muốn nhanh chóng trở về lãnh thổ của ngài tử tước, nhưng trước khi mọi thứ rõ ràng, thì tất cả những người bên trong đoàn phải ăn uống mừng tiệc thật hăng say cái đã. Kết thúc. Chương 67, điểm dừng chân đầu tiên của chuyến đi dài, nơi mà kẻ trộm gặp phải định mệnh. A2, hành trình trao trả di vật, thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, cho đến cả hàng giờ. Đã hơn vài ngày trôi qua kể từ vụ việc gỗ lìn phục kích tại khu rừng đầy rộng lớn. Chuyến đi dài vẫn còn đang tiếp tục, nhóm của giải đủ cũng đã đạt được một nửa chặng đường rồi. Không có bất kỳ nguy hiểm hay quái vật nào tấn công trên đường đi cả, có vẻ như chỉ có mỗi khu rừng đầy rộng lớn khi trước là nguy hiểm. Lục, cục, lục, cục. Vẫn là âm thanh xe ngựa di chuyển đấy. Bánh xe gỗ lẫn lũ ngựa đang di chuyển trên con đường mòn. Xung quanh vẫn là vùng thảo nguyên khi trước, hai bên con đường mòn là những thảm thực vật đa dạng của nơi đây. Cũng đã 3 ngày rồi. Vùng thảo nguyên này thật rộng lớn nhỉ, giải đủ. Ừm, quả thật là vậy. Trên toa xe ngựa lúc này, có hai giọng nói đang trò chuyện cùng với nhau. Cả Lì Phạ và giải đủ, hai người bọn họ đang ngắm nhìn khung cảnh của nơi vùng thảo nguyên này. Ta có thể thấy được cả Lì Phạ rất thoải mái trong việc giao tiếp với tất cả mọi người, nhưng giải đủ thì lại hoàn toàn khác.
Vị vệ thần Ú Lạn Nhi mẹ dễ địt im lặng thì không nói làm gì, đằng này thì đến cả giải đủ cũng thế. Rõ ràng là có một điều gì đó đang khiến cho giải đủ bận tâm suy nghĩ về nó. Chắc hẳn chính là vụ việc gỗ lìn phục kích, rằng cảm giác lần đầu tiên tự tay giết chết quái vật vẫn đang còn đó. Giải đủ, có điều gì đó đang khiến cho cậu phải suy nghĩ nhiều sao? Nhìn thấy giải đủ cứ mãi im lặng, Cát Lỵ Phạ đã quan tâm lên tiếng hỏi han. Đáp lại, giải đủ thoát khỏi những suy nghĩ của mình và ngẩn ngơ nhìn Cát Lỵ Phạ. Hệ, sao cô biết được thế? Đặt câu hỏi về những lời của Cát Lỵ Phạ, nó hoàn toàn chính xác với những gì đang xảy ra với giải đủ. Cậu đã im lặng hơn 3 ngày nay rồi, nên cũng không khó để đoán được Cát Lỵ Phạ đã đáp lại câu hỏi của giải đủ. Sau đó thì cô ấy tỏ vẻ lo lắng nhìn người bạn của mình. Không biết nên giải thích mọi chuyện ra sao, nên giải đủ đã im lặng một lúc khi đối diện với Cát Lỵ Phạ. Giải đủ, ta biết ngươi đang suy nghĩ về những gì. Một giọng nói khác bất ngờ lên tiếng với giải đủ, đó chính là vị vệ thần Ú Lạn Nhi mẹ dễ đi. Thật lạ khi thấy ngài ấy quan tâm đến cuộc trò chuyện của người khác. Là về lũ gỗ lìn có đúng không? Tròn mắt im lặng nhìn vị vệ thần, giải đủ không thể thốt lên lời. Vị vệ thần đã nói chính xác về những suy nghĩ của giải đủ trong thời gian vừa qua. Vâng, là về lũ gỗ lìn. Giải đủ có chút khó khăn khi phải thừa nhận về những suy nghĩ của mình. Một phần cũng là vì không muốn làm phiền và liên lụy đến vị vệ thần đây. Quả nhiên, ta đã không lầm. Vị vệ thần lên tiếng khi thấy mình đã không nhầm lẫn. Giải đủ, tuy không biết ngươi đã từng có một cuộc sống ra sao nhưng kể từ giờ hãy làm quen dần với chuyện đó đi. Vị vệ thần dặn dò giải đủ nên tập làm quen dần với cảm giác giết chết quái vật. Lý do thì ngay sau đó chúng ta sẽ rõ thôi. Bởi vì trên đường đến phía tây sẽ còn có nhiều thứ nguy hiểm hơn lũ gỗ lìn kia nên là hãy cẩn thận và đừng ngần ngại giết chết lũ quái vật quả đúng như những gì vị vệ thần vừa nói. Nếu như không làm quen dần với cái cảm giác lần đầu tiên giết chết quái vật, thì chắc chắn sau này giải đủ sẽ gặp khó khăn khi chạm trán với lũ quái vật lẫn bầy gỗ lìn lúc trước. Đúng thật. Nếu như tôi không làm quen dần. Giải đủ gục đầu xuống, tự hỏi về cái cảm giác lần đầu giết chết quái vật. Trước giờ cậu chỉ chạm trán với quái vật, nhưng chưa từng tự tay mình giết chết chúng. Có lẽ là cậu nên làm quen dần với nó thôi. Suy nghĩ của giải đủ vẫn tiếp diễn cho đến khi xe ngựa dừng lại. Di chuyển trên con đường mòn tại vùng thảo nguyên cũng đủ lâu rồi. Cuối cùng thì tất cả bọn họ đã đặt chân đến một nơi có người sinh sống. Một thị trấn nằm ngay trên vùng thảo nguyên bát ngát này, nó trông khá giống với thị trấn Bù Nhìn khá là náo nhiệt. Vì sao gọi là thị trấn thay vì một ngôi làng? Bởi vì nơi đây có đường xá lẫn nhà cửa được xây dựng một cách tốt hơn. Đường xá bằng đá lẫn những viên sỏi nhỏ li ti tạo nên một nơi dành cho người lẫn xe ngựa di chuyển qua lại. Nhà cửa thì được xây dựng khá tốt, không được làm nên từ ván gỗ lớn và tường được xây dựng bởi những viên gạch đá thô, một số vách thì được tô bằng đất sét trộn lẫn với rơm rạ. Náo nhiệt thì vẫn là nơi trung tâm, một khu chợ đầy dây những quầy hàng được bày bán ở ngoài trời. Nơi thì giao bán những dụng cụ lẫn mặt hàng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Nơi thì giao bán thịt và một số rau củ quả, nhưng đa số khá là ít mặt hàng liên quan đến chúng. Nơi khác thì giao bán vũ khí lẫn một số thứ kỳ lạ, những quầy hàng này đều ẩn mình gần con hẻm hoặc cuối khu chợ. Nào, nào, mời vào, thịt dê và heo giá rẻ không quá một xu bạc đây. Ai đi qua nên ghé lại coi thử một lần, đây là những thứ cần thiết cho cuộc sống sống chúng ta. Chỉ với một vài xu đồng mà thôi. Khi chiếc xe ngựa của nhóm giải đủ tiến vào thị trấn, bọn họ đã lập tức bị thu hút bởi sự náo nhiệt tại đây. Đến gần trung tâm, hai ông cháu Bạt Lộ và Cá Mẹo đã tìm một nơi thích hợp để dừng xe ngựa. Mọi người, đây là thị trấn Hạ Kẹo, một nơi khá náo nhiệt với những khu chợ đầy dãy mặt hàng. Không chỉ có vậy, nó được so sánh là ngang nhau với thị trấn Bù Nhìn tại phương Nam nữa đấy. Khi chiếc xe ngựa dừng lại, ông Bạt Lộ đã lên tiếng nói về thị trấn này. Thị trấn có tên Hạ Kẹo, một nơi náo nhiệt và có thể sánh ngang với thị trấn Bù Nhìn, đó là những gì được kể. Những tưởng nhóm của giải đủ sẽ bất ngờ với nơi đây, nhưng khi nhắc đến thị trấn Bù Nhìn thì bọn họ lại im lặng. Chỉ có duy nhất cả Lỵ Phạ là bất ngờ với sự náo nhiệt tại nơi thị trấn Hạ Kẹo này, dẫu sao cô cũng hiếm khi rời khỏi làng kia mà. Về phần Gạn Giòn thì chẳng mấy để tâm, hệt như anh ta đã qua lại nơi đây hơn hàng chục lần rồi. Được rồi, chúng ta sẽ để lũ ngựa nghỉ ngơi, trong khi đó các cô cậu đây có thể rời đi để làm việc của mình. Một lát sau chúng ta sẽ lại tiếp tục lên đường, mong mọi người thông cảm vì hai ông cháu chúng tôi cần phải bổ sung thêm lương thực lẫn những thứ cần thiết trên đường đi. Sau khi nói về thị trấn Hạ Kẹo này, ông Bạt Lộ và người cháu Cạ Mẹo đã lên tiếng bảo với tất cả mọi người rằng xe ngựa sẽ dừng chân tại nơi đây một thời gian ngắn. Lý do thì là hai người bọn họ muốn bổ sung thêm lương thực lẫn những thứ cần thiết cho chuyến đi dài. Không một ai có ý kiến gì cả, một vài người đã bước xuống ngựa để đi làm việc mình cần. Nặng quá. Cạ Lỵ Phạ, để tôi giúp. Mang hành lý của cô. Xuống xe ngựa. Nhóm của giải đủ xuống khỏi xe ngựa và chỉ có duy nhất Cạ Lỵ Phạ mang theo hành lý. Nhóm của bọn họ đều đã quyết định tiến đến trung tâm của thị trấn này. Vị vệ thần Ú Lạn Nhi mẹ dễ địt cũng sẽ theo cùng bọn họ, vì ngài ấy đang cần phải mua một số thứ. Dạo bước cùng nhau đến nơi khu chợ ở giữa trung tâm của thị trấn. Nơi đây thật đông đúc người qua lại, từ dân thường cho đến các tầng lớp khác nhau đều có. Bầu không khí thì náo nhiệt với những quầy hàng ngoài trời bày bán đủ loại mặt hàng ở xung quanh. Ngài vệ thần, hướng đó là. Khi đến nơi khu chợ, vị vệ thần đã rẽ sang hướng khác. Ta cần phải mua một số thứ, nên các ngươi cứ làm việc của mình đi, vị vệ thần đáp lại giải đủ bằng những lời ngắn gọn. Sau đó thì ngài ấy đã bước đi theo một hướng khác. Giờ đây chỉ còn lại giải đủ và rủi dẹt lẫn Cạ Lỵ Phạ. Giải đủ, rủi dẹt. Hai người không phiền giúp tôi một lát chứ? Cạ Lỵ Phạ nhìn sang hai người bạn của mình và lên tiếng nhờ sự giúp đỡ của họ. Thấy không có gì để làm, nên giải đủ cũng không ngần ngại đồng ý giúp đỡ Cạ Lỵ Phạ. Dùi dẹt thì chẳng thể hiểu gì nhưng vẫn theo bước cùng giải đủ. Cả lì phạ.
Vậy là cô muốn bán đi một số thứ sao?
Đúng vậy. Tôi muốn bán đi một số thứ, để đổi lấy tiền mua những đồ cần thiết. Khi đồng ý giúp đỡ, cả lì phạ đã dành một chút thời gian giải thích những gì bọn họ cần làm. Đơn giản là cô ấy muốn đem một số thứ để trao đổi lấy su ổ dạ S và rồi sử dụng nó cho mục đích mua những đồ cần thiết. Những thứ để trao đổi thì được chuẩn bị xong xuôi, các lì phạ đã cất giữ tất cả vào bên trong thùng gỗ hành lý của mình. Đa số đều là những bánh xe gỗ hoặc một số thứ được cô ấy điêu khắc và làm ra. Chẳng rõ những thứ như vậy có thể trao đổi được không, nhưng cứ thử xem sao đã. Thời gian cứ vậy mà trôi qua. Ba người bọn họ đã đi qua được một số quầy hàng tại khu chợ trung tâm này. Một vài người đã từ chối việc trao đổi, vì những bánh xe gỗ khá là thô sơ, còn những thứ khác thì họ sẽ suy nghĩ lại. Có vẻ như bánh xe gỗ mà thôi làm ra quá thô sơ để sử dụng rồi, chắc sẽ không ai chịu trao đổi chúng đâu. Cả lì phạ bước đi với vẻ hơi thất vọng khi không thể trao đổi được gì. Nhưng vì không muốn những cố gắng của cô ấy trở nên vô nghĩa, nên giải đủ đã lập tức lên tiếng an ủi. Không đâu cả lì phạ. Chúng ta sẽ bán được. Những bánh xe gỗ. Hãy thử tìm một số quầy hàng khác xem. Những lời an ủi và động viên của giải đủ không được thành thục cho lắm. Dù vậy thì cả lì phạ vẫn có thể hiểu được lòng tốt của người bạn của mình. Cô ấy liền trở nên tích cực và mỉm cười với giải đủ. Giải đủ. Cảm ơn cậu nhé. Tôi sẽ thử ghé qua một số quầy hàng buôn bán vật phẩm khác, tôi mong rằng sẽ có ai đó hiểu được giá trị của những bánh sen này nhờ có những lời an ủi và động viên của giải đủ. Các lì phạ đã tiếp tục dành thời gian ghé qua những quầy hàng khác để trao đổi. Cuối cùng thì công sức của cô ấy cũng đã được đền đáp. Ôi, những bánh xe gỗ này của cô trông thật thô sơ làm sao, nhưng tôi nghĩ mình có thể giúp chúng trở nên hữu ích. Một người đàn ông cao tuổi khoảng 50 đã nhìn thấy được giá trị những bánh xe gỗ của các lì phạ. Người đó có trang phục không như những thương nhân, có vẻ như là người dân của ngôi làng này. Quầy hàng của người này chỉ trưng bày những thứ liên quan đến điêu khắc hoặc đồ gia dụng gỗ tự làm. Điều ông nói là thật sao chủ quầy? Ừ phải. Những bánh xe gỗ của cô, ta sẽ thu mua lại chúng. May mắn dường như đã mỉm cười với Califa. Người đàn ông cao tuổi tại một quầy hàng gần một con hẻm đã thu mua lại những bánh xe gỗ. Nhưng tất nhiên người đó cũng không muốn chịu thiệt thòi, nên giá cả đã được quyết định với mức khá thấp. 2 xu đồng cho mỗi cái bánh xe gỗ, tổng là 10 xu đồng bán đi những đồ vật không cần thiết nữa là được thêm 15 xu đồng 25 xu đồng. Trao đổi thành công với người đàn ông lớn tuổi. Các lì phạ đã rời đi và hiện đang vui vẻ đếm từng đồng xu ổ dạ S mà mình có được. Cùng với đó cô ấy biết thêm một thông tin, rằng người mà mình vừa trao đổi chính là một thợ thủ công làm đồ gỗ và vật dụng. Nay các lì phạ hửng, dạo bước tại khu chợ, cả ba người đã có một cuộc trò chuyện nhỏ. Chủ đề thì chính là những thứ mà các lì phạ vừa mới trao đổi để lấy 25 xu đồng ổ dạ. Liệu có ổn không? Những vật vừa rồi là dụng cụ điêu khắc kia mà. Trong cuộc trò chuyện nhỏ này, ta có thể thấy được những thứ mà các lì phạ mang đi trao đổi, chúng khá là quan trọng. Dụng cụ điêu khắc bánh xe gỗ, những thứ đó tuy không đắt giá nhưng chúng chứa nhiều kỷ niệm khó để quên được. Không sao đâu. Tôi ban chúng đi là vì muốn có thêm chút xu ổ dạ để mua những thứ cần thiết, ví dụ như là lương thực này, chúng rất quan trọng cho tình hình hiện giờ đấy. Dù sao thì tôi cũng không thể kiếm sống với công việc điêu khắc những bánh xe gỗ thô sơ kia mãi. Cả lì phạ giải thích những gì mà mình làm. Không phải tự nhiên mà cả lì phạ trao đổi những dụng cụ điêu khắc để đổi lấy xu ổ dạ. Chuyến đi dài lần này, rất khó để có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra trên đường đi. Vì thế chuẩn bị trước những thứ cần thiết là điều đương nhiên. Quan trọng hơn nữa, những dụng cụ điêu khắc đó chỉ là dao và búa lẫn những thứ liên quan. Còn cây dịu và quần áo, chúng vẫn còn được giữ lại. Vậy là cô chỉ bán những thứ không cần thiết. Dịu thì vẫn giữ lại ư? Giải đu ngơ ngác lên tiếng, và cả lì phạ lập tức trả lời bằng giọng điệu tích cực của mình. Giải đu. Thấy vậy thôi, nhưng thật ra cây dịu này cực kỳ quan trọng đấy. Nó sẽ cứu gánh chúng ta trong trường hợp thiếu gỗ hoặc đốn hạ cây đấy, và có thể sử dụng để chiến đấu với quái vật nữa này. Cả lì phạ giải thích rõ về công dụng quan trọng của cây dịu. Lắng nghe hết tất cả, giải đu hiểu được sơ qua nhưng vẫn còn có chút khó khăn và bỡ ngỡ. Về phần rủi rẹt thì càng khó hiểu hơn vì không biết cả lì phạ vừa nói gì. Mà thôi. Dù sao thì cũng may mắn là chúng ta bán được chúng. Giải đu, tất cả đều là nhờ những lời động viên lúc trước của cậu đấy. Giải đu có chút vui mừng vì cả lì phạ đã bán được những thứ không cần thiết. Nhưng càng vui hơn nữa khi cô ấy nói tất cả là nhờ có những lời động viên lúc trước. Phải rồi. Giờ thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây? Giải đu vừa đi vừa lên tiếng hỏi cả lì phạ sẽ làm gì tiếp theo. Tất nhiên rồi, cô ấy chắc chắn sẽ mua một vài thứ cần thiết. Chắc là chúng ta sẽ đi mua một ít lương thực, rồi sau đó sẽ ghé qua xem thử một số quầy hàng. Các lì phạ lên tiếng nói rõ, thứ đầu tiên phải mua chắc chắn là lương thực. Giải đu cũng liền lên tiếng đáp lại những lời đó. Hóa ra là TH. Bịch. Nhưng rồi sau đó, đã có một sự việc xảy ra cắt ngang cuộc trò chuyện. Một người nào đó đã đụng phải giải đu khi đang dạo bước. Cú đụng chạm khá mạnh, khiến cho giải đu suýt nữa ngã xuống mặt đất. Nhưng cũng may điều đó đã không xảy ra. Ôi chú ơi! Giải đu cậu không sao chứ? Gỡ dạ. Các lì phạ và rủi dẹt liền lo lắng hỏi người bạn của mình. Đau. Tôi không sao. Chỉ hơi đau nhức chút. Giải đu giữ lấy tay trái của mình, cú va chạm vừa rồi đã khiến nó bị đau không hề ít. Nhưng khi quan sát kỹ lưỡng, có một điều lập tức khiến cho giải đu bất ngờ. Không thể nào. Vòng tay của Oia. Lẫn hầu bao được tiền. Chúng đâu mất e giờ. Giải đu đã trở nên khá hoảng khi không thấy được vòng tay của Oia trên tay trái, lẫn cả túi hầu bao đựng tiền được đeo bên thắt lưng. Chợt bừng tỉnh khỏi cơn hoảng,
Giải Đũ liền nghĩ lại cú va chạm với người vừa rồi. Không khó để nhận ra, rằng người đó chính là kẻ đã trộm đi vòng tay Hoia và túi hồ bao. Người đó? Ở đâu? Bên này? Hay ở kia? Giải Đũ lập tức quan sát xung quanh, với suy nghĩ muốn tìm kiếm người vừa mới va chạm mình. Cũng không mất thời gian để phát hiện ra người đó. Hắn đang chạy lại một lối rẽ vào bên trong một con hẻm. Giải Đũ? Cậu chạy đi đâu thế? Giải Đũ? Các lì phạ và rủi dẹt lên tiếng thắc mắc hỏi. Bởi vì Giải Đũ đã đuổi theo khi phát hiện người vừa trộm đồ của mình. Tôi sẽ trở lại ngay thôi. Nên hai người cứ đi trước, Giải Đũ chạy rẽ vào bên trong con hẻm. Đuổi theo cái người vừa ăn trộm vòng tay Hoia và túi hồ bao. Kết thúc.